Chương 395, mi trúc hiệu chung, cả tộc đi theo. Chương 395, mi trúc hiệu chung, cả tộc đi theo. Hơn nữa tại lần này khăn vàng làm loạn bên trong, tại hạ cũng cảm nhận được, rất có thể khăn vàng không có, nhưng thế đạo cũng sẽ không thái bình. Mi trúc một bên kể ra, một bên bí mật quan sát Viên Vân biểu tình. Nhưng để hắn thất vọng là, căn bản không có từ sắc mặt của đối phương trông được đến dù cho một tơ một hào biến hóa. Hắn tiếp tục nói, tại hạ hy vọng Viên tướng quân có khả năng chỉ điểm một phen. Vô cùng cảm kích. Viên Vân liếc mắt nhìn chằm chằm Mi trúc. Thân là thương nhân đối phương, quả thật có tương đối trực giác bén nhạy, nhất là tại bảo vệ lợi ích phương diện này. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nguyên bản quy tích bên trong gia nhập Lưu Bị bộ hạ Mi trúc, vô luận nhân phẩm năng lực vẫn còn phương diện, đều là một cái không tệ văn thần. Đối với hiện tại thiếu văn thần hắn tới nói, từ đối phương có khả năng cung cấp gia sản cùng buôn bán năng lực, đều là không tệ thuộc hạ. Huống chi còn có Mi thị cái này tiếp nối đầu mối then chốt tồn tại. Hắn hơi suy tư sau trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi muốn bảo tồn Mi thị nhất tộc tài sản cùng tính mạng, liền theo cùng chúng ta cùng nhau đi hướng Lư Giang. Ngắn gọn lời nói căn bản không có kể ra vì sao, mà là nói thẳng ra mục đích. Tốt. Mi trúc không chần chờ chút nào, gọn gàng dứt khoát trả lời xuống tới. Viên tướng quân đã lên tiếng, chúng ta Mi thị nhất tộc tất nhiên đi theo. Hắn quỳ một gối xuống bái xuống, cực kỳ nghiêm nghị nói, kể từ hôm nay, ta Mi thị nhất tộc vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ trung thành đi theo Viên tướng quân. Sáng có bất luận cái gì dị tâm, tất nhiên trời chu đất diệt. Vang dội lại kiên định tiếng nói tại trong doanh địa vang vọng ra, đem quyết tâm của hắn cực kỳ rõ ràng hiện ra. Từ trọng mời lên, Viên Bân lên trước một bước, đem đối phương dịu dắt đứng lên. Hắn cao hứng nói, hôm nay có thể thu được Mi thị nhất tộc đi theo, chính là ta may mắn. Không không không. Mi trúc lắc đầu liên tục nói, hẳn là chúng ta Mi thị nhất tộc may mắn mới là. Không có chúng ta Mi thị nhất tộc đi theo, Viên tướng quân vẫn như cũng là danh dương thiên hạ hậu tướng quân. Nhưng chúng ta Mi thị nhất tộc nếu như không đi theo hậu tướng quân, tương lai không biết rõ muốn đối mặt dạng gì khốc liệt cảnh ngộ. Hắn cực kỳ trịnh trọng nói, đời này có khả năng đi theo gia chủ, chính là chúng ta Mi thị nhất tộc trọng yếu nhất cũng là may mắn nhất sự tình. Hắn không có chút gì do dự cùng chần chờ. Lời đã nói ra cực kỳ kiên định. Như vậy tỏ thái độ để Viên Vân đối Mi trúc cảm quan lần nữa tăng lên. Cái này tại ngày trước quý tích bên trong không có chút nào câu oán hận nào trung thành đi theo Lưu Bị bốn phía buôn ba Mi thị gia chủ. Hiện tại đã đến hắn bộ hạ, tất nhiên sẽ có càng lớn phát huy không gian. Vận mệnh cũng sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn. Hắn hơi suy tư sau, tại Mi trúc nhìn kỹ mở miệng nói, chúng ta Viên phủ đến Lư Giang phía sau, sẽ có rất nhiều hạng mục bắt đầu. Đến lúc đó Tử Trọng liền muốn gánh vác càng lớn trách nhiệm mới được. Cái này, Mi trúc đầy mặt chần chờ, ta có thể được không? Cuối cùng Viên phủ bên trong nhiều như vậy nhân tài, mà ta lại chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Viên Bân lập tức trả lời, Tử Trọng chớ có Viên phủ trên dưới hành quân đánh trận nhân tài chính xác nhiều, nhưng tại xử lý đủ loại sản nghiệp thậm chí phương diện buôn bán, căn bản không có cực kỳ người thích hợp mới. Tử Trọng đến, vừa vặn bù đắp Viên phủ phương diện này khoảng trống. Lời của hắn để Mi trúc biểu tình liền biến, thứ nguyên bản bất ổn, biến đến cực kỳ chờ mong cùng hưng phấn. Hễ có cơ hội, làm sao có khả năng không muốn làm ra một phen thành tích? Huống chi hiện tại vẫn là tới từ cực kỳ lợi hại hậu tướng quân khẳng định. Như vậy thuyết minh để hắn đối đến Lư Giang sau sự tình cực kỳ chờ mong. Viên Bân tiếp tục phân phó nói, từ giờ trở đi, Tử Trọng liền là Viên phụ phụ trách thương nghiệp phủ quan, hết thảy đãi ngộ cùng hắn thống lĩnh nhất trí. Lời của hắn để Mi trúc không cách nào kiềm chế đáy lòng sao động tâm tình. Cùng hắn thống lĩnh nhất trí, liên tưởng đến những cái kia cực kỳ thần tuấn phụ tướng, hắn cảm giác chính mình có tài đức gì có thể cùng những người kia đặt song song. Viên Bân đem Mi trúc biến hóa biểu tình để ở trong mắt. Hắn nói, Tử Trọng không muốn tự coi nhẹ mình. Trong mắt của ta, buôn bán cũng là cực kỳ hữu dụng năng lực một trong, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu nội chính năng lực. Ta tại cái này tỏ thái độ. Đến Lư Giang phía sau, Viên phủ sẽ bày ra một loạt buôn bán hoạt động. Nhiệm vụ của ngươi phi thường nặng nề hơn nữa trọng yếu. Không biết, Tử Trọng nhưng có lòng tin. Có. Mi trúc lập tức trả lời, thậm chí không có nhiều hơn suy tư. Phản phất đấy lòng hiện ra một cỗ chưa từng có kiên cường ý chí, để hắn nhanh chóng trả lời. Hắn nguyện ý vì dạng kia tương lai trả bất cứ giá nào, dù cho bị mệt chết, hắn cũng sẽ cười lấy chết đi. Đó là hắn ngày trước muốn căn bản không có khả năng lấy được coi trọng cùng lễ ngộ. Gia chủ, hắn cao giọng tỏ thái độ. Hễ gia chủ phân phó nhiệm vụ, vô luận như thế nào tại hạ đều sẽ toàn lực hoàn thành, tuyệt đối sẽ không cô phụ gia chủ tín nhiệm. Viên Bân trấn an nói, Tử Trọng yên tâm, ta cũng tất nhiên sẽ không cô phụ các ngươi Mi thị hôm nay đi theo kiên quyết tâm. Hơn nữa, hắn kéo cái âm dài, tại đối phương cực kỳ mật thiết chú ý xuống nói, từ giờ trở đi, Tử Trọng tiện tay từ Mi thị trong tộc cùng Biên phủ người trong tay tốt xấu chọn đầu nào thông minh người trẻ tuổi, bồi dưỡng thành làm có thể buôn bán cùng xử lý đủ loại sản nghiệp sự vụ tay thiện nghệ. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi cung cấp một chút trên tư tịch trợ giúp, làm cho ngươi có thể đối buôn bán có càng thêm khắc sâu lý giải cùng nhận thức, cùng đối thuộc hạ năng lực như thế nào bồi dưỡng tăng trưởng. Mi trúc hai mắt trợn trừng, hít thở đều biến đến dồn dập hắn, chưa từng có nghĩ qua đi theo Viên Bân phía sau sẽ thu được như vậy trọng dụng. Tới từ Viên Bân lời nói, cho hắn phát họa ra một cái tương lai tốt đẹp. Liên tục hít thở, hết sức trở lại yên tĩnh chính mình nổi sóng chập trùng tâm tình, hắn cực kỳ trịnh trọng trả lời, cảm tạ gia chủ tín nhiệm. Tại hạ tuyệt đối sẽ hết tất cả lực lượng, tranh thủ làm đến càng tốt hơn, làm Viên phủ bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Mi trúc thu được dòng mới viên môn trung thành trong đầu Viên Bân vang lên hệ thống thông báo. Hắn thầm nghĩ quả nhiên Mi trúc tâm tính cũng tệ, không cần hắn giao phó đối phương trung thành dòng, liền tự mình mở ra trung thành Viên phủ dòng. Cái này khiến hắn đối Mi trúc sau này phát triển càng trong khi hơn chờ. Gia chủ, Mi trúc chủ động đề nghị, chúng ta Mi gia tại toàn bộ Từ Châu nắm giữ nhiều hạng sản nghiệp, ta hy vọng tạm thời lưu lại tới, mau chóng xử lý những cái này sản nghiệp. Toàn bộ xuất thủ sau đó, liền mang lên tất cả tài sản tiến đến Lư Giang. Yên tâm tại mặt kia phát triển. Có thể. Viên Bân gật đầu đáp lại, nhưng Tử Trọng ngươi phải nhớ kỹ, hết thảy tận lực nhanh chóng. Thiên hạ rất nhanh liền có càng lớn biến hóa, chớ có bởi vì một chút giá cả mà trì hoãn thời gian quá dài. Thuộc hạ biết. Mi Trúc trả lời, gia chủ yên tâm, có gia chủ chỉ điểm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hiện tại liền trở về tiến hành xử lý. Từ Châu không biết có bao nhiêu người nhìn trộm Mi gia sản nghiệp, hễ thả ra tiếng gió thổi, mua người tất nhiên chen chúc mà tới. Dài nhất 10 ngày, nào đó tất nhiên có khả năng xử lý tốt hết thể sự vụ. Chương 396, khởi hành, Từ Châu thế gia lại tặng tiền lương. Chương 396, khởi hành, Từ Châu thế gia lại tặng tiền lương. Viên Bân khẽ gật đầu. Đối với Mi Trúc năng lực làm việc hắn vẫn là tín nhiệm. Hắn cùng đối phương kể ra một chút phương diện buôn bán biến hiện phương pháp. Mi Trúc nghe liên tục gật đầu. Nguyên lai gia chủ đối buôn bán phương diện có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Cái này khiến thuộc hạ vô cùng bất ngờ. Không có chút nào che giấu hắn, căn bản không keo kiệt ca ngợi tử. Nhưng hắn nhưng biết rõ, Viên Bân có khả năng quen thuộc như thế các hạng buôn bán thủ đoạn cùng tỉ mỉ, hẳn là từng có tương ứng học tập cùng suy nghĩ. Nay cũng biểu thị Viên Bân đối thương nghiệp phi thường coi trọng, mà không phải ngoài miệng kể ra đơn giản như vậy. Có cái này phát hiện Mi Trúc càng thêm cao hứng. Hắn càng trong khi hơn trông mong sau này đến Lư Giang, tại Viên Bân ủng hộ đại cản đặc biệt làm. Không biết rõ đi theo gia chủ, có khả năng đem buôn bán làm thành cái gì dáng dấp. Hắn càng nghĩ càng xúc động. Triệu Cơ, Viên Bân đối cách đó không xa lều lớn kêu gọi. Tỷ tỷ, màn cửa sau nghe lén Thái Trinh Cơ lập tức hướng trong trứng hô, tỷ phu gọi ngươi. Thái Triêu Cơ trong lòng biết hẳn là phu quân cùng người bàn bạc sự tình hoàn tất, nàng mỉm cười nói, muội muội, chúng ta ra ngoài. Quăng lên mi thị tay, nàng liền chủ động dẫn đội đi ra. Chân Cương cùng Điêu Thuyền hai người theo sát phía sau. Thái Trinh Cơ thì mang theo Mã Vân Lộc cùng Chân Gia bốn nữ theo ở phía sau. Huynh trưởng, Mi Thị đi theo Thái Triêu Cơ đi tới gần, liền lên tiếng kêu gọi. Mi Trúc trên dưới quan sát tỉ mỉ muội muội của mình, cùng hôm qua cảm giác đã rất có thay đổi. Trên mặt thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thục. Như vậy chuyển biến để Mi Trúc càng thêm yên tâm cùng cao hứng. Muội muội, hắn chủ động mở miệng nói, từ nay về sau, chúng ta Mi gia bái nhập Viên phủ, ta làm Viên thị phủ quan, đi theo gia chủ hành sự. Thật. Mi Thị mặt lộ cao hứng thần sắc, vậy thì tốt quá. Bất quá, Viên phủ sẽ xuôi nam tiến về Lư Giang, ta Mi Thị nhất tộc lại tại Từ Châu Hạ Bỉ, cái này như thế nào cho phải? Muội muội yên tâm. Mi Trúc trả lời, ta đã quyết định toàn bộ xử lý tại cái này sản nghiệp, cả tộc di chuyển đi theo Viên gia. Sau đó, chúng ta vận mệnh liền cùng Viên gia buộc chặt tại một chỗ. Hy vọng muội muội lưu tại Viên phủ, nhất định phải khiêm tốn đối nhân xử thế, thật tốt ở chung, chớ có kiêu căng. Muội muội biết. Mi Thị dùng sức gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch, đây không phải huynh trưởng trước mọi người cảnh cáo chính mình, mà là để nàng có thể càng tốt cùng hắn nữ quyến ở chung. May mắn, chỗ không xa, nhìn xem Mi Trúc cùng Mi Thị Trường Phi lắc đầu liên tục. May mắn ta đêm qua không có mở ra cái kia giường gỗ, bằng không thật là không biết xử lý như thế nào. Nâng lên cánh tay Lữ Bố ngạo nghễ đứng thẳng, thấp giọng nói, ngu ngơ đầu. Ách, Trường Phi vừa mới nắm lại nắm đấm, bị quay đầu nhìn lại sắc bén ánh mắt ngăn cản. Ta đấm đấm ai? Trường Phi quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Lữ Bố đối diện. Quả đấm to lớn thùng thùng đập vào trên bờ vai, đêm qua không bụng trộm đi ngủ à, như thế nào bị sai cổ. Đến thật tốt gõ gõ. Lữ Bố cười nói, ngươi cái này hắc tư liền sẽ giả vờ. Nếu là vừa mới lời kia không phải từ trong miệng ta nói ra, ngươi làm như thế nào? Như thế nào? Trương Phi nâng lên nằm đấm, thu thanh nói, trực tiếp một quyền đập ra người kia miệng, ta lão Trương dùng trượng bát xà mâu cho hắn xỉa răng. Lữ Bố cười to. Thật sao? Một thanh âm từ phía sau lưng cắt ngang dương nhanh múa đuốt Trương Phi. Cái kia nếu là ta nói đây. Thanh âm kèm theo tiếng bước chân băng lên, Trương Phi chưa quay đầu liền ngay tại chỗ ăn quả đắng. Hàn Tử Thanh sắc nghe được đi ra là Triệu Vân. Nếu là Tử Long ngươi. Trương Phi hai cái nhu nhãn xoay một cái, to cười nói, ta dùng trượng bát xà mâu cho Tử Long huynh đệ gọt trái táo ra, hắc hắc. Theo một bên Hoàng Trung cười nói, ngươi Hán Tử kia ngược lại cực sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Bắt nạt không được liền hạ thấp tư thái, có thể đánh thắng hướng chết bên trong bắt nạt. Ngươi liền không sợ cái khác võ tướng tương lai võ nghệ vượt qua ngươi, đem đi qua bắt nạt toàn bộ trả lại. Sợ hơn sợ. Trương Phi vũ mạnh lồng ngực. Bọn hắn tiến bộ, ta cũng tiến bộ. Luận liều mạng luyện võ phương diện này, ta sợ qua ai? Nộ tính không đủ, ta dùng cố gắng tới tiếp cận. Ta liền là muốn dùng bắt nạt người khác cho chính mình sức ép lên. Muốn không bị bắt nạt trở về, liền liều mạng luyện. Đây là ta động lực để thì tới. Mấy lời nói kể ra chính khí cuồn cuộn. Nhưng tại trận phụ tướng nhóm đều rõ ràng, cái này đen hán liền là tìm bắt nạt người khác việc cớ. Mượn qua. Một đạo hơi thấp bé thân ảnh gầy yếu từ sau chen vào. Trương Phi quay đầu nhìn lại, chính là Chân Nghiễm. Chân huynh đệ vì sao vội vàng như vậy? Lữ Bố một cái lôi ra vẫn như cũ cản đường Trương Phi, đương nhiên có chuyện, bằng không như thế nào nhanh như vậy đi. Chân Nghiễm quay đầu về cho Lữ Bố một cái cảm ơn nụ cười, theo sau bước nhanh tới. Gia chủ. Đi tới gần Chân Nghiễm sau khi hành lễ bẩm báo, ngoài doanh trại tới trước rất nhiều hạ bỉ thế gia đội ngũ. Nói rõ cho gia chủ tiễn đưa. Trong đội ngũ có nhiều mang theo xe gỗ, thế gia đội ngũ kể ra, chính là trợ giúp gia chủ tiến đến Dự Châu bình định tiền lương. Viên Bân trả lời, Từ Châu thế gia đã có lòng, chúng ta cũng không thể cự tuyệt hảo ý. Người dây lưng trọng tiến đến xử lý tương ứng sự vụ, cho hạng tiền lương nhận lấy sau, dựa theo tặng cho thế gia tên gọi đăng ký tạo sách tỉ mỉ ghi chép. Mặt khác, truyền lệnh xuống, hai canh giờ phía sau, chúng ta khởi hành tây tiến. Viên phủ đội ngũ từ Mã Đằng đám người dẫn dắt hướng tây nam phương hướng xuất phát, trải qua Thọ Xuân tiến về Lư Giang. Đồng thời phái ra nhân thủ liên hệ thái sư, truyền lại tin tức, kể ra viên phủ đội ngũ sắp đến Lư Giang sự tình.
Ừm.
Trần Nghiễm cao giọng trả lời, chìa tay ra, Tử Trọng Minh mời. Trần huynh đệ khách khí. Mi Trúc đội vã cung kính bắt lại. Hai người một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, chia sẻ tình huống trước mắt, một bên hướng doanh địa thu nhập thêm đi nhanh đi. Lần đầu tiên làm viên phủ làm việc, Mi Trúc dồn đủ khí lực muốn hiện ra năng lực của mình. Xử lý tiền lương loại này việc vặt, đối với hắn mà nói chính là đại tài tiểu dụng. Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là làm hậu tướng quân làm việc, hơn nữa, hắn đối chính mình tại viên phủ bên trong định vị có vô cùng rõ ràng mà khắc sâu nhận thức. Hắn liền là xử lý phương diện này việc vặt nhân tài. Nằm trong chức trách, nhất định cần dốc hết toàn lực xử lý thỏa đáng. Ta cùng các ngươi đi hỗ trợ. Nâng lên trượng bát xà mâu Trương Phi đổi kịp Chân Nghiễm hai người. Hắn chủ động cùng Mi Trúc bắt chuyện, Mi đại ca. Vừa mới mở miệng, liền để sắc mặt Mi Trúc biến đổi, không không không, gọi nào đó đại ca thực tế có chút khách khí. Chân Nghiễm lại cười lấy cắt ngang, Tử Trọng Minh, hắn gọi đại ca ngươi chính là bình thường. Người này tuổi mới 18. A. Mi Trúc bước chân dừng lại, ngay tại chỗ cứng tại chỗ. Trừng to mắt hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ Trương Phi, cái này. Đây là 18. T. Như vậy thân thể đừng nói 18, 28 tráng niên cũng không có khả năng nắm giữ. Gia chủ bộ hạ thật đúng là nhiều thần nhân vậy. Hắc hắc. Trương Phi vò đầu to cười, ta liền là so người khác có thể ăn một điểm mà thôi. Hai ngón tay bóp tại một chỗ, so với một điểm thủ thế. Chân Nghiễm lại cười nói, giữ đức một điểm này, cái kia thật đúng là ước điểm A. Tầm thường nhân ra, còn thật nuôi không nổi ngươi cái này bụng ngay cả không đáy đại hắn lặng. Chương 397, Mi Trúc xử lý sản nghiệp, Mi Phương hô to phân ra chương 397, Mi Trúc xử lý sản nghiệp, Mi Phương hô to phân ra không đáy. Mi Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thật có như thế có thể ăn ư? Ta không tin. Trương Phi giơ tay thô thành nói, ta liền ưa thích Tử Trọng loại này không tin. Chờ giữa trưa ăn cơm, ta cho ngươi xem một chút. A không đúng, hẳn là bọn ta cho ngươi xem một chút. Ta viên phủ thống lĩnh, một cái thi đấu một cái có thể ăn. Tới từ Trương Phi kể ra để Mi Trúc cảm thấy dung nhập viên phủ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn. Trong phủ thống lĩnh tuy là nhìn lên vô cùng cường hãn cùng lãnh cốc, nhưng đối người nhà lại vô cùng tốt. Cái này khiến hắn trong bóng tối thở dài ra một hơi. Phía trước hắn sợ không cách nào cùng viên phủ bên trong một đám các thống lĩnh giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại xem ra cũng là nhạy cảm. Có sự gia nhập của hắn, làm cho Chân Nghiễm làm việc tiến hành vô cùng thuận lợi cùng nhanh chóng. Đối tử Châu Thế Gia phi thường quen thuộc Mi Trúc, không chỉ có thể rất tốt tiếp đãi mỗi cái tới trước bái kiến Thế Gia gia chủ, hơn nữa còn tại tiếp thu tiền lương trong quá trình, nói thành mấy bút bán ra Mi gia sản nghiệp sinh ý Mi thị nhất tộc đầu nhập hậu tướng quân tin tức tại một đám gia chủ bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Tuy là các gia chủ chấn động, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Mi Trúc làm hậu tướng quân có thể buông tha hết thảy. Phải biết, Mi thị nhất tộc tại Từ Châu các hạng sản nghiệp, đó là tất cả mọi người đỏ mắt giàu sinh. Bây giờ nói bán liền bán, thậm chí một tên cũng không để lại. Hơn nữa còn đều so tương ứng giá thị trường thấp hơn một chút. Kiên quyết như thế rời đi thái độ, quả thực không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Loại tình huống này để từ trước đến giờ nhạy bén Từ Châu Thế Gia người được khác biệt mùi. Chẳng lẽ nói, Từ Châu còn sẽ có biến cố? Bằng không Mi Trúc như thế nào làm ra quyết định như vậy? Bọn hắn căn bản là không có cách quên khăn vàng khởi sự phía trước, Mi Trúc từ bên ngoài trở về liền xử lý ngoài thành sản nghiệp sự tình. Cái này khiến Mi thị nhất tộc tại khăn vàng đại loạn bên trong căn bản không có chịu đến bất luận cái gì tác động đến. Tài phú không có chút nào nửa phần ảnh hưởng. Mà những cái kia vốn cho rằng đến chỗ tốt, tiếp nhận Mi ra ngoài thành sản nghiệp danh gia vọng tộc, thì tại khăn vàng đại loạn bên trong bị cực kỳ khốc liệt đả kích. Nghĩ đến chỗ này ở giữa một đám gia tộc suy nghĩ bắt đầu hoạt lạc. Hẳn là Mi Trúc lại biết được cái gì trọng yếu tin tức. Bọn hắn trong bóng tối cấu tứ, như thế nào mới có thể cùng Mi Trúc trèo lên càng thêm chặt chẽ quan hệ. Bọn hắn cũng muốn từ đó tranh né tai họa. Giống như là Mi Trúc, có thể bảo hộ gia tộc tài phú. Mi Trúc đột nhiên biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mỗi hộ thế gia gia chủ toàn bộ lên trước bắt chuyện. Dùng Mi ra mua bán sản nghiệp làm điểm vào. Tìm thời gian tiến hành càng bao sâu hơn vào nghiên cứu thảo luận. Tới từ mỗi nhà chủ ăn uống tiệc rượu mời, lại không có để Mi Trúc có bất luận cái gì thoải mái cảm giác. Tuy là đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì bản tâm. Hắn hiện tại là viên phủ một thành viên, hành động đều muốn dùng viên phủ hạch tâm lợi ích làm cơ bản điểm xuất phát, tuyệt không thể có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Từ chối nhã nhặn tất cả gia chủ mời, hắn biết thân là viên phủ phủ quan hắn, không thể tại không có gia chủ dưới mệnh lệnh tiến đến kết giao những thế gia hào tộc này. Hết thảy đều cần gia chủ định đoạt mới có thể. Một đám Từ Châu Thế Gia gia chủ dưới đáy lòng vô cùng sợ hãi thán phục. Từ trước đến giờ khéo léo Mi Trúc, rõ ràng như vậy gọn gàng cự tuyệt bọn hắn hạ thấp tư thái mời. Nhìn tới người này tất tại hậu tướng quân nơi đó biết được cái gì không được bí mật. Mi Trúc thái độ làm cho tại trận các gia chủ càng thêm bội vàng, muốn biết hậu tướng quân đến cùng có dạng gì tầm nhìn xa. Lo lắng trong đám người lan tràn ra, làm cho tất cả Từ Châu Thế Gia gia chủ trong bóng tối cấu tứ, như thế nào mới có thể càng tốt cùng hậu tướng quân rút ngắn quan hệ, từ đó thu hoạch tiên cơ. Hai canh giờ phảng phất lóe lên một cái rồi biến mất. Kèm theo viên bân ra lệnh một tiếng, chia hai chi đội ngũ phân biệt khởi hành, chở mình lên ngựa viên bân, cùng phu nhân tạm biệt sau, dẫn đội đi trước tây tiến, thẳng hướng Dự Châu cảnh nội. Viên phủ đội ngũ thì tại Mã Đằng dẫn dắt tới, mang theo nhiều tiền lương, hướng nam tiến về Thọ Xuân, theo sau đi vòng đi hướng Lư Giang. Có Mi Trúc tạm thời điều động Mi Gia Nô bộ đội ngũ gia nhập, làm cho vận chuyển đại lượng tiền lương làm việc biến đến hơi thoải mái. Từ Châu thế gia các gia chủ nhìn đi xa đội ngũ, đứng ở trước thành trì trên cánh đồng bát ngát đều có đăm chiêu. Lưu lại Mi Trúc thì nhanh chóng chạy nhanh, lợi dụng Viên Bân giáo sư thủ đoạn, rất có kỹ xảo xử lý Mi gia các hạng sản nghiệp. Tuy là bản địa thế gia các gia chủ vẫn như cũ không biết rõ Mi Trúc đến cùng biết được dạng gì tin tức, nhưng đưa đến trước mắt mổ mỡ sản nghiệp, cũng là bọn hắn căn bản không thể bỏ qua tài phú. Một phen tranh đoạt sau, Mi gia các hạng sản nghiệp nhộn nhịp hơn giá. Linh hoạt du tẩu tại mỗi cái gia chủ bên trong, Mi Trúc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trả lời tiếp một cái lại một cái tăng cao giá cả. Mi Trúc thầm nghĩ, gia chủ giáo sư phương pháp quá dùng tốt, để hắn nguyên bản dự đoán trên giá cả tăng thêm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bị Từ Châu thế gia tranh nhau tranh mua. Lần này Mi gia buôn bán ra tài sản, tất nhiên so hắn dự đoán giá trị cao hơn rất nhiều. Mi Trúc đối tiến về Lư Giang phát triển lòng tin càng thêm tăng vọt, cũng đối với chính mình làm ra quyết định càng thêm kiên định. Mi phủ biết được tin tức Mi Phương vô lực ngồi liệt. Vì sao? Huynh trưởng vì sao muốn làm loại này lựa chọn? Coi như rời khỏi Từ Châu, cũng không cần thiết toàn bộ xử lý trong tộc tại cái này sản nghiệp a. Đó là hàng năm đều có thể xuất hiện to lớn hồi báo tài phú. Không được. Hắn bụt đứng lên, nhanh chóng đi ra phủ đệ lại sảnh, ta phải đến tìm huynh trưởng. Nếu như hắn khăng khăng rời đi, vậy liền phân ra. Ta Mi Phương không nguyện đi Lư Giang. Tại Từ Châu trong thành một phen tìm, Mi Phương rốt cuộc tìm được ngay tại trong trà lâu cùng một đám Từ Châu thế gia gia chủ bàn bạc Mi Trúc. Huynh trưởng, đi lên phụ cận, căn bản không quan tâm người khác ánh mắt, hắn trực tiếp trước mọi người hỏi, ngươi thật xuôi nam ý nghĩ đã quyết. Mi Trúc nhíu mày, ta đệ. Hắn nhìn bốn phía một vòng, cho đối phương một ánh mắt, theo sau nói, ngươi nếu có sự tình, chúng ta hồi phủ lại nói. Lúc này Vi Minh ngay tại bán đứng Mi ra. Mi Phương cao giọng uống đoạn, tới từ hai huynh đệ ở giữa lời nói xung đột, để quán trà trong hành lang mấy cái thế gia gia chủ lập tức im tiếng. Tất cả ánh mắt tập trung ở trên thân hai người, rất hứng thú xem sau này phát triển. Mi Trúc hít mắt, hắn lần đầu tiên trong đời dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát đệ đệ ruột thịt của mình. Ta lặp lại lần nữa, âm thanh cực lạnh Mi Trúc nghiêm nghị trình bày, ngươi nếu có sự tình, trở về trong phủ lại nói. Bằng không cái gì? Mi Phương thò tay cắt ngang, hướng bốn phía cất cao giọng nói, ta lại muốn tại cái này kể ra, vừa vặn để toàn bộ hạ bị thành nhân vật có mặt mũi chứng kiến. Ta, Mi Phương, muốn cùng ngươi. Hắn đưa tay chỉ đi, trong ánh mắt đều là sắc bén cùng dứt khoát. Phân ra. Vang dội kêu gọi đầu hàng tại quán trà trong hành lang kéo dài chấn động. Tại trận tất cả thế gia gia chủ thầm nghĩ trò hay khai mạc. Một bên thưởng thức trà, một bên xem. Tới từ Mi Phương gầm thét, để bọn hắn hôm nay có may mắn có thể thu được rất nhiều trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mi Trúc hít sâu một hơi, chậm chậm nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Mi Phương giơ cao cổ, cao giọng trả lời, xác định đến không thể lại xác định. Ta mới không muốn buổi tiếp ngươi tiến về Lư Giang loại kia xa xôi địa phương. Ta sẽ lưu tại nơi này, phát dương quang đại Mi gia sản nghiệp. Để ngươi tại 5 năm, a không đúng, là 3 năm phía sau. Biết được chính mình hôm nay làm ra quyết định có buồn cười biết bao. Chương 398, Mi Trúc quyết định, Từ Châu thế gia xếp hàng. Chương 398, Mi Trúc quyết định, Từ Châu thế gia xếp hàng buồn cười. Một vòng nụ cười từ trên mặt Mi Trúc hiện lên mà lên, mang theo giễu cợt ý vị, để tại trận tất cả thế gia gia chủ nhìn rõ ràng. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực đứng thẳng, phản phất trên cao nhìn xuống bao quát đứng ở trước người Mi Phương. Hy vọng có một ngày như vậy, ngươi còn có thể giống như ngày hôm nay tự tin. Nhàn nhạt lời nói tại quán trà trong hành lang vang lên, nhưng nghe tại tất cả gia chủ trong hai, cũng là sắc bén như vậy. Để bọn hắn cảm giác như là hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ trong tay lợi nhận. Phản phất sẽ đem Mi Phương chém cái liềm xiềng. Mi Trúc hí mắt, tiếp tục nói, quê nhà Đông Hải mặt kia sản nghiệp phân ngươi một nửa. Từ Châu địa phương khác Mi gia sản nghiệp không có quan hệ gì với ngươi. Lời nói lạnh như băng như là vũ khí sắc bén, nháy mắt cắt đứt quan hệ của hai người. Từ nay về sau, ngươi không cùng ta mạch này lại không bất luận cái gì quan hệ. Cực kỳ kiên định lời nói từ trong miệng Mi Trúc kể ra mà ra, để tại nơi trốn có người khắc sâu cảm nhận được cái Mi thị này gia chủ cùng Mi Phương phân cách quyết tâm. Khinh người quá đáng. Mi Phương đưa tay chỉ đi, mắng to, chúng ta Mi thị nhất tộc cái kia nhiều sản nghiệp, ngươi lại chỉ phân cho ta Đông Hải một chút như vậy. Ngươi cái tên này lại muốn mang đi tất cả tài phú, đi hiến cho cái kia từ bên ngoài đến người. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tay sai. Bán đứng Mi ra lợi ích. Trong địa phủ tổ tông biết được, tất nhiên không cho ngươi hảo sống. Quan trà trong hành lang một đám gia chủ biểu tình đều có biến hóa. Mi Phương tại trường hợp công khai nói ra như vậy lời nói, quả thực để bọn hắn không thể tin được. Dù nói thế nào hai người cũng là thân huynh đệ, coi như phân ra cũng không đến mức như vậy. Sau hôm nay, hai người tất nhiên mỗi người một ngả, thậm chí trở mặt thành thù. Từ Châu thế gia các gia chủ cảm thấy lợi ích lừa gạt nhân tâm. Nhân phẩm của Mi Phương trong lòng mọi người đường thẳng hạ xuống. Mi Trúc đem hai tay chắp sau lưng, không ra bất luận lời nói phản kích hắn, nheo mắt lại nhìn lại. Giống như ánh mắt thật sự mang theo cực kỳ sắc bén ánh sáng. Mi Phương trên mình run lên. Tới từ Mi Trúc áp lực vô hình tản ra, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một loại, để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhưng hắn nhưng lại không thể không dáng chống đỡ. Thật ở như vậy trường hợp công khai, đã nháo đến trình độ như vậy, tất yếu tiếp tục. Bằng không hắn liền không cách nào thu được càng sinh sản nhiều hơn nghiệp. Mi Trúc một từ một hồi nói, ngươi, Đông Hải, sản nghiệp, chỉ cho, ba thành. Dựng thẳng lên ba ngón tay hắn cực kỳ lăng lệ hỏi, còn có nghi vấn gì? Mi Phương yên lặng. Hắn căn bản không biết rõ đại ca tự tin tới từ nơi nào. Ngươi, mới mở miệng hắn lại bị Mi Trúc lời nói cắt ngang. Không phục. Mi Trúc cười khẩy nói, không bằng ta phái người mời hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ tới trước chủ trì công đạo, hoặc là mời Đào Châu mục tới trước phân xử thử. Nhìn ngươi cái này chủ động yêu cầu phân ra thứ tử, đến cùng có cái gì quả ngon để ăn? Ách, Mi Phương hoàn toàn mất hết động tĩnh. Hắn tự nhiên biết vô luận là ở đâu mặt, đều không thể thu được ủng hộ. Mi Phương lập tức điều chỉnh lời nói, cất cao giọng nói, liền theo ngươi nói, quê nhà Đông Hải quận sản nghiệp chia cho ta phân nửa, không cho phép đổi ý. Mọi người đều nghe lấy đây. Ngươi Mi tự chọn một miếng nước bọn một cái đinh, tuyệt không thể có bất luận cái gì nuốt lời, bằng không sau đó không còn có người nguyện ý cùng ngươi cái này bội bạc, nói không giữ lời ra hỏa kinh doanh. Mi Phương hướng về bốn phía không ngừng kể ra, nhưng không có bất luận cái nào thế ra gia chủ nguyện ý phản ứng. Loại này trước mọi người trở mặt, muốn phân ra hành vi, chịu đến tất cả người nhất trí phỉ nộ. Mi Trúc ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Mi Phương, hắn lần nữa dựng thẳng lên ba ngón tay. Theo ngươi nói, ta Mi tự trọng từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Ba thành liền là ba thành. Ta lệnh người lập tức cùng ngươi giao nhận. Sau đó ta huynh đệ hai người mỗi người một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Nhớ kỹ. Thanh âm của hắn đột nhiên tăng cao. Sau đó vô luận ngươi gặp lại loại tình huống nào, đều cùng ta Lư Giang Mi thị lại không liên quan bất luận cái gì. Ngươi cũng không muốn lấy tao ngộ khó khăn liền tới tìm kiếm chúng ta trợ giúp. Bạn không có bất kỳ khả năng. Từ nay về sau từ biệt, chúng ta chân trời góc biển, mỗi người xuống qua. Vang dội lại quyết tuyệt thanh âm tại quán trà trong hành lang vang vọng ra, rung động tất cả gia chủ cảm quan. Mọi người còn là lần đầu tiên cảm thụ dạng này khác biệt Mi Trúc. Từ trước đến giờ vẻ mặt tươi cười Mi Trúc, cho tất cả người mang đến lăng lệ một mặt khác. Đó là sở trường buôn bán cùng đối nhân xử thế Mi Trúc, căn bản không có hiện ra qua dáng dấp. Một đám gia chủ trong bóng tối lẩm bẩm. Đến cùng Mi Trúc tại hậu tướng quân nơi đó biết được dạng gì tin tức, mới làm cho Liều Lĩnh đều muốn bán thành tiền tất cả sản nghiệp, đi theo Viên Bân tiến về Lư Giang. Đến cùng Từ Châu sẽ phải gánh chịu dạng gì hỗn loạn? Đủ loại nghi vấn từ mọi người trong lòng điên đến. Như là nghi kỵ một loại, một khi tạo ra liền cũng không còn cách nào dừng lại. Ba thành liền ba thành. Mi Phương khí đến thẳng dậm chân. Sau đó mặc kệ có chuyện gì, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Mi Phương dương nhanh múa bước phản hống, sau này ngươi nói bụng đến không có cơm ăn, cũng không cần ra mặt dạy trở về Đông Hải đi cầu ta. Ta Mi Phương không có ngươi cái ca ca này, cũng không có cái muội muội kia. Hống xong không chờ Mi Trúc phản kích, Mi Phương quay người liền đi. Căn bản không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn biết rõ đại ca đối nhân xử thế, nói đến liền sẽ làm đến. Tuy là Đông Hải mặt kia ba thành gia sản cùng Mi thị toàn tộc sản nghiệp cùng so sánh cực ít, thậm chí có thể nói là giọt nước trong biển cả. Nhưng cũng may Đông Hải như thế có đất này, hơn nữa gần sát bờ biển, còn có một chút hải sản liên quan. Chỉ cần phản ứng thỏa đáng, vẫn như cũ có thể để cho hắn trải qua giàu có thời gian. Nhìn xem đạo kia vội vã rời khỏi bóng lưng quán trà, Mi Trúc thật sâu phun ra một cái chọc khí. Hắn thầm nghĩ, có lẽ tại lúc này bộc phát ra cũng tốt. Tránh tiến về Lư Giang sau, tại gia chủ trước mặt phát sinh loại này cạnh cửa bất hạnh. Các vị, Mi Trúc thu về ánh mắt, tại trong hành lang nhìn bốn phía một vòng. Hắn ôm quyền hành lễ, theo sau nói, ta Mi gia sản nghiệp vẫn như cũ tiếp tục bán ra. Các nơi ưu chất sản nghiệp, bao gồm bất động sản cùng cày ruộng, đều sẽ lấy ra tới bán thành tiền. Người trả giá cao đến. Nếu như các vị muốn liên thủ ép giá, cái kia nào đó liền không thể không hỏi thăm những châu khác quận danh gia vọng tộc có không hứng thú. Đừng. Trong đám người đứng lên một cái giàn mua gia chủ, ngay tại chỗ đưa tay cắt ngang. Tử Trọng, chúng ta cũng coi như Từ Châu quen biết cũ, vạn không có bỏ đá xuống giếng cử chỉ. Ngươi theo ngày thường giá cả bán ra, chúng ta cũng không ép giá. Chúng ta sinh ý đã tại, nhân tình cũng đã tại. Sau đó ngươi lại trở về Từ Châu thời điểm, cũng là chúng ta thượng khách khách. Chúng ta sau này còn muốn tiếp tục lui tới mới phải. Cuối cùng hạ bị cùng Lư Giang ở giữa, chỉ bất quá cách một cái thọ xuân mà thôi. Mọi người nói, có đúng hay không? Lời của hắn lập tức thu được tất cả gia chủ phản ứng. Đúng. Ta sau đó vẫn như cũng là bằng hữu, nhiều hơn lui tới mới là. Mi gia chủ coi như rời khỏi Từ Châu, cũng là từ nơi này đi ra Từ Châu nhân sĩ, mãi mãi cũng là Từ Châu người. Chúng ta Từ Châu thế gia nguyện ý giúp đỡ, bất cứ lúc nào chúng ta Từ Châu thế gia chiếu cố lẫn nhau mới là đúng lý. Chương 399, Dự Châu chiến bại, Viên Cơ hạng ngục. Chương 399, Dự Châu chiến bại, Viên Cơ hạng ngục. Đối mặt trong hành lang hết đợt này đến đợt khác tỏ thái độ, Mi Trúc thầm nghĩ, hết thảy đều là gia chủ mang tới ưu thế. Bằng không những thế gia hảo tộc này gia chủ, sao có thể không liên hợp ép giá bỏ đá xuống giếng? Hắn bản thân cảm nhận được, vô luận tài phú vẫn là quyền lợi, mãi mãi cũng không có đao trong tay trọng yếu. Có mọi người tỏ thái độ, Mi Trúc bán ra sản lấy tiền hành động biến đến vô cùng thuận lợi. Làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hắn cũng không có nâng cao giá cả, mà là dùng không sai biệt lắm giá thị trường bán ra gia tộc đủ loại ưu chất sản nghiệp. Từ Châu danh gia vọng tộc điên cuồng mua. Vẹn vẹn ngắn ngủi một ngày, Mi gia tuyệt đại bộ phận sản nghiệp liền bị tranh mua trống không. Am hiểu sâu đạo sử thế Mi Trúc, lưu lại Mi gia nhất ưu chất một bộ phận cày ruộng, mang theo khế đất trực tiếp bái kiến Từ Châu mục. Một phen kể ra phía sau, để Đào Khiêm cố mà làm hỗ trợ chiếu cố những cái kia cày ruộng. Như vậy hành sự thu được Đào Khiêm cực lực tán thưởng. Mi Trúc tại Từ Châu lưu lại nhân mạch, hắn biết rõ đây là sau đó tất nhiên sẽ dùng đến quan hệ. Chỉnh lý tốt hết thảy hắn, dẫn dắt Mi gia đội ngũ thu thập biến hiện phía sau tài sản. Bản địa thế gia cho nhiều Mi Trúc tình cảm, mua sản nghiệp đưa ra tiền tài đều là vàng bạc tế nhuyễn thuận tiện mang theo số tiền lớn. Đào Khiêm còn phái ra một chi quan quân võ trang đầy đủ hộ tống. Đãi ngộ như thế để một đám Từ Châu thế gia cực kỳ thèm muốn. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ, cái này không chỉ là Đào Khiêm hậu đãi Mi thị nhất tộc, càng là đối với hậu tướng quân phóng thích tiện ý nếu như không có Viên Vân làm Mi thị nhất tộc phụng sự chỗ rửa cùng hậu thuẫn. Như thế nào đạt được Từ Châu mục lễ ngộ như thế? Dự Châu, Nhữ Nam, cánh đồng bát ngát quân doanh. Trong liều lớn, phụ trách tiến công Nhữ Nam khăn vàng chủ tướng Biên Cơ quỳ lạy dưới đất lắng nghe thánh chỉ. Liên chiến liên bại hắn cắn chặt răng, không cam lòng tâm tình dưới đáy lòng rời sông lấp biển, nhưng căn bản đối thất bại hiện thực bất lực. Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung, hắn dưới đáy lòng thầm hận, đều là hai cái này cái gọi là danh tướng tác chiến bất lợi, mới làm cho hắn bị bệ hạ chỉ trích. Viên Cơ thật sâu nhớ kỹ hai cái này triều đình công trạng danh tướng, thầm nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn trả thù trở về, nhất định là hai người này ra công không xuất lực, mới làm cho Dự Châu quan quân liên chiến liên bại. Lập tức gáp giải Viên Cơ trở về Lạc Dương chịu thẩm vấn. Khâm thử, thái giám gian tế đọc to âm thanh tại trong lều lớn vang vọng ra, tuyên bố hoàn tất khép lại thánh chỉ. Trẻ tuổi thái giám đứng ở lều lớn cửa ra vào lặng yên không lên tiếng, nhưng hơi hơi ghép lại ngón tay, lại đem tâm ý của hắn hiện ra. Bắt đến nhỏ bé động tác Viên Cơ đấy lòng hiện lên một đạo thống hận cùng chán ghét, nhưng không thể không đứng dậy thấp giọng phân phó thủ hạ, cho tuyên đọc thánh chỉ thái giám trong bóng tối đưa lên tài vật. Viên Cơ thầm nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày, hắn chắc chắn sẽ để những cái này ăn hối lộ thái giám trả giá vốn có đại giới. Tuy là đưa lên tiền tài chuẩn bị, nhưng Viên Cơ vẫn như cũ không thể thoát khỏi tiến vào lao tù vận mệnh. Chí ít từ quân doanh bên trong rời đi thời điểm, đều sẽ bị vây ở trong lao tù. Nghe hỏi chạy tới Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung chân tay luôn cuống. Viên tướng quân, cân nhắc từ ngữ Chu Tuấn lại không biết như thế nào mở miệng, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu một đường bảo trọng. Hoàng Phủ Tung thì đứng ở xe tù bên cạnh lặng yên không lên tiếng. Hắn quan sát được Viên Cơ lập tức quay đầu nhìn lên một cái đều không có. Thân là tử đệ thế gia, bây giờ lại bị khốn tại xe tù, có lẽ căn bản là không có cách tiếp nhận. Hoàng Phủ Tung biết rõ hiện tại vô luận nói cái gì đều sẽ thu được Viên Cơ chán ghét. Két két. Xe tù tại nỏ ngựa kéo động xuống chậm chậm mở ra tiến lên, Viên Cơ vẫn không có quay đầu. Lạnh giá biểu tình thật giống như bị băng phong đồng dạng. Hoàng Phủ Tung trong bóng tối lắc đầu. Chu Tuấn không biết như thế nào cho phải, liên tục chiến bại để cho hai người trọn vẹn không có giải thích chỗ trống. Trong lòng hai người thầm nghĩ, lần này Dự Châu chiến sự liên tục thất bại, bọn hắn sợ là đã bị chấp kim nô viên phùng đen đét. Mà cái này dẫn đội xuất chinh bình định viên ra đích tử, càng là đối với hai người bọn họ hận đến cực hạn. Trong lòng hai người đều có không đồng tình tự, quay đầu liếc nhau, phân biệt nhìn thấy hai bên trên mặt đắng chát biểu tình, là như thế nhất trí. Bọn hắn tự nhiên biết, lần này trở về Lạc Dương sau tất nhiên sẽ gặp phải Viên thị nhất mạch chèn ép, nhưng hai người lại không có bất luận cái gì có khả năng thay đổi biện pháp. A, Chu Tuấn thở dài, lần này Dự Châu chiến sự càng ngày càng bất lợi, khan vàng rõ ràng càng thêm cương đại. Đến cùng vì sao sẽ như cái này? Không phải nói hậu tướng quân tại Ký Châu mặt kia đại phá khan vàng ư? Vì sao chúng ta mặt này khan vàng lại lợi hại như vậy? Hai người vừa đi vừa nói chuyện luận, Hoàng Phủ Tung trả lời, bây giờ Dự Châu khan vàng, sớm đã không phải mới đầu phản loạn thời điểm khan vàng. Liên tục công phá Dự Châu nhiều chỗ huyện thành, thu được quân giới cùng tiền lương tiếp tế. Vô luận trang bị vẫn là sĩ khí, cũng hoặc chiến lực, đã cùng quan quân không khác, làm cho chúng ta lại không trang bị lên ưu thế. Hiện tại biến đến khăn vàng dựa vào nhân số ưu thế, nhiều lần đối ta quân phát động tiến công, để chúng ta ở vào bị động. Phải làm sao mới ở đây? Hai người một đường kể ra, nhưng đều không có tốt biện pháp giải quyết. Một phen thương lượng sau, quyết định cố thủ chờ viện trợ, không bị Dự Châu khăn vàng đánh tan liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần bình định khăn vàng, chỉ có thể chờ đợi càng cường lực hơn võ tướng dẫn dắt đại quân tới trước. Hiện tại bọn hắn đối với thanh thế càng quần quận khăn vàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân công tướng quân, liên miên vài dặm Nhữ Nam khăn vàng trong đại doanh, ba tài hưng phấn xông vào trung quân liều lớn. Thuộc hạ lại thu thập rất nhiều Duyện Châu cùng Từ Châu khăn vàng tướng sĩ, hơn nữa còn đều là không có lao hấu phụ nữ trẻ em tinh minh. Rất tốt. Buông xuống ly rượu, Trương Lương tán thưởng nói, như Duyện Châu, Từ Châu hai địa phương khăn vàng cử soái, đều như ngươi như vậy tận tâm tận lực, như thế nào lại không chiến mà bỡ. Vâng. Nắm lấy ly rượu vỗ vào trên bàn, Trương Lương híp mắt lên án mạnh mẽ, nên chết Trương Khải. Rõ ràng đầu nhập vào Từ Châu quan phủ, đúng là mẹ nó là ăn cây táo rào cây sung cậu tặc. Đúng. Đứng yên ba tài cao giọng phụ họa, cái kia tay sai làm một chút tiền bạc, liền bán đứng chúng ta khăn vàng chí hướng, thật nên bẩm thây vạn đoạn. Nhưng có một ngày gặp lại người kia, tuyệt đối chặt xuống đầu của hắn cho chó ăn. Trương Lương cực kỳ vừa ý ba tài lời thể son sắt lời nói, vừa muốn mở miệng hạ lệnh hắn, lại bị đột nhiên xông vào lều lớn thân ảnh cắt ngang. Người nào lô mãng như thế? Hắn vừa muốn quát lớn, lại phát hiện xông vào chính là hắn nhị ca, đã bị điên chưa bảo. Huynh trưởng thế nào tới trước nơi đây? Trương Lương đứng dậy, bước nhanh vòng qua bàn đi đến. Đều phải chết, tất cả đều phải chết. Cầm trong tay một cái khô héo cỏ đuôi chó, chừng lấy hai con mắt liếc nhìn lều lớn Trương Bảo lảo đảo tiến lên. Một cước thâm nhất chân nhạt động tác, làm cho biểu tình biến đến càng thêm mặt mẹo. Ba tài trong bóng tối lui lại hai bước. Cái này bị điên địa công tướng quân, là mấy vạn khăn vàng đều biết không có thể trêu chọc nhân vật. Hễ bị đối phương quần lấy, liền sẽ có đếm không hết phiền toái. Mắng lại không dám mắng, đánh lại không dám đánh, chỉ có thể mặc cho đối phương hồ nháo thậm chí ức hiếp. Trương Bảo phát động điên tới chuyện gì đều làm được. Dùng cách làm danh nghĩa móc ra chiến tử khăn vàng thi thể trái tim thưởng thức, đều là cực kỳ tầm thường sự tình. Dự Châu 230 vạn khăn vàng không người không tránh. Hễ Trương Bảo đến địa phương, lập tức liền sẽ trở thành khu không người. Tất cả khăn vàng chạy vội chạy đi, không có bất kỳ người nào muốn đối mặt cái này bị điên địa công tướng quân. Chương 400, Trương Bảo nổi điên, khăn vàng điên cuồng tấn công. Chương 400, Trương Bảo nổi điên, khăn vàng điên cuồng tấn công nhị ca. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Trương Lương túm lấy bị điên Trương Bảo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, chúng ta ngay tại nơi này bàn bạc chuyện trọng yếu, chớ có quấy rầy. Ngươi nếu muốn chơi, liền mang lên thân binh đi bên ngoài doanh địa chơi đùa. Trương Bảo đột nhiên an tĩnh lại, biểu tình cũng thay đổi đến bình thường. Nhị ca, khó có thể tin ánh mắt từ trong mắt Trương Lương bắn ra. Hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có nhìn qua như vậy vẻ mặt bình thường từ Trương Bảo trên mặt xuất hiện. Chẳng lẽ nói, ngươi, đột nhiên tốt. Hắn thăm dò hỏi thăm, trốn ở một bên ba tải mặt lộ kinh ngạc. Trương Bảo mang đến cho hắn một cảm giác trở về tới ngày trước còn không khởi sự thời điểm. Cái kia dẫn dắt giáo đồ bốn phía truyền giáo khăn vàng lương sư. Người kia tới. Trương Bảo âm thanh biến đến phảng phất mở mịt bất định. Người nào? Trương Lương nhíu mày. Tới nơi này. Đối mặt đột nhiên có chút tiên phong đạo cốt nhị ca kể ra lời nói, hắn cực kỳ nghi hoặc. Hắn. Quát to một tiếng vang lên, Trương Bảo biến có thể so nóng này. Xoay quanh tại trong lều lớn bước nhanh hành động, đi vòng qua phía sau Trương Lương, dùng tay làm đao hướng thẳng đến đối phương sau cổ bộ tới. Hắn tới chém đầu chó của các ngươi. Ba. Một tiếng vang giòn từ phía sau Trương Lương vang lên, để hắn sau cổ đột nhiên bị đau. Như có người tại phía sau hắn đánh lén đánh lên một côn. Đau nhức. Nhị ca chớ có lại náo. Quay người hắn thỏ tay bắt đi. Ha 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 ha. Nên đón hắn là Trương Bảo lại biến bị điên cùng tiếu. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi tất cả đều chạy không thoát. Một bên điên chạy, một bên đưa tay loạn chỉ. Trương Bảo chỉ qua Trương Lương lại chỉ bà tải. Ngươi. Đột nhiên dừng bước hắn, ngón tay dừng ở bà tải trước núi. Ách. Địa công tướng quân. Bà tải lui lại hai bước, lại bị Trương Bảo bước ép sát. Tuy là võ lực của hắn có khả năng ứng đối bị điên Trương Bảo, nhưng hắn lại không thể thương tổn đối phương. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Nheo mắt lại Trương Bảo một bên thúc ép một bên âm u nói, ít hôm chắc chắn chết bởi cánh đồng băng ác. Thi thể chỗ khác biệt. Ha ha ha. Lời nói không hạ, Trương Bảo lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, theo sau nhanh như chớp biến mất tại lều lớn cửa ra vào. Ba tài lông mày trao lại chọn. Thầm nghĩ trong lòng suối quậy. Nếu như thay cái người khác ở trước mặt hắn nói lên như vậy lời nói, tuyệt đối một cước đá bảo, thậm chí một đao đánh xuống. Mang binh tắc chiến hắn kiêng kỵ nhất chính là chưa chết. Đây chính là đầu đừng ở trên ngai lương tạo phản. A. Thở dài một tiếng cắt ngang ba tài suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhân công tướng quân Trương Lương nhấc lên màn cửa, hướng lều lớn bên ngoài nhìn quanh. Nếu là nhị ca không có điên, chúng ta khăn vàng có phải hay không lại nhiều một cái thông soái? Từ Châu Duyện Châu hai địa phương khăn vàng đại quân, có phải hay không liền sẽ không cái kia không chiến mà bỡ? Thở dài âm thanh tại trong lều lớn không ngừng vang lên, để ba tài khắc sâu cảm thụ Trương Lương tiếc nuối tâm tình. Hắn đi theo thở dài, coi như hắn cái này khăn vàng cử soái cũng hô to đáng tiếc. Buông xuống màn cửa Trương Lương bước nhanh đi trở về trong đại trướng. Sắc mặt biến đến cực kỳ ngoan lệ, hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh tinh nhuệ tập kết. Đối như Nam Quan quân đại doanh phát động một vòng tiến công mới. Hiện tại ta Dự Châu khăn vàng chính là còn lại dòng độc đình, thế phải hoàn thành tiền công tướng quân khi còn sống nguyện vọng. Giết bại quan quân, công phá Nhữ Nam. Theo sau công kích trực tiếp Lạc Dương. Ngoan lệ lại kiên định tiếng nói tại trong lều lớn vang vọng ra, thật sâu rung động ba tài cảm quan. Hắn khác sâu cảm nhận được tới từ nhân công tướng quân quyết tâm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cao giọng trả lời ba tài quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn tới trước Dự Châu, liền là muốn đánh bại quan quân, tiếp tục tàn sát những cái kia nên chết tham quan ô lại thế gia hào phú. Khăn vàng đại quân nghe hỏi nhanh chóng tập kết. Tại mỗi cử soái cùng thống lĩnh hạ lệnh phía dưới, khăn vàng các bộ tinh nhuệ cuốn theo tạm binh cùng bách tính, trùng trùng điệp điệp ra doanh hướng quan quân đại doanh vây công mà đi. Bách tính bị buộc bức bách trước hết nhất xung phong, nên đón bọn hắn chính là quan quân trong đại doanh một lượt lại một lượt mũi tên bắn một lượt. Vô số dân chúng đổ vào xung phong trên đường, cầm trong tay nông cụ bọn hắn căn bản ăn không được khăn vàng thống lĩnh hứa hẹn phía dưới thắng lợi cơm no, mà là thân chúng mũi tên kết thúc bi thảm một đời. Dù cho có chút bách tính không muốn xung phong, cũng sẽ bị khăn vàng sĩ tốt chém giết. Hai tướng giáp công phía dưới, bị khăn vàng cuốn theo bách tính thành phiến tử vong. Đứng cao địa bên trên Trương Lương, dẫn dắt thân binh quan sát chiến trường tình thế. Ở trong mắt hắn căn bản không có chiến tranh khốc liệt cùng thương vong. Hắn chỉ cần thắng, chỉ muốn công phá khăn vàng đại doanh. Về phần những cái kia người đã chết, hắn trọn vẹn không quan tâm. Xông. Hoàng Cân quân trong trận, ba tài huy động đại đao trong tay hô to, nhưng có người thối lui, sợ hai không tiếng người, chạm lập quyết. Dẫn dắt thân binh huy động trong tay vũ khí sắc bén, thúc ép một đợt lại một đợt bách tính liều mạng xung phong, hắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Khăn vàng cầu tặc. Quan quân trong doanh địa, hàng rào sau Chu Tuấn cùng hống, các ngươi cuốn theo bách tính chịu chết là cái gì bản sự? Muốn công phá cái này doanh, liền cử đi khăn vàng tinh nhuệ tướng sĩ tới trước đối chiến. Chớ có làm những cái này không biết xấu hổ sự việc. Gầm thét không ngừng vang lên, lại bị bốn phía tiếng la giết nhấn chìm. Cầm trong tay bội kiếm Chu Tuấn lòng đang dỉ máu. Hắn nhìn thấy một cái già mua nghèo khổ bách tính, dù cho bước chân già mua, nhưng vẫn như cũng bị khăn vàng thúc ép cầm trong tay nông cụ tại trên cánh đồng bắt ngát hướng quan quân đại doanh chạy tới. Kết quả không có bị quan quân tên bắn ra mũi tên bắn chết, lại bị sau này xung phong người đụng ngã. Căn bản không có bất luận kẻ nào quan tâm một cái lão nhân sinh tử. Không ngừng hướng về phía trước vọt mạnh người khác, trực tiếp đem cái kia ngã vào trên đất lão nhân trả đạp dẫn đến tử vong. Cái này khiến Tôn Trọng Hiếu đạo hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng bây giờ hai quân số lượng chênh lệch cách xa, đối mặt tàn khốc như vậy chẳng cảnh hắn lại bất lực. Chu Tuấn muốn rách cả mí mắt. Doanh địa một mặt khác, Lư Thực vững vàng hạ lệnh, giảm thiểu mũi tên phóng thích, đem địch nhân thả tới phụ cận, lợi dụng trường thương gai nhọn. Mũi tên có hạ, lưu cho sau này xung phong khăn vàng tinh binh. Ừm. Bốn phía quan quân tướng sĩ cao giọng trả lời. Giọng lớn âm thanh hợp thành mảnh, nhưng vẫn như cũng bị nhân số càng nhiều tiếng kêu cao hơn khăn vàng nhấn chìm. Quan quân vững vàng ứng chiến, trường thương binh đâm đến hai cánh tay tê dại vô lực. Đổi một lứa lại một lứa, nhưng khăn vàng liền tựa như giết không xong đồng dạng. Doanh địa hàng rào bên ngoài đã không biết rõ đổ xuống bao nhiêu thi thể. kèm theo sau này không ngừng xung phong khăn vàng giẫm đạp, máu tươi hỗn hợp thịt nát, trong không khí tạo dựng tanh chát mùi, càng thêm kích thích quan quân cùng khăn vàng tất cả tướng sĩ cảm quan. Hô, Chu Tuấn phun ra một cái trọc khí, lần nữa hút vào không khí hắn, lập tức bị nồng đậm mùi máu tươi kích thích. Đôi mắt trợn trừng, thơ máu tại nhãn cầu bên trên giống như mạng nhện lan tràn leo lên, tựa như thoáng qua ở giữa liền bao phủ ánh mắt của hắn. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, khăn vàng tiến công vẫn như cũ kéo dài. Liên tục nửa ngày đánh mạnh tựa như nắm giữ vô hạn nhân lực một loại, để quan quân trong doanh địa tất cả tướng sĩ khắc sâu cảm nhận được khăn vàng quyết chiến ý chí kiên định. Từ trước đến giờ tác chiến dũng mãnh lại chưa từng sợ hãi Chu Tuấn, lần đầu tiên cảm nhận được tới từ đáy lòng run rẩy. Khăn vàng không có chút nào dừng lại thế công để hắn ngửi được tới từ âm tào địa phủ mùi. Đó là không ngừng tới gần khí tức tử vong. Chương 401, quan quân phá vây, Chu Tuấn dứt khoát chương 401, quan quân phá vây, Chu Tuấn dứt khoát quan quân doanh địa, Chu Tuấn dẫn dắt mấy cái thân binh nhanh chóng hướng tương phản phương hướng di chuyển. Hắn tìm tới vẫn như cũ đắm chìm tại chỉ huy bên trong hoàng phủ tung. Phải nghĩ biện pháp a. Tăng cao âm lượng hắn tại chiến tranh ồn ào bên trong cao giọng hô, các tướng sĩ thể lực đều nhanh hao hết. Nếu là tiếp tục như vậy, sớm tối chúng ta đều sẽ bị khăn vàng mà chết. Hoàng phủ tung quay đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta cũng biết, nhưng bây giờ lại có thể thế nào? Hắn chỉ vào doanh địa bên ngoài hô, khăn vàng không ngừng liều mạng xung phong, không bao giờ cũng không ngừng nghỉ. Thực tế không nghĩ ra được biện pháp. Chu Tuấn rút ngắn khoảng cách, hơi hạ thấp thanh âm nói, hiện tại thừa dịp chúng ta còn không cùng đổ mặt lộ, phá vây a. Sắc mặt hoàng phủ tung biến đổi, nếu là mất đi tòa này đại doanh, lại bại tiếp một trận, sợ là ta hai người chắc chắn sẽ bị triều đình vấn trách. Đến lúc đó chúng ta nhưng không có viên cơ dạng kia căn cơ cùng chỗ dựa. Lời của hắn dần thấp, trong lòng hai người đều rõ ràng, nếu là bị triều đình vấn tội, tất nhiên không có kết cục tốt. Vậy cũng không thể tại nơi này chờ chết. Chu Tuấn cực kỳ kiên định trả lời. Hắn còn chỉ bốn phía tướng sĩ nói, nếu là chúng ta thủ vững xuống dưới, trong doanh địa này tướng sĩ sợ là một cái đều không còn sót lại tới. Khan vàng hễ phá doanh, chắc chắn sẽ tăng thêm giết chóc. Cái này mấy ngàn tinh nhuệ quan binh vừa mất, toàn bộ Dự Châu liền sẽ cực kỳ bị động. Khan vàng chỉ cần công phá Như Nam, lấy Dự Châu, thiên hạ đại thế lại sẽ biến đến cực kỳ dung chuyển. Chúng ta không thể không bảo lưu hòa chủng, bằng không thiên hạ bách tính đều phải gặp nạn. Lời của hắn dẫn đến hoàng phủ tung suy nghĩ sâu xa. Một phen suy tư sau, hắn thở dài một hơi, a, nhìn tới chỉ có thể như vậy. Làm ra quyết định hắn biểu tình biến đến trước đó chưa từng có kiên quyết. Như là đã quyết định, cái kia chúng ta liền lập tức tập kết bộ hạ, tìm khăn vàng yếu kém địa phương phá vây. Theo sau nhanh chóng trở về Nhữ Nam thành thủ vững. Không, Chu Tuấn phản bác, chúng ta từ một cái phương hướng phá vây, tất nhiên sẽ bị khăn vàng toàn lực vây chặt. Căn bản không có khả năng xông ra đi. Hiện nay tình huống, ta mang một chút quan binh hướng Nhữ Nam phương hướng phá vây. Ngươi mang đa số quan binh hướng ngược hướng phá vây. Ta vì ngươi tranh thủ cơ hội, để ngươi có thể mang đi càng nhiều quan binh. Như vậy sao được? Hoàng phủ tung ngay tại chỗ đưa tay cắt ngang, hai người chúng ta từ trước đến giờ quan hệ mật thiết, ta có thể nào lưu ngươi hấp dẫn quân địch? Tuyệt đối không thể. Không có gì không thể. Chu Tuấn tăng cao âm lượng hô lớn nói, cái này là nguy cơ tổn vong thời điểm. Nếu là có bất cứ chút do dự nào, hai người chúng ta đều muốn chết ở chỗ này. Quyết định như vậy đi. Ngươi nuôi lớn đội nhân mã ngược phá vây. Mặt khác, hắn hơi kéo dài âm thanh, đắng chắc nói, nếu như ta thật không thể quay về Lạc Dương, mong rằng hoàng phủ mình có khả năng chiếu cố tại hạ người nhà. Hoàng phủ tung cực kỳ xúc động. Không bằng. Hắn vừa mới mở miệng, lại bị Chu Tuấn lần nữa kiên định cắt ngang. Hiện tại liền lập tức tập kết. Dựa theo kế hoạch hành sự, Chu Tuấn quay người liền đi, không có lưu cho hoàng phủ tung bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Ta tiến đến tập kết tướng sĩ, tại chúng ta phát động tiến công hấp dẫn khăn bằng lúc, hoàng phủ huynh hướng đông phá vây. Kèm theo Chu Tuấn âm thanh xa dần, hoàng phủ tung càng thêm khó chịu. Nhưng hắn biết rõ tình huống trước mắt căn bản không có lựa chọn khác. Nếu như đổi chỗ, hắn có thể nói ra lời như vậy. Làm ra dạng này kiên quyết lại quyết tuyệt quyết định ư? Hoàng phủ tung càng thêm cảm động. Chu Tuấn dẫn địch, cửu tử nhất sinh. Song quyền siết chặt, trong mắt hoàng phủ tung tinh quang bạo phát. Hắn tuyệt đối không thể lãng phí Chu Tuấn sáng tạo cơ hội. Hắn nhất định phải mang theo càng nhiều tướng sĩ xông ra chúng đây. Nếu như có một ngày chúng ta còn có thể gặp tại Lạc Dương, tất nhiên nâng ly. Thu về nhìn về xa xa ánh mắt, hoàng phủ tung lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tướng sĩ tập kết, chúng ta chuẩn bị hướng đông phá vây. Thời gian ngắn ngủi, quan quân trong doanh địa phát sinh trọng đại biến hóa. Hàng rào sau đâm tới không ngừng giảm thiểu. Tây doanh quan quân tập kết, tại Chu Tuấn dẫn dắt tới mở ra cổng doanh địa xung phong, ý đồ phá vây. Đối mặt đột nhiên giết ra quan quân, còn tại bọn mạnh bách tính căn bản chưa từng thấy như vậy chiến trận. Ngay tại chỗ bị xông liệt xiển, dù cho mỗi cái khăn vàng thống lĩnh cùng một đám thân binh điên cuồng chém giết, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tan nữa. Tin tức nhanh chóng truyền lại trở về Trương Lương, lập tức phái ra khăn vàng tinh nhuệ tướng sĩ, đứng ở chỗ cao quan sát chiến trường, hắn nhanh chóng biến hóa quân lệnh, toàn lực vây chặt chi kia quan quân, tuyệt không thể để bọn hắn phá vây. Chỉ cần tiêu diệt đợt này quan quân, Nhữ Nam thành liền là chúng ta có thể thoải mái bắt chẹt thành trì. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt, khăn vàng tinh nhuệ tướng sĩ tại ba tải dẫn dắt tới bọn mạnh, mấy cái thống lĩnh đi theo tác chiến, đánh bại quan quân công tích bất luận cái nào cừ xoáy cùng thống lĩnh đều không muốn thả. Bọn hắn cảm nhận được Dự Châu quan quân đã bị bọn hắn san bằng góc cạnh. Giờ phút này liền là thu hoạch quan quân tốt đẹp thời cơ. Giết! Đây khắp núi đổi tiếng la giết vang lên. Khan vàng tinh nhuệ tướng sĩ hướng quan quân đại doanh phía tây nhanh chóng vây lại. Ngay tại lúc này, trong doanh địa, lên cao quan sát tình huống hoàng phủ tung đi theo trên khán đài nhanh chóng chạy xuống. Hắn cao hống hạ lệnh, chúng ta hướng tây phá vây. Xông! Cầm lên thân binh đưa tới trường đao, hoàng phủ tung trước tiên dẫn đội đột kích. quan quân tướng sĩ bộc phát ra siêu cường thanh thế. Tại trong doanh địa bị khăn vàng điên cuồng tấn công đến thể lực hạ xuống lợi hại bọn hắn, biết lần này là có thể sống sót duy nhất cơ hội. Toàn bộ lấy ra cuối cùng khí lực cùng tối cường dũng khí, đi theo hoàng phủ tung liều mạng bật mạnh. Giết! Mấy ngàn quan quân thể hiện ra ngập trời chiến ý vừa mới xông ra doanh địa cửa đông, liền xông vào khăn vàng trận tuyến bên trong hướng đông mãnh đột ngột. Tất cả mọi người lực phát huy điên cuồng tác chiến. Tại hoàng phủ tung dẫn dắt tới, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, phá bây. Doanh địa phía tây, sơ kỳ chiến sự thuận lợi Chu Tuấn cùng thủ hạ gần ngàn quan binh, lại đột nhiên bị tới từ bốn phương tám hướng khăn vàng tiến công. Phi tốc hoàn thành vây kín khăn vàng tinh binh, đem gần ngàn quan binh vây quanh ở trong đó. Tuy là chiếm cứ nhân số ưu thế, lại có thể lực ưu thế, nhưng khăn vàng các bộ lại không nóng lòng tiến công. Bọn hắn biết rõ giờ phút này tiêu hao quan quân thể lực, chậm chạp vây giết mới là lựa chọn tốt nhất, có thể giảm xuống tổn thất của bọn họ. Ba tài cầm trong tay đại đao đứng ở trong trận kêu gọi đầu hàng, quan quân đều nghe lấy. Các ngươi đã bị chúng ta khăn vàng mấy chục vạn đại quân bao vây, chỉ dựa vào các ngươi vài trăm người, căn bản không có bất luận cái gì khả năng lao ra. Hiện tại, bản cừ xoáy cho các ngươi cái thiên đại cơ hội tốt, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bản cừ xoáy nhưng bảo đảm tính mạng các ngươi, lại nhưng bảo đảm các ngươi. Thả mẹ ngươi cầu thí! Quát to một tiếng cắt ngang ba tài kêu gọi đầu hàng. Toàn thân đẫm máu Chu Tuấn nâng đao cao hống, các tướng sĩ không muốn nghe cái này khăn vàng cẩu tặc sổ loạn. Khăn vàng phản tặc chỗ đến chó gà không tha, sao có thể tại chúng ta đầu hàng sau đối xử tử tế? Hễ chúng ta bỏ vũ khí xuống liền là tử kỳ. Những cái này cẩu tặc sẽ ngược sát chúng ta. Hiện tại ta chờ chết chiến, giết một cái đủ bốn, giết hai cái huyết chám. Chúng ta chiến tử ở đây, chí ít triều đình sẽ còn cho người nhà của chúng ta phát trợ cấp. Nếu là đầu hàng, cả nhà hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 402, Chu Tuấn tử chiến, ba tài trạm tướng. Chương 402, Chu Tuấn tử chiến, ba tài trạm tướng. Tướng quân nói đúng. Quan quân trong đội ngũ, một cái sĩ tốt nâng cao vũ khí của mình cao giọng hô, chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân tử chiến. Khăn vàng cầu tặc. Hắn hướng bốn phía đen nghịt khăn vàng kêu gọi đầu hàng, chúng ta chính là quan quân. Làm sao có khả năng cùng các ngươi phản tặc làm bạn? Đừng nói nhảm, chiến. Sĩ tốt kêu gọi đầu hàng lập tức dẫn đến những quan binh khác cao hống đáp lại. Chiến. Cùng nâng cao vũ khí, cùng nhau vung tay hô to. Gần ngàn quan quân gào thét khí thế hội tụ vào một chỗ, chấn động toàn bộ cánh đồng băng ngát. Bốn phía vây quanh khăn vàng tướng sĩ khắc sâu cảm nhận được quan quân sôi trào sĩ khí, nhộn nhịp hướng lui về phía sau lại. Trong đám người ba tài cầm đao hừ lạnh, đã các ngươi những quan quân này muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Hắn vung tay lên, hạ lệnh vây giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ừm. Bốn phía khăn vàng tướng sĩ cao giọng trả lời, tại thống lĩnh dẫn dắt tới lập tức vọt tới trước. Đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới khăn vàng đại quân, Chu Tuấn nâng đao liền chiến. Gần ngàn quan quân đối mặt phương hướng khác nhau liều mạng tử chiến. Chu Tuấn liên tục chém lăn mười mấy khăn vàng sĩ tốt, lại phát hiện bên cạnh ngã xuống quan binh càng nhiều. Thành phiến quan binh bị chen chúc xông lên khăn vàng từng bước xâm chiếm, làm cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp máu tươi phun tung tóe, tại trung quanh hắn không ngừng diễn ra. Mỗi một lần hô hấp, cũng không biết có bao nhiêu người ngã trong vũng máu. Những cái kia đều là đi theo hắn chiến đấu hăng hái quan quân tướng sĩ, nhưng bây giờ lại cũng dậy không nổi, nên chết khăn vàng cậu tặc. Chu Tuấn đột nhiên bộc phát ra siêu cường chiến ý, cầm trong tay đại đao hắn vung mạnh chém mạnh, giết ra một đường máu, thẳng đến hoàng cân quân trong trận khăn vàng võ tướng. Quan quân số lượng kéo dài hạ xuống, hơn nữa tử vong tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh. Cùng tương phản, khăn vàng càng đánh càng hăng. Quan quân giảm xuống thể lực bị bọn hắn để ở trong mắt, bất luận cái nào khăn vàng tướng sĩ đều không muốn bỏ qua dạng này tốt đẹp kiến công lập nghiệp cơ hội. Chu Tuấn toàn bộ không quan tâm cái khác, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, giết vào khăn vàng trong trận, lấy cái kia khăn vàng cầu tặc võ tướng tính mạng, cũng coi như cho chết đi gần ngàn tướng sĩ một câu trả lời. Ai cản ta thì phải chết. Bạo hống Chu Tuấn một người hướng về phía trước và mạnh. Khăn vàng tướng sĩ bị hắn xông liền xiển, không có bất kỳ một người dám lên phía trước ngăn cản. Đều mẹ nó phế bật, cầm đao ba tài mắng to, đều cho bản cừ xoáy tiến đến ngăn cản, không được để cái kia quan quân võ tướng xông tới phụ cận, tiêu hao hắn thể lực, không cần vội vã giết, muốn dắt chó. Khăn vàng tướng sĩ linh mệnh, bắt đầu chấp hành tiêu hao chiến thuật. Chu Tuấn xông về phía trước, khăn vàng liền lui lại. Vô luận hắn thế nào biến hóa đột kích phương hướng, đều không thể lần nữa tiếp xúc bất luận cái nào khăn vàng. Nhưng vô cùng vô tận khăn vàng vòng đây, lại làm cho hắn dù cho hướng một cái phương hướng mà mạnh, cũng căn bản không có lao ra khả năng. Mấy lần thử nghiệm phía sau, Chu Tuấn thể lực lần nữa trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng hắn cũng không dám dừng lại. Hắn biết mình sau lưng hễ có dừng lại trong giây lát, liền sẽ bị cùng nhau tiến lên khăn vàng chém vào vài đao. Hô, hô, vẫn như cũ chạy nhanh bên trong Chu Tuấn thở đến khí thô. Hắn cảm thấy đôi chân của mình càng ngày càng nặng nề, phản phất buộc lên hai cái nặng nề tảng đá lớn một loại, để hắn tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm chạp. Trong tay sách theo trường đao cũng bắt đầu biến đến nặng nề. Hai cái cánh tay phản phất không nghe chính mình mệnh lệnh một loại, sắp cầm lên không nổi. Hai mắt bị máu tươi nhiễm, tầm mắt cũng thay đổi đến mơ hồ. Hắn cảm thấy chính mình vô cùng mệt mỏi, muốn té nằm, liền như vậy ngủ mất. Cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận dạng này mệt nhọc. Hắn sắp không được. Hoàng cân quân trong trận có người hô to. Thời khắc quan tâm ba tải cũng phát hiện quan quân võ tướng thể lực thấy đáy, đều lui ra phía sau. Nâng cao trường đao ba tải bảo a quan quân võ tướng cả gan xuống trận, nhìn ta khăn vàng cử xoáy ba tải lâm trận chặn tướng. Cao hống hắn cầm đao từ nhường ra một con đường khăn vàng bên trong xông ra. Nâng đao thẳng đến càng thêm suy yếu quan quân võ tướng phóng đi. Chu Tuấn bước chân càng ngày càng chậm. Đã không lưng lưng còn hắn, trong mắt lại hiện lên một đạo lạnh mang. Thủy Trung quan sát vọt tới giặc khăn vàng tướng, hắn nắm lấy cơ hội, ngưng kết tất cả lực lượng, đột nhiên bạo phát, hướng về phía trước tiến mạnh đột nhiên vung ra một đao. Không quan tâm chính mình sinh tử hắn, căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ dự định. Thành bại đều tại một đao. Nên chết. Băng băng bên trong ba tải mí mắt đập mạnh. Quan quân võ tướng đột nhiên bày ra sát chiêu để hắn kinh hồn tán đảm. Cũng may giữ lại hai phần lực đao hắn, vội vã chiêu thức biến đổi, thu về trường đao ngăn cản. Đương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba tải đại đao miễn cưỡng đập tại đối phương chém tới trên lưỡi đao, làm cho trường đao hơi thay đổi phương hướng. Bạch. Chu Tuấn trường đao trong tay từ khăn vàng võ tướng nơi bả vai lướt qua, chỉ đem đi đối phương một mảnh giáp vai. Xong. Chu Tuấn hai mắt thất thần, tập kết toàn lực làm ra liều mạng một kích hắn, lại bị đối phương ngăn cản. Hắn biết rõ tiếp xuống muốn đối mặt kết cục như thế nào. Quan quân võ tướng thật sự lợi hại. Ba tài nâng đao hô to, nhưng vô luận ngươi như thế nào vũ dũng thiện chiến, đều sẽ bị bản cử xoáy chém ở ngay tại chỗ. Giết. Ba tài nâng cao trường đao trực tiếp bổ tới, đã không có bất kỳ khí lực Chu Tuấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường đao rơi xuống. Bạch. Không có cảm thụ bất luận cái gì thống khổ, tầm mắt của hắn trực tiếp đen kịt xuống dưới. Chu Tuấn chỉ cảm thấy có thể so giải thoát. Cử xoáy bị vũ. Bốn phía khăn vàng bộc phát ra xưa nay chưa từng có cao hống. Chúc mừng cử xoáy lâm trận chém giết quan quân đại tướng. Cử xoáy là thiên hạ lợi hại nhất võ tướng. Sóng cử xoáy vô địch. Đủ loại thét to hết đợt này đến đợt khác. Ha ha ha. Ba tài nâng cao trường đao trong tay, hướng bốn phía cất tiếng cười to. Các minh đệ. Hắn bày ra cánh tay, tại bốn phía an tĩnh lại bầu không khí bên trong, cầm đao một chỉ thấp hơn thi thể tách rời Chu Tuấn thi thể, thương phấn hô to, quan quân không gì hơn cái này. Chúng ta lần này chiến thắng Dự Châu quan quân, sau này chắc chắn sẽ công phá Như Nam. Đến lúc đó, các huynh đệ theo ta tiến đến chém giết những tham quan kia ô lại danh gia vọng tộc. Chúng ta muốn để những tên kia trả giá bằng máu, giết hết thiên hạ gian ngông cuồng. Ba tài thét to dẫn đến bốn phía khăn vàng cao hứng phản ứng. Từng trận tiếng kêu hợp tại một chỗ, kéo dài chấn động toàn bộ cánh đồng băng ác. Ba tài lâm trận chém giết quan quân võ tướng tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Khăn vàng từ trên xuống dưới toàn bộ bị tốt đẹp tin tức cổ vũ. Biết được tin tức Trương Lương vô cùng hưng phấn, tốt tốt tốt. Lâm trận chém giết quan quân võ tướng, nên thưởng. Truyền lệnh xuống, thưởng cử xoáy ba tài 100 vạn tiền. Mặt khác, thăng ba tài làm dân công tướng quân. Gấp tại thiên công, địa công, nhân công phía dưới. Công phá Như Nam thời điểm, trong thành tiền tài cùng phụ đệ, tận từ dân công tướng quân ba tài đi trước chọn lựa. Ban thưởng tin tức truyền bá ra, khăn vàng bên trong không người không ao ước. Dân công tướng quân xưng hảo càng để cho hơn hắn khăn vàng cử xoáy vô cùng trông mà thèm. Nghĩ đến Như Nam thành phá đi lúc, ba tài trước tiên có thể đi chọn lựa chiến lợi phẩm, gãi ngộ như thế để người khác càng thêm đỏ mắt. Phản phất Như Nam thành bị công phá đã gần trong gang tấc. Tất cả khăn vàng đắm chìm trong đó căn bản kìm nén không được sao động tâm tình. Chương 403, Hoàng phủ tung thất vọng, viện quân chỉ có 5000. Chương 403, Hoàng phủ tung thất vọng, viện quân chỉ có 5000. Cánh đồng băng ngát, Hoàng phủ tung dẫn đội điên cuồng hướng đông chạy đội. Không dám có bất luận cái gì trần chờ hắn, sợ khăn vàng lấy lại tinh thần, phái đại quân không muốn mạng truy kích bọn hắn đợt này thừa cơ phá vây đi ra quan quân. Nghĩ đến Chu Tuấn, hắn lại không dám quay đầu. Tuy là không nguyện thừa nhận, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Chu Tuấn cùng cái kia gần ngàn quan quân tướng sĩ, cơ bản không có khả năng sống sót. Chạy đội bên trong Hoàng phủ tung hai quyền nắm chặt, trên dưới hai hàng răng sắp cắn bạo. Hắn nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trở về Lạc Dương, không chỉ chiếu cố Chu Tuấn người nhà, càng phải chiếu cố những cái kia chết đi quan binh người nhà. Là những người kia liều mạng trả giá, mới cho bọn hắn những người này chế tạo phá vòng vây cơ hội bị báo. Loại này dùng mệnh đổi lấy sự tình, giá trị tuyệt đối đến hắn cùng thủ hạ tướng sĩ hồi báo. Tình huống như thế nào? Chạy đội bên trong Hoàng phủ tung nhìn về phía trước, đột nhiên phát hiện một đạo bụi đất tung bay. Kỵ binh. Khe nhíu mày hắn, không biết tới trước một đội kỵ binh là địch hay bạn. Cuối cùng trải qua càng ngày càng nhiều chiến đấu, khăn vàng sớm đã thu được rất nhiều quan quân vật tư. Dù cho những kỵ binh kia ăn mặc khải giáp, cầm trong tay vũ khí, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn xác nhận cũng không phải là khăn vàng phản tặc. Toàn quân dừng lại. Hắn lập tức tuyên bố có lệnh, kết trận đối địch, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thể lực sắp thấy đáy mấy ngàn quan quân cũng không dám có bất luận cái gì lười biếng. Lập tức dựa theo Hoàng phủ tung quân lệnh chấp hành. Thời gian ngắn ngủi liền tạo dựng thành trận. Trường thương binh tại phía trước trận địa sẵn sàng đón địch. Mồ hôi lạnh từ mỗi cái tướng sĩ trên gáy nhỏ xuống. Nếu là đội kỵ binh kia là khăn vàng phản tặc, tất nhiên sẽ đối bọn hắn tạo thành đại lượng sát thương. Cuối cùng bọn hắn hiện tại chính là nọ mạnh hết đà. Kỵ binh một cái xung phong xuống dưới, không biết tử thương bao nhiêu. Hoàng phủ tung siết chặt trường đao trong tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Các ngươi là bộ phận nào quan quân? Dẫn đội tra xét tình huống Mã Siêu cưỡi tại trên chiến mã cao giọng hỏi thăm. Hoàng phủ tung sững sờ. Hắn không nghĩ tới kỵ binh thống lĩnh lại là cái thiếu niên. Cái này hẳn là khăn vàng. Quan quân tuyệt đối không có khả năng có như vậy nhỏ thiếu niên trở thành kỵ binh thống lĩnh. Toàn thể đều có. Lời của hắn mới lên, liền nhìn thấy cưỡi tại trên chiến mã thiếu niên lập tức kêu gọi đầu hàng. Chúng ta chính là hậu tướng quân viên Bân Biên Tuấn phủ bộ hạ kỵ binh trinh sát. Phụ tướng quân mệnh lệnh sớm đến tìm hiểu tin tức. Các ngươi quan quân không được phán sai tình huống. Chúng ta là bạn không phải địch. Liên tục kêu gọi đầu hàng cùng Mã Siêu ghim ngựa cùng hâu ngừng kỵ binh tiểu đội động tác, để Hoàng phủ tung cùng cái khác quan quân tướng sĩ hơi buông lỏng. Ngươi thật là hậu tướng quân bộ hạ. Nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Cầm trong tay trường thương Mã Siêu kêu gọi đầu hàng, tất nhiên, ta tên Mã Siêu Mã Mạnh Khởi, chính là phủ phong Mã thị nhất tộc tử đệ. Thông qua tư đồ viên mỗi phu quân nhân Mã Luân quan hệ, có thể đi theo hậu tướng quân. Thiếu niên Mã Siêu từng cái nói tới, hiện nay hậu tướng quân bình định thành Châu Khăn Vàng, từ Từ Châu tới trước chinh phạt Dự Châu Khăn Vàng. Trung quân ngay tại hậu phương năm dặm, không dài thời gian liền có thể đến. trong lòng hoàng phủ tung đại định. Thiếu niên kể ra mà ra thế gia mạch lạc, cũng không phải phổ thông khăn vàng có khả năng biết được bí mật. Coi như bình thường quan viên, cũng chưa từng biết được. Nhiều tại Lạc Dương hắn, tự nhiên biết Tư Đồ Viên Ngỗ cùng phu nhân Mã Luân sự tích. Hai người thành hôn thời điểm Hồng Nho nữ nhi Mã Luân cùng Viên Ngỗ biện luận, thế nhưng Lạc Dương Vương công quý tộc nói chuyện say xưa chủ đề. Hắn cao giọng hạ lệnh, toàn thể đều có, giải trừ chuẩn bị chiến đấu. Tại chỗ tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ tới trước tụ họp. Mệnh lệnh truyền bá ra, mấy ngàn quan quân tướng sĩ ngay tại chỗ ngồi liệt dưới đất. Liên tục chiến đấu lại chạy trốn hồi lâu, thể lực của bọn họ sớm đã gặp không. Mã Siêu thấy thế, lập tức tung người xuống ngựa. Chúng ta lập tức lấy túi nước, cho quân bạn hơi giải khát nước. Hắn dẫn dắt một đội kỵ binh lên trước, nhộn nhịp đưa lên bọn hắn túi nước. Cảm tạ. Mã thống lĩnh tiếp nhận thiếu niên Mã Siêu đưa tới túi nước, hoàng phủ tung trăm mối cảm xúc nồng nàng. Tướng quân nhanh uống mấy cái. Mã Siêu nói, sau này viện quân đến, lại cho các vị tướng sĩ cung cấp các hạng vật tư. Yên tâm, hậu tướng quân từ châu tới trước, mặt kia quan phủ cùng thị tộc có nhiều cung cấp ủng hộ, có thể tạm bảo đảm quân lương không lo. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một phen vững vàng biểu hiện, làm cho bốn phía vô cùng mệt mỏi quan quân tướng sĩ lập tức trong lòng sinh đáy. Rót mạnh một ngụm nước, hoàng phủ tung đánh giá trên dưới trước người thiếu niên. Đối phương ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang, nhưng càng làm cho hắn quan tâm hắn đối phương vũ khí cùng khải giáp, hoàn mỹ trình độ viễn siêu kiến thức của hắn. Dù cho thân là cao giai võ tướng, hơn nữa gặp qua nam dương sắt giam nhất hoàn mỹ vũ khí khải giáp, hắn cũng thẩm nghĩ căn bản không bằng trên người thiếu niên trang bị chế. Trên người hắn mặc tướng quân khôi giáp, thậm chí không sánh được đối phương dẫn dắt kỵ binh. Như vậy trang bị kém cách, để hắn cảm thấy hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ tinh nhuệ trình độ. Hơi thở một ngụm, hắn không tiếp tục đem Mã Siêu coi như thiếu niên, mà là xem như quân bạn thống lĩnh nghiêm túc đối phó. Hoàng phủ tung mở miệng hỏi thăm, không biết hậu tướng quân cái này tới, mang theo bao nhiêu số lượng tướng sĩ. Bạch. Bốn phía quan binh ánh mắt ngay ngắn hướng về thiếu niên Mã Siêu. Trong mắt tất cả mọi người hiện lên chờ mong thần sắc. Mã Siêu tại mọi người nhìn kỹ ngẩng đầu kiêu ngạo trả lời, hậu tướng quân bộ hạ tổng cộng 5000 bộ kỵ. Ngoài ra còn có dân binh cùng dân phu một vạn, cùng mấy chiếc đồ quân nhu. Yên tĩnh. Bốn phía dự châu tướng sĩ lâm vào yên lặng. Nguyên bản cực kỳ mong đợi biểu tình chuyển thành thất vọng. 5000. Cái này, cầm trong tay túi nước hoàng phủ tung một mặt chần chờ. Nói cũng không phải, không nói lại không tốt. Ngươi cái này tướng quân thế nào như nữ tử giày vò. Mã Siêu ngẩng đầu nói, chúng ta hậu tướng quân bộ hạ 5000 tướng sĩ, cũng không phải phổ thông tướng sĩ. Hắn kéo qua một cái cao lớn tây lương kỵ binh, lại phủ phục đoạt lấy gần nhất dự châu sĩ tốt trường đao trong tay. Các ngươi nhìn kỹ. Thiếu niên Mã Siêu một tay cầm đao, tại tất cả người nhìn kỹ trực tiếp hướng kỵ binh bộ tới. Chớ có như vậy. Hoàng phủ tung đội vã ngăn cản, nhưng lúc này đã muộn. Hắn vô cùng tiếc hận nói, đao thương cũng không phải trò đùa. Ách. Ngăn trở hai tay dừng ở không trung, hắn bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Bốn phía vây xem dự châu các tướng sĩ nhìn thấy, trong tay thiếu niên trường đao dùng sức bổ vào kỵ binh giáp ngược bên trên. Loại trừ lực lượng phi thường lớn, đem kỵ binh đẩy lui bên ngoài, căn bản là không có cách phá vỡ khải giáp. Chỉ ở trên khải giáp lưu lại nhàn nhạt một đạo vết cắt. Nếu như không phải ánh nắng vừa chiếu, phản xạ ra vết lom ráng dấp, liền căn bản nhìn không tới tổn hại. Cái này khải giáp rõ ràng như vậy vững chắc. Hoàng phủ tung vô cùng kinh ngạc. Hắn tắc lưỡi nói, triều đình chế thức khôi giáp căn bản là không có cách làm đến. Lời nói im bặt mà dừng, hắn phát hiện đối diện một tay cầm đao thiếu niên đột nhiên nhìn về phía hắn. Ánh mắt mang theo quan sát, tựa như tại quan sát hắn khôi giáp. Ném đi trường đao trong tay, Mã Siêu nâng lên chính mình thương thép, hờ hững nói, đã thử khải giáp kiên định, không bằng lại thử trường thương sắc bén. Hai tay cầm thương, lui lại một bước, Mã Siêu làm ra đâm tới chuẩn bị động tác. Nhìn ngươi cái này tướng quân khôi giáp, có thể hay không chống chọi được ta thương thép? Không thể. Hoàng phủ tung hai tay mấy bảy, vụt liền lùi lại mấy bước. Chương 404, Hoàng phủ tung, thiếu niên thống lĩnh tất thành châu đáo. Thứ nhất đến ngược. Chương 404, Hoàng phủ tung, thiếu niên thống lĩnh tất thành châu đáo. Thứ nhất đến ngược. Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Hoàng phủ tung dứt khoát kiên quyết hô, tại hạ đã biết lại rõ ràng nhận thức đến Mã thống lĩnh cùng bộ hạ kỵ binh trang bị sắc bén. Không cần. Lời của hắn dừng lại, đột nhiên phát hiện mấy bước bên ngoài thiếu niên vẫn như cũ làm ra cầm thương chuẩn bị đâm tới động tác. Ùng ùng. Hoàng phủ tung dùng sức nuốt một miếng nước bọt. Thân ở Lạc Dương bên trong gặp qua vô số trẻ tuổi tài tuấn hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cố chấp như vậy thiếu niên. Gai nhọn. Cầm trong tay trường thương Mã Siêu hô lên to rõ thét to. Tê. Bốn phía quan quân sĩ tốt vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Thiếu niên rõ ràng thật đâm ra trong tay sắc bén trường thương. Bạch. Ngồi vây quanh một vòng quan binh bay một dạng đứng dậy, lập tức hướng bốn phía tối lui. Hoàng phủ tung khỏe mắt liên tục nhảy lên, hắn một cái giật xuống giáp vai, nhìn lên trên đột nhiên quăng ra, bay người liền lùi. Phúc. Một tiếng vang trầm tiến vào Hoàng phủ tung lỗ tai. Hắn chỉ thấy một đạo hàn mang lấp lóe, phía kia giáp vai liền từ đó bị đánh xuyên. Lấp lóe lanh mang mũi thương xông thẳng mà ra, tản ra phảng phất thiên hạ sắc bén nhất hào quang, thật sâu kích thích cảm quan của hắn. Hô. Thở dài ra một hơi, mí mắt hắn không ngừng nhảy lên. Hễ vừa mới động tác chậm hơn dù cho một điểm, bây giờ bị xuyên thấu phòng trường liền là bộ ngực của hắn. Tuy là hắn hiểu được thiếu niên sẽ không như thế làm, nhưng đối phương vừa mới tư thế lại để hắn không dám đi cược. Mã Siêu thu thương, nhẹ nhàng run lên, giáp vai rơi xuống dưới đất. Ngẩng đầu đỡ ngực hắn nhìn khắp bốn phía một vòng, theo sau nhàn nhạt mở miệng nói, thương này tên là hổ đầu chạm kim thương, chính là hậu tướng quân làm tại hạ rèn đúc chuyên môn vũ khí. Thèm muốn biểu tình từ bốn phía dự châu quan quân tướng sĩ trên mặt nở rộ ra. Một thiếu niên đều thu được như vậy quý giá trang bị, để bọn hắn cũng muốn đi hậu tướng quân bộ hạ thử xem. Hoàng phủ tung khỏe mắt nhảy lại nhảy. Hiến Bảo thiếu niên không ngừng biến hóa cầm thương động tác, để hắn cái này triều đình trọng tướng cực kỳ thèm muốn. Thế là cái võ tướng, ai không muốn nắm giữ cái kia sắc bén vũ khí? Vẹn vẹn một thương liền đâm xuyên hắn cực kỳ quý giá khôi giáp. Như vậy lực công kích để hắn lớn thèm đặc biệt thèm. Mã Siêu thu thương, tại bốn chu thành mảnh biểu tình hâm mộ bên trong tiếp tục nói, lần này hậu tướng quân tới trước, bộ hạ dẫn dắt mạnh mẽ hơn ta trong phủ thống lĩnh tổng cộng 12 người. Mà ta chính là trong đó yếu nhất cái kia. Nô. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lại nổi lên. Vừa mới Mã Siêu đâm ra một thương kia, có thể trốn bất quá biết hàng quan quân tướng sĩ ánh mắt. Một thương kia tuyệt đối vừa nhanh vừa độc, hơn nữa tràn ngập lực lượng. Hễ dùng tại trên chiến trường, giết địch quả thực cực kỳ thoải mái. Hoàng phủ tung mày nhăn lại. Hắn trong bóng tôi suy tư, nếu như là hắn trên chiến trường ứng đối vừa mới đâm tới, có phải hay không có khả năng dễ dàng ứng đối. Không có nghĩ kỹ, trong đầu của hắn liền tự động nhảy ra một cái không chữ. Tới từ thiếu niên tiến công để hắn nhìn thấy không thể so chính mình võ nghệ thấp trạng thái. Hơn nữa, đối phương còn có vững chắc khải giáp cùng vũ khí sắc bén gia trì, tất nhiên chiến lược muốn cao hơn chính mình. Đáng chát ở đấy lòng hắn nổi lên. Hậu tướng quân dưới quyền một thiếu niên thống lĩnh đều so hắn càng thêm vũ dũng tiền chiến. Như vậy phát hiện để hắn xấu hổ không chịu nổi, càng là khó chịu vô cùng. Mặt khác, Mã Siêu lời nói tiếp tục vang lên, lập tức hấp dẫn bốn phía quan quân tướng sĩ mật thiết quan tâm. Hậu tướng quân lần này tới trước dẫn dắt quan binh số lượng tuy là không nhiều, nhưng vô luận trang bị vẫn là chiến lược toàn bộ cực kỳ tinh nhuệ. Các ngươi có thể yên tâm, một trận chiến đánh tan Dự Châu khăn vàng, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Bốn phía vây xem Dự Châu quan quân tướng sĩ đáy lòng vô cùng an ổn. Có Mã Siêu bày ra, cùng tiểu đội kỵ binh giáng dấp, bọn hắn đối 5000 người hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ càng trong khi hơn chờ. Lòng tin tăng vọt. Hoàng phủ Tung vừa muốn mở miệng, lại bị Mã Siêu vượt lên trước. Mong rằng quân bạn giới thiệu Dự Châu khăn vàng đại khái tin tức, cùng Dự Châu quan quân tác chiến tình huống. Hành lễ hắn lại khôi phục phía trước bộ dáng bình tĩnh, để Hoàng phủ Tung cảm thấy hậu tướng quân quản lý có phương pháp. Như vậy thiếu niên lại trưởng thành mấy năm, tất nhiên sẽ một mình đảm đương một phía, trở thành một cái không thể có nhiều đại tướng. Thu lại tâm tình, Hoàng phủ Tung nhanh chóng giới thiệu Dự Châu khăn vàng tình huống căn bản. Hắn một bên kể ra khăn vàng biến đến càng ngày càng cường đại thiện chiến, vừa quan sát thiếu niên thống lĩnh biểu tình. Nhưng căn bản là không có cách phát hiện đối phương biểu tình bất kỳ biến hóa nào. Đối với hắn miêu tả khăn vàng cường đại, thiếu niên kia cũng là có nhiều khinh thường. Cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc, đến cùng hậu tướng quân bộ hạ cái khác võ tướng sẽ cường đại thành cái gì dáng dấp. Rõ ràng đối càng ngày càng thiện chiến khăn vàng phản tặc coi thường như vậy. Tóm lại các ngươi Dự Châu quan quân hành động liền có thể dùng một chữ để hình dung. Thiếu niên Mã Siêu không có bất kỳ che lấp, cao ngạo nói thẳng, bại một lần lại bại. Ách. Hoàng phủ Tung đầy mặt xấu hổ, không nói lời nào có khả năng phản kích hắn, hắn không thể tại trên cánh đồng bắt ngát đào cái động chui vào. Bị thiếu niên thống lĩnh ở trước mặt chọc tâm, để mặt mũi của hắn không chỗ đặt. Như là một cái thân ở tư thục bên trong bị tiên sinh gian dạy tiểu hài, Hoàng phủ Tung cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Mã Siêu bất luận cái gì một chút. Cái khác Dự Châu tướng sĩ đồng dạng cúi đầu nhìn chân. Tới từ thiếu niên thống lĩnh nhìn bốn phía ánh mắt, để bọn hắn đáy lòng vô cùng xấu hổ. Bại một lần lại bại từ ngữ, tựa như thiên hạ sắc bén nhất vũ khí, thật sâu đâm tới tự tôn của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại biết, tình huống hiện thật chính xác như vậy. Truyền lệnh. Cầm thương Mã Siêu quay người cao giọng hạ lệnh. Lập tức phái ba người tiểu tổ nhanh chóng trở về trung quân, đem nơi đây tin tức truyền lại cho hậu tướng quân. Còn lại dư quan binh theo ta tại đây đợi. Lập tức chấp hành. Ừm. Một đội kỵ binh ngay ngắn cao giọng trả lời. Theo sau nhanh chóng phân ra ba người tay trở mình lên ngựa, hướng đông phi phi mà đi. Kỵ binh tinh nhuệ trình độ để Hoàng phủ Tung trong bóng tối tắt lưới, càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là thiếu niên kia chỉ huy lên rất có khí thế. Nhìn lên liền cao lớn uy mãnh mấy cái kỵ binh, không có bất kỳ một người lộ ra không phục thần sắc cùng hành động. Đủ để gặp thiếu niên kỵ tướng tại những kỵ binh kia bên trong hy vọng. Cha cha. Hắn cảm thán nói, quân bạn thống lĩnh như vậy còn trẻ, tương lai tất thành một đại danh tướng. Mã Siêu lại lắc đầu, quá sức. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thứ nhất đếm ngược có thể thành cái gì danh tướng? Huống chi còn có mấy cái không có tới, võ nghệ cũng không kém. A, thật hy vọng mau mau lớn lên. Liên tục than vãn cùng cảm khái, để Hoàng phủ Tung lông mày cùng loạn. Còn có mấy cái không có tới. Nếu là hắn có những cái này trợ thủ, thế nào buồn khăn vàng bất bại. Liên tưởng đến thủ hạ mình bộ khúc, cùng hậu tướng quân trọn vẹn không tại một cái đẳng cấp, thậm chí tương đối khả năng đều không tồn tại bất luận cái gì một điểm. Như vậy khoảng cách để hắn trong bóng tối cảm thán, thật là hạn hạn chết đúng lúc chết. Hắn cũng muốn dạng này bộ khúc, hắn cũng muốn cường đại thuộc hạ thống lĩnh, nhưng hắn lại biết rõ, hết thảy đều là hắn hy vọng xa vời, căn bản không có khả năng thu được. Hậu tướng quân đến cùng từ nơi nào khai quật nhiều như vậy cường đại võ tướng, lại là như thế nào thu phục bọn hắn yên tâm hiệu lực? Vì sao hậu tướng quân sẽ như cái này gặp may mắn, vừa đúng thu thập nhiều như vậy mạnh tướng? Đủ loại nghi vấn từ đáy lòng của hắn không ngừng hiện lên mà ra, tựa như Thanh Châu nổi danh nhất suối phun một loại, căn bản ngăn không được. Chương 405, tụ hợp, Dự Châu tướng sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 405, tụ hợp, Dự Châu tướng sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Dự Châu cánh đồng bắt ác. Chính giữa dẫn dắt trung quân tiến lên biên vân tiếp vào Mã Siêu phái người đưa về tin tức. Cưới tại trên chiến mã hắn một phen lắng nghe sau, biết được Dự Châu tình huống có biến. So nguyên bản quy tích phải kém nhiều lắm. Bất quá nghĩ lại, có Từ Châu cùng Duyện Châu chạy trốn khăn vàng tướng sĩ bổ sung, Dự Châu khăn vàng chiến lược tất nhiên tăng lên. Hơn nữa, bởi vì hắn bình định quá nhanh, thời tiết mới vừa tiến vào hạ bên trong, Dự Châu quan quân còn đến không kịp thi triển hỏa công ý định. Tại hắn sự biến hóa này ảnh hưởng xuống, Dự Châu quan quân gặp nặng, khiến khi thắng khi bại, thật là phế vật. Cưới tại trên chiến mã Trương Phi gánh trượng Bát Xà Mâu thô thanh lẩm bẩm. Liền cái khăn vàng cũng không giải quyết được, thật không biết những người kia đầu phía dưới lớn lên đều là cái gì. Một bên Văn Sú phụ hòa nói, còn có thể là cái gì? Ra áo túi cơm a. Loại trừ lãng phí lương thực, một điểm chính sự đều làm không được. Cái khác phủ tướng đồng dạng có nhiều ngạo nghễ thân sắc, nhất là Lữ Bố Quan Vũ. Một người cầm kích mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, chẳng thèm ngó tới một người kéo đao khẽ bước trong râu, rất có xem thường thiên hạ. Hễ quan tâm lực rời khỏi viện phủ, hai người này liền cực kỳ cao ngạo. Vô luận nghe được cái gì dạng tin tức, đều sẽ khịt mũi coi thường. Truyền lệnh xuống, Viên Bân cao giọng hạ lệnh, cô ta nhanh chóng hướng quân bạn tiến lên, mau chóng tiến đến tụ hợp. Mặt khác, tăng số người kỵ binh tiểu đội trinh sát, kéo dài tìm hiểu khăn vàng đại quân tin tức. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vô luận địch nhân chiến lược như thế nào, trước khi chiến đấu tin tức tìm hiểu không có chút nào có thể ít, cũng tuyệt đối không thể buông lỏng. Ừm. Lữ Bố Quan Vũ hai người dẫn đầu cao giọng trả lời. Tại Viên Bân dưới mệnh lệnh, loại trừ trường hợp bên ngoài, cái khác võ tướng toàn bộ dẫn dắt trinh sát kỵ binh tiểu đội hướng phương hướng khác nhau lao vùn vụt tiến đến tìm hiểu tin tức. Trung quân tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhanh chóng hướng đông kéo dài thẳng tiến. Nửa canh giờ phía sau, Viên Bân dẫn đội đến. Suối dục chiến mã thoát khỏi đội ngũ, hắn mang lên trường hợp cùng mười mấy kỵ binh đi trước lao vùn vụt tiến đến. Tới. Chờ Hoàng Phủ Tung đứng lên, hướng chỗ không xa nhìn quanh. Một chút liền nhìn thấy người mặc ngân khôi ngân giáp kỵ tướng tại trên cánh đồng bắt ngát rong ruổi. Thân ảnh của đối phương phảng phất có loại lực lượng thần bí, trực tiếp đem ánh mắt của hắn một mực hút lại, làm cho hắn căn bản không rời mắt nổi. Nô, xứng đáng là hậu tướng quân. Hoàng Phủ Tung ánh mắt hiện hàng, luôn miệng tán thưởng. Bốn phía đứng dậy dự châu tướng sĩ đi cả nhắc nhìn tới. Phía sau Viên Bân màu đỏ áo tơi theo gió phiêu lãng, cho màu bạc khôi giáp mang đến một vòng nóng rực cùng đỏ tươi. Cái kia cực kỳ thần tuấn hóa trang, xem ở dự châu tướng sĩ trong mắt, để bọn hắn vô cùng thèm muốn, thương phấn tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Hễ trên chiến trường tao nộ, một chút liền có thể nhìn ra cái này đem hẳn là tiên thần hạ phàm mạnh tướng. Trẻ tuổi quan binh hai mắt lóe ánh sáng. Cũng không phải sao. Như ta là khăn vàng, nhìn thấy dạng này quan quân kỵ tướng xông trận, tuyệt đối vắt chân lên cổ mà chạy, đầu đều không mang bể. Loại cấp bậc này kỵ tướng, thế nào là người thường có khả năng ứng đối? Thật là quá cường đại. Đủ loại tán thưởng cùng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, chui vào Hoàng Phủ Tung trong hai, để hắn cái này từ trước đến giờ tâm tình tương đối ổn trọng trung lão niên võ tướng, đáy lòng phát sinh hỗn loạn tâm tình. Nhất là thèm muốn loại tâm tình này, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Nhưng bây giờ, lại như là hồng thủy một loại ngập trời, trực tiếp đem hắn tất cả thành thủ ổn trọng toàn bộ phá tan, để hắn trọn vẹn kìm nén không được chính mình kịch liệt sao động tâm tình. Hí hí hí, rồi ngựa lao vùn vụt đến phụ cận Viên Bân đột nhiên dừng ngựa, hai vó câu hướng lên vung lên, bạch mã dùng Hoàng Phủ Tung khó có thể tin dáng dấp đột nhiên dừng lại. T, Hoàng Phủ Tung hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy khống chế ngựa kỹ nghệ, quả thực xuất thần nhập hóa. Bốn phía dự châu tướng sĩ đồng dạng sợ hãi thán phục, trong bọn họ không phải không có thiện cưỡi ngựa người, nhưng cùng trước mắt gọn gàng dừng lại trẻ tuổi kỵ tướng, lại không có bất luận cái gì chỗ có thể so. Hoàng Phủ tướng quân. Viên Bân mỉm cười lên tiếp. Viên tướng quân, ngươi đã tới. Hoàng Phủ Tung chủ động đi lên, hai người đứng ở một chỗ. Nếu là hậu tướng quân sớm đi dẫn dắt bộ hạ tướng sĩ tới trước, Chu tướng quân cũng không cần. Nói xong, hắn liền lã chã rơi lệ. Thân ở Dự Châu bị khăn vàng đủ loại áp chế phiền muộn, cùng chiến hưu tuyệt đối không thể còn sống hiện thực, để cả người hắn tâm tình ngay tại chỗ sụp đổ. Dự Châu các tướng sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như so kiên cường chủ soái, còn có dạng này yếu ớt một mặt. Không khí đột nhiên hạ xuống. Dự Châu các tướng sĩ liên tưởng đến phía trước làm bọn hắn sáng tạo cơ hội phá vòng vây đồng bạn. Tâm tình của tất cả mọi người đắm chìm tại trong bi thương không cách nào tự kiềm chế. Viên Bân đưa tay vỗ vào trên bờ vai Hoàng Phủ Tung, "Hoàng phủ tướng quân, Dự Châu quan quân bất tức thời gian kết thúc." Hắn nhìn xem lau khô khỏe mắt nước mắt đối phương tiếp tục nói, "Chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại Dự Châu khăn vàng, làm mỗi một cái hy sinh tướng sĩ báo thù rửa hận." Kiên định tiếng nói truyền bá ra, kích thích bốn phía Dự Châu các tướng sĩ cảm quan. Viên Bân nhìn bốn phía một vòng, tại Dự Châu tướng sĩ nhìn kỹ cao giọng kêu gọi đầu hàng, "Dự Châu các tướng sĩ, các ngươi hơi chỉnh đốn, theo sau liền cùng quân ta phát động tiến công. Hôm nay chúng ta liền hướng khăn vàng mở ra tiến công đại thức, không chém giặc khăn vàng đầu, thế không bỏ qua, cho hy sinh các minh đệ báo thủ." To rõ lời nói tựa như kinh lôi một loại, tại Dự Châu tướng sĩ chính giữa nổ bể ra tới. "Chém tặc, báo thủ!" Mấy ngàn Dự Châu tướng sĩ vung tay hô to, trước đó chưa từng có thét to hội tụ vào một chỗ, tạo thành trùng thiên xu thế. Hiện trường sĩ khí tăng vọt, như là sôi trào một loại, thật sâu kích thích cảm quan của Hoàng Phủ Tung. Hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng gặp qua những cái này tướng sĩ như vậy tràn ngập lòng tin. Hắn nhìn về phía trước người đứng yên trẻ tuổi thân ảnh, lần nữa thầm than quả nhiên trường giang sóng sau đè sóng trước. Viên Bân các phương diện năng lực đều muốn xa xa cao hơn hắn. Hiện tại có đối phương dẫn đội, hắn cuối cùng có thể làm sơ nghỉ ngơi. Chưa từng có an ổn ở đấy lòng hắn tràn ngập ra, làm cho Hoàng Phủ Tung thậm chí muốn té nằm trên cánh đồng bát ngát thật tốt ngủ một giấc. Toàn thể nghe lệnh. Viên Bân hướng bốn phía hạ lệnh, tiến về đội quân nhu, theo tự nhận lấy lương khô. Chỉnh đốn nửa canh giờ, theo sau khởi hành đánh tặc. Ừm. Mấy ngàn Dự Châu quan quân lôi kéo cổ họng cao giọng phụ họa. Tăng bọt si khí đầy đủ hiện ra, chấn động toàn bộ cánh đồng bát ngát. Tới từ Viên Bân của Vũ, để Dự Châu các tướng sĩ đáy lòng hiện lên trước đó chưa từng có lực lượng cùng lòng tin, làm cho bọn hắn hận không thể lập tức liền quay người trở về, chỉ để chém giết khăn vàng phản tặc. Kèm theo Viên Bân hạ lệnh, Dự Châu tướng sĩ tiến đến đội quân nhu nhận lấy lương khô. Có hậu tướng quân bộ hạ sĩ tốt dẫn dắt cùng duy trì trật tự, Dự Châu quan binh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì mới gọi là chân chính tinh nhuệ. Nhân gia hậu tướng quân dẫn dắt dân binh cùng tạp dịch đều là ngay ngắn trật tự, cực kỳ tuân thủ đủ loại trật tự cùng quân pháp. Như vậy quân đội khó trách có khả năng liên chiến liên thắng. Dự Châu tướng sĩ một bên nhận lấy lương khô, một bên trong bóng tối quan sát. Những dân binh kia cùng tạp dịch cũng so với bọn hắn càng cường tráng hơn. Hơn nữa rất có tự tin. Mỗi cái ngẩng đầu đỡ ngực, phản phất thiên binh hạ phàm một loại tràn ngập lòng tin cùng dũng khí. Bộ dáng như thế để Dự Châu tướng sĩ người người xấu hổ. Đó là bọn họ không cách nào so sánh cường đại. Chương 406, Trương Lương cổ động, quyết chiến quan quân. Chương 406, Trương Lương cổ động, quyết chiến quan quân. Dự Châu cánh đồng băng ác. Dẫn đội càn quét quan quân đại doanh, Trương Lương cảm thán quan quân vật tư vô cùng đầy đủ. Mang theo một đám mương soái thống lĩnh hành tàu ở trong doanh địa, hắn tại một chiếc xe gỗ phía trước dừng lại. Mấy cái phình lên bao tải ngay ngắn lũy thế ở trên xe ngựa, thật sâu rung động ánh mắt của hắn. Trương Lương đi tới gần, thò tay móc đi, túm ra một cái vàng nóng nô. Tốt nhất nô. Lông mày của hắn càng chặt mấy phần. Dùng sức bóp lại bóp, Trương Lương vẫn hận nói, tốt như vậy nô, chúng ta khăn vàng tướng sĩ từ tiền thân vì bách tính lúc, ăn đều không kịp ăn. Đều bị quan phủ cùng những cái kia thị tộc vơ vét mà đi. Hiện tại, những cái này nô lại thành quan phủ trấn áp chúng ta quân lương. Thật là khiến người vô cùng phẫn hận. Đi theo khăn vàng cừ xoáy cùng thống lĩnh nộn nhịp lên tiếng phụ họa. Đủ loại chửi rủa hết đợt này đến đợt khác. Gạo tốt. Thật là gạo tốt. Một đạo lanh lảnh lại khoa trương âm thanh vang lên, dẫn đến Trương Lương cùng một đám cừ xoáy quay đầu điều tra. Lông mày nhíu lại, Trương Lương nhìn thấy chính là hắn nhị ca Trương Bảo. Qua lại mấy cái xe gỗ ở giữa, Trương Bảo bên trái móc bên phải bắt, kéo phá rất nhiều bao tải. Tốt nhất lương thực rơi là tả trên đất, nhưng đi theo bốn cái thân binh toàn bộ trọn vẹn không dám lên phía trước ngăn cản, chỉ có thể theo ở phía sau luôn miệng kêu gọi. A. Trương Lương lắc đầu liên tục thở dài, hít sâu một hơi, hắn miễn cưỡng trở lại yên tĩnh tâm tình. Theo sau cao giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Lời nói mới lên, lại bị vội vàng tới trước ba tài cắt ngang. Bẩm báo nhân công tướng quân. Ba tài sau khi hành lễ lo lắng nói, phát hiện quan quân kỵ binh trinh sát thân ảnh. Hơn nữa không chỉ một đợt. Ồ. Trương Lương lông mày nhíu lại, quan quân kỵ binh. Chẳng lẽ là tới tử cư xoáy tin tức để hắn liên tưởng đến một cái như sấm bên thai quan quân võ tướng danh tự. Liền là hắn. Ba tài nhanh chóng trả lời, hậu tướng quân Viên Bân. Trương Lương nhíu mắt, tay phải không tự chủ sở về phía bên hông bội đao. Quả nhiên, hắn thật mang binh tới trước. Đại ca, nhị ca. Đầy mắt hung quang hắn quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ xuyên qua tại mỗi chiếc xe gỗ bên trong, như là tiểu hài quậy Trương Bảo trên mình. Tam đệ nhất định cho các ngươi báo thủ. Không chém cái kia tặc đầu chó, thế không làm người. Ba tài cảm thấy đột nhiên nhảy một cái, hơi cân nhắc lời nói sau, hắn đến gần một bước, hạ giọng đề nghị, từ soái, hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ chiến lực quá cường đại. Chúng ta có phải hay không tạm thời tránh né mũi nhọn? Tránh cái gì tránh? Trương Lương lời lẽ nghiêm túc cuốn đoạn. Ta người công tướng quân người mang huyết hải thâm cửu, có thể nào trốn tránh trốn xa? Lần này không phải hắn hậu tướng quân từ trận, liền là chúng ta khăn vàng toàn bộ hủy diệt. Hắn cực kỳ kiên định nói, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng lại có bao nhiêu địa phương có khả năng tiếp nhận chúng ta khăn vàng. Hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, hắn kêu gọi đầu hàng nói, các huynh đệ, triều đình muốn tiêu diệt chúng ta ý đồ tuyệt sẽ không tiêu tán. Lần này tránh né, tương lai đây, sớm tối chúng ta cũng cùng tên cậu tặc kia quan quân tất có một trận chiến. Càng kéo xuống đi chúng ta càng là bất lợi. Quan quân có khắp thiên hạ bổ sung vật liệu, mà chúng ta chỉ có trước mắt tịch thu được quân lương cùng trang bị. Lúc này không thừa dịp mấy trăm ngàn đông đúc toàn lực tiến công quan quân, chờ đến khi nào? Hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, dùng sức quát tầm lên, đánh băng đợt này quan quân, Dự Châu chính là toàn bộ thiên hạ không đối thủ nữa. Đại Hán địa phương, làm sao không thể tận mang khăn vàng? Vang dội lại có kích động tình nói, vô cùng khích lệ bốn phía khăn vàng tướng sĩ. Nhân công tướng quân nói đúng, cùng quan quân làm, ta giết quan quân còn thiếu. Trong đám người có người hô to phản ứng, lại mạnh quan quân cũng là người, một đao đâm vào đi cũng đến buốc lên máu. Không cùng bọn hắn liều mạng, chẳng lẽ trở về bị ác lại tiếp tục bắt nạt? Đúng. Đánh chết cũng không còn qua đen như vậy ám thời gian. Trương Lương quan sát bốn phía, phát hiện tuy là có người phản ứng, nhưng cũng có người yên lặng. Tới trước báo tin ba tài liền là một trong số đó. Cảm thấy châm xuống, hắn từ trong ngực rút ra chính mình quý giá nhất Thái Bình yếu thuật. Tuy là quyển này thẻ che chính là đại ca của hắn ghi chép gỡ vốn, nhưng đối với hắn cùng khăn vàng lại có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Các vị huynh đệ, hắn hướng bốn phía cao giọng kêu gọi đầu hàng, cái này là thiên công tướng quân chuyển thụ cho Thái Bình yếu thuật. Bị hắn nâng quá đỉnh đầu thẻ che, lập tức hấp dẫn bốn phía khăn vàng tướng sĩ ánh mắt. Ngẫm lại các ngươi ngày trước qua bi thảm thời gian, ngẫm lại nhà các ngươi phá người vong thời điểm, ngẫm lại những cái kia ức hiếp cầu quan của các ngươi ác lại, bọn hắn ra vẻ đạo mạo cùng dễu cận giận mắng diện mạo, có phải hay không còn lạc ấn tại trong trí nhớ của các ngươi? Lời nói dẫn ra bốn phía khăn vàng các tướng sĩ hồi ức, đã qua đủ loại khốc liệt, từ mỗi cái khăn vàng đấy lòng nhiệt lên. Các ngươi suy nghĩ lại một chút. Trương Lương rất có kích động tính kêu gọi đầu hàng vang lên lần nữa. Thân là nghèo khổ bách tính các ngươi, sinh bệnh thời điểm quan phủ nhưng từng hỏi ý, là ai cho các ngươi phát phù thủy? Là ai cho các ngươi phát cứu mạng khẩu phần lương thực? Hơi dừng lại, thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao. Là đại hiền lương sư, là thiên công tướng quân. Dường như sấm sét thét to, rung động bốn phía khăn vàng tướng sĩ cảm quan. Thiên công tướng quân Trương Giác khuôn mặt cùng vĩ nạn hình tượng, tại mỗi cái khăn vàng đấy lòng nhiệt lên. Cái kia tiên phong đạo cốt phát phù thủy tình cảnh, lần nữa thật sâu kích thích khăn vàng tâm tình. Tại bọn hắn trong nhận thức, thiên công tướng quân liền là làm nghèo khổ bách tính mà thành thánh nhân. Thiên hạ mặc dù lớn, cũng chỉ có thiên công tướng quân chịu trợ giúp bọn hắn những cái này nghèo khổ người. Chỉ có đại hiền lương sư biết thương cảm bách tính, tâm tình tại trong trầm mặc tập hợp. Có người siết chặt song quyền, có người cắn chặt răng. Nắm chắc thời cơ, Trương Lương lần nữa vung tay cao giọng hỏi bật lại, hiện tại ta hỏi các người, Thiên Công tướng quân bị tên cẩu tặc kia làm hại, chúng ta làm như thế nào? Báo thủ. Trong đám người một cái trẻ tuổi khăn vàng đột nhiên giật xuống quấn tại trên đầu khăn vàng, nâng lên dùng sức vung đẩy. Cho Thiên Công tướng quân báo thủ. Vô luận đối mặt dạng gì quan quân, đều muốn báo thủ rửa hận. Tê tâm liệt phế thét to cùng huy động khăn vàng, tựa như hỏa chủng rơi vào mùa thu màu vàng nóng trên cánh đồng mát ngát. Thoáng qua ở giữa, giã hỏa liệu nguyên. Dùng Trương Lương làm trung tâm, tâm tình quyết đại hỏa diễm thoáng qua ở giữa hướng bốn phía quyết tán. Tựa như tảng sáng ánh sáng, trong chớp mắt quét sạch toàn bộ cánh đồng mát ngát. Làm Thiên Công tướng quân báo thủ. Ở giữa nhất vòng khăn vàng tướng sĩ vung tay hô to. Thét to hướng bốn phía truyền lại, càng ngày càng nhiều khăn vàng sĩ tốt gia nhập gào thét hàng ngũ. Hết đợt này đến đợt khác to rõ trong tiếng hô, vẫn như cũ nâng cao thái bình yếu thuật Trương Lương vô cùng xúc động. Quân tâm như dùng, tự tin tăng vào hắn, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đặt cược lần này thành công. Hắn nhất định phải dẫn dắt khăn vàng đại quân thành công. Lưu cho khăn vàng tướng sĩ gào thét thời gian, theo sau hắn cao giọng hạ lệnh, toàn thể đều có. Tất cả khăn vàng từ soái, thống lĩnh, mỗi người dẫn dắt bản bộ tướng sĩ chỉnh quân. Chúng ta đẩy khắp núi đồi giết ra ngoài. Để tên cẩu tặc kia quan quân võ tướng nhìn một chút, cái gì mới thật sự là đại quân? Cái gì mới thật sự là chiến lực? Giết mẹ nó quan quân tay sai. Tại hắn gào thét quân lệnh phía dưới, khăn vàng sĩ khí lại tăng thêm. Dự châu khăn vàng đều hiểu, trận chiến này bọn hắn nếu là chịu không nổi, tuyệt đối cùng đường mặt lộ. Vô luận như thế nào, đều muốn liều mạng chiến đấu hăng hái. Chương 407, ba tải tiêu gạo, lữ bố mang thủ. Chương 407, ba tải tiêu gạo, lữ bố mang thủ toàn quân xuất kích. Kèm theo Trương Lương một tiếng cao hống, quân lệnh nhanh chóng truyền lại. Mỗi cái khăn vàng mương soái thống lĩnh, nhộn nhịp tập kết bản bộ sĩ tốt, theo sau dẫn dắt hướng đông thẳng giết mà đi. Dân công tướng quân, ta vì sao không nhanh chút sông? Khăn vàng trong đại quân, một cái trẻ tuổi thân binh nghi hoặc hỏi thăm. Lên lên lên, liền biết sông. Ba tài một bàn tay vỗ qua. Xung phong thời điểm đến nhìn kỹ lại sông, bây giờ gấp cái gì? Thời khắc mấu chốt xuất quan phím lực đạo, biết hay không? Một phen răn dạy hắn, nâng đao dẫn đội chậm chạp tiến lên. Ba tài hết chỗ chê là, thời khắc mấu chốt chạy đi cũng là mấu chốt lực đạo. Nếu như Dự Châu khăn vàng thật có thể tách ra cường đại quan quân, hắn tất nhiên liều mạng đi lên đánh lén. Nhưng nếu như, hắn cũng làm thật đầy đủ chuẩn bị. Về phía tây trốn như điên. Về phần mục tiêu, tạm thời còn không có. Bất quá, đi ra ngoài sống tạm dù sao cũng hơn lưu tại nơi này chờ chết tốt hơn quá nhiều. Khăn vàng các bộ trùng trùng điệp điệp tiến lên, bên cạnh sông bên cạnh hống khăn vàng tướng sĩ, đem khí thế kéo đến lớn nhất nhất của quận. Nắm giữ hơn vạn tinh nhuệ sĩ tốt, còn có tạm binh dân binh bách tính chờ mấy trăm ngàn, tất cả khăn vàng đều bởi vì về số lượng ưu thế nắm giữ lớn lao lòng tin. Cuối cùng Nhân Công tướng quân cũng không biết bọn hắn Dự Châu khăn vàng cụ thể có bao nhiêu người, chỉ có một thứ đại khái mơ hồ con số, mấy trăm ngàn. Cực kỳ quần quận đội ngũ tại trên cánh đồng bắt ngát bày ra, liên miên bài dặm. Khăn vàng các bộ bọc mở một vòng tròn lớn, hướng về phía đông bao vây mà đi. Trên cánh đồng bắt ngát, Lữ Bố dẫn dắt một đội trinh sát lao vùng bụt. Suối dục chiến mã, hắn cao giọng hạ lệnh, chúng ta tiến đến khăn vàng phụ cận tỉ mỉ tìm hiểu. Giá. Trước tiên con rút roi ngựa, Lữ Bố xông thẳng mà đi. Một đội kỵ binh theo sát phía sau, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, khăn vàng nhân số tuy là rất nhiều, đen nghịt trông không đến cuối cùng. Phản phất chiếm cứ toàn bộ cánh đồng bắt ngát, nhưng căn bản không có cái gì chiến lược. Dù cho Lữ Bố tuyên bố xung phong mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xông vào khăn vàng trong đại quân. Tất nhiên là giết lung tung xu thế. Mẹ nó cầu quan quân. Khăn vàng trong đội ngũ, cầm trong tay trường thương cung đô mắng to, có bản sự liền tới xung trận. Không có chiến mã hắn chỉ có thể đứng ở quân trận phía trước chửi rủa. Mấy chục bước xa Lữ Bố bị ngựa, cầm trong tay phương thiên họa kích mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ra khăn vàng tướng, báo lên tên của ngươi. Chờ đợi tác chiến thời điểm, nào đó Lữ Bố Lữ Phụng Tiên tất lấy ngươi trên cổ đầu chó. Hắc. Cung đô dậm chân nói, ngươi cái này triều đỉnh tay sai, rõ ràng lớn lối như thế. Nghe kỹ. Trường thương trong tay đâm về mặt đất, cung đô một tay chống nạnh ngẩng đầu đỡ ngực cao giọng hô, ra ra ngươi ta tên là cung đô. Đừng để lão tử đuổi kịp ngươi, bằng không cấp ngựa của ngươi cấp ngươi kích. Lột ngươi khôi giáp, để lão tử cũng uy phong một phen. Các huynh đệ, cho bản cử xoài sông. Vây lên cầu quan kia. Cấp trang bị của bọn họ. Cung đô bạo hống, trường thương trong tay chỉ về phía trước, phân phó thủ hạ tướng sĩ xung phong. Khan bảng sĩ tốt có chút chần chờ, nhưng vẫn như cũ theo lệnh xông về phía trước. Dù sao đối phương số lượng ít, chỉ có tầm 10 cưỡi. Nếu là thật sự có thể cướp được, vô luận vũ khí vẫn là khôi giáp, đó cũng đều là đồ tốt nhất. Nhất là khôi giáp, đây chính là có thể bảo mệnh tuyệt hảo vật phẩm. Thậm chí có thể khiến cho bọn hắn thân ở trong loạn quân đánh đầu thằng đó. Giết! Một đám khăn vàng bộ binh nâng cao vũ khí điên cuồng phóng đi. Cung đô, cầm trong tay phương thiên họa kích trong mắt Lữ Bố lấp lóe sắc bén. Nào đó Lữ Phụng Tiên đã ghi nhớ tên của ngươi. Thời điểm gặp lại, liền là lấy ngươi đầu chó thời khắc. Quay lại đầu ngựa, Lữ Bố dẫn đội bay đi. Tìm hiểu đến khăn vàng đại quân một chút tin tức, hắn phải nhanh chóng đưa về bản trận, từ gia chủ định đoạt. Về phần cái này dựa vào nhân số ưu thế tại trước trận cùng hắn kêu gào giặc khăn vàng tướng, hắn thấy sớm đã tử vong. Lấy nó đầu chó bất quá thời gian vấn đề mà thôi. Cầu quan, không đến mặc cho hạ dũng khí. Cung đô chỉ vào phương xa dậm chân mắng to, lời nói xinh đẹp, người cũng là như vậy nhát gan, còn không bằng đi khắp hang cùng ngõ hẻm chuột. Các minh đệ, thấy không? Quan quân đều là như vậy nhát gan tạp thoái. Hệ ta lợi hại, bọn hắn cũng không dám đối chọi. Như vậy quan quân sợ hắn cái gì? hướng hắn nương, giết sạch quan quân, công phá Nhữ Nam, chúng ta theo nhân công tướng quân lấy thiên hạ. Bốn phía khăn vàng tướng sĩ sĩ khí tăng bọn, một bên hướng đông và mạnh, một bên lôi kéo cổ họng cao hống, giết sạch quan quân, công phá Nhữ Nam, đạt được thiên hạ. Đủ loại vang dội thét to hội tụ vào một chỗ, tạo thành trùng thiên xu thế. Khăn vàng khí thế bạo dạn, cánh đồng bắt ngát, dẫn dắt trung quân tiến lên biên bân, lần lượt tiếp vào phủ tướng dẫn đội tìm hiểu về đủ loại tin tức. Khăn vàng vô cùng thế lớn. Một bên Hoàng phủ Tung vẫn như cũ nhớ mãi không quên nói, nhân số ưu thế là khăn vàng dựa vào lớn nhất. Mỗi lần tác chiến đều là trùng trùng điệp điệp xuất kích. Không âm thanh xưng mấy trăm ngàn người nhiều như vậy, chí ít có đến có hơn 10 vạn người. Hơn nữa, trong đó không thiếu có chút trải qua chiến đấu trưởng thành tinh minh. Hậu tướng quân không cần thiết khinh địch. Yên tâm. Cưới tại trên bạch mã Viên Vân trả lời, chúng ta đã không phải lần đầu tiên đối chọi khăn vàng, sớm đã có đầy đủ ứng đối phương pháp. Truyền lệnh xuống. Viên Vân cao giọng hạ lệnh, bộ binh tạo thành vòng hình chiến trận, chuẩn bị ứng đối khăn vàng với công. Thái sử Tử, Nha Lương, Văn Sú, Trương Hợp, mỗi người phụ trách một cái phương hướng. Ừm. Bốn cái võ tướng cao giọng lĩnh mệnh. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi, Bàng Đức, Trương Liêu, Ma Siêu nghe lệnh. Mấy cái bị Viên Vân hô đến danh tự võ tướng lập tức rồi ngựa đi lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi quân lệnh. T. Hoàng phủ Tung mãnh rút một cái không khí, phản phất sắp đem bốn phía dành thời gian. Tám cái kỵ tướng dừng ngựa đứng ở phía trước, loại kia cảm giác gáp bách phản phất Thái Sơn áp đỉnh một loại, để hắn thở không nổi. Cha cha, hắn nhịn không được sợ hãi thán nói, như vậy võ tướng đội hình, không biết thiên hạ dạng gì quân đội mới có khả năng ứng đối. Khó trách hậu tướng quân có thể liên chiến liên thắng. Từ trước đến giờ có biết đem sáng hắn, tự nhiên có khả năng thoải mái cảm nhận được trước mắt những cái này kỵ tướng lợi hại. Nhất là phía trước tự mình cảm thụ qua thiếu niên Mã Siêu cũng thân ở trong đội ngũ, nhưng là bên cạnh nhất cái kia, cùng hắn võ tướng so sánh, Mã Siêu cực không đáng chú ý, khó trách đối phương kể ra hắn là Viên Bân thủ hạ yếu nhất một cái võ tướng. Cái khác võ tướng quả nhiên vô cùng cường đại. Không chỉ hắn dưới đáy lòng sợ hãi thán phục liên tục, Dự Châu các tướng sĩ cũng không tốt đến nơi nào. Sao động tâm tình tại mỗi cái đáy lòng của bọn. Bọn hắn cũng muốn đi theo dạng này kỵ tướng tác chiến. Có thể giống như cái này cường đại võ tướng dẫn dắt, tuyệt đối có khả năng sáng tạo càng đại chiến hơn quả. Dự Châu tướng sĩ bị khăn vàng đánh băng lòng tin, đột nhiên trở về, thậm chí so ngày trước còn muốn càng cường đại hơn. Đó là bọn họ đã qua căn bản không có lĩnh hội qua bạo dạn tự tin. Các người tám người chia hai tổ, dẫn dắt hai đợt kỵ binh từ hai bên trái phải hai bên thẳng hướng Hoàng Cân quân trận. Viên Bân hạ lệnh nói, chớ có hiếu chiến, chỉ cho khăn vàng tạo thành hỗn loạn liền có thể. Mặt khác, tận khả năng tại Hoàng Cân quân trong trận chém giết tạc tướng. Trọng điểm đả kích khăn vàng chỉ huy cấp độ. Chương 408, bắt tướng xung trận, chương 408, bắt tướng xung trận, ừm. Tám người cao giọng lĩnh mệnh. Cực kỳ hưng phấn bọn hắn, sớm đã kìm nén không được lập tức dẫn dắt kỵ binh xông ra tâm tình. Người khoác thiết giáp làm cho bọn hắn nắm giữ phòng ngự tuyệt đối lực, lúc này không xung trận, chờ đến khi nào? Dự Châu khăn vàng thế nhưng thiên hạ cuối cùng một cố cường đại khăn vàng. Lần chiến đấu này phía sau, không biết rõ sau này vẫn sẽ hay không có, tuyệt đối phải đại sát đặc sát một phen. Lập tức xuất kích. Kèm theo Viên Bân một tiếng to rõ quân lệnh em hưởng lên, tám cái võ tướng chia hai tổ, từ Lữ Bố cùng Hoàng Trung dẫn dắt, phân biệt hướng nam bắc hai bên đi trước phóng đi. Toàn quân kết trận. Quân lệnh kéo dài truyền lại, bộ binh dẫn dắt dân binh cùng dân phu, nhanh chóng tạo dựng bên ngoài thuẫn binh bên trong đao binh thương binh vòng hình chiến trận. Hậu tướng quân, chúng ta Dự Châu quan quân làm như thế nào? Hoàng phủ Tung mở lời hỏi. Nhìn xem cánh đồng bắt ngát nhanh chóng hành động tướng sĩ, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn tham gia chiến đấu. Hoàng phủ tướng quân dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ tạm thời lưu tại vòng trong. Viên Bân nhanh chóng hạ lệnh, xem như sinh lực, tùy thời chuẩn bị thay thế thể lực giảm xuống đao binh thương binh. Cụ thể thời cơ, chờ đợi bản tướng quân lệnh. Nhất thiết phải nghiêm ngặt chấp hành. Ừm. Hoàng phủ Tung cao giọng lĩnh mệnh. Ngẩng đầu ưỡn ngực hắn chưa bao giờ cảm thấy trong thân thể nắm giữ mênh mông như vậy lực lượng. Sau khi hành lễ hắn quay người bước nhanh rời đi, chạy vội tiến đến cho Dự Châu tướng sĩ hạ lệnh. Mặc dù không có thu được tạo thành quân trận mệnh lệnh, nhưng Dự Châu các tướng sĩ cũng cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng hậu tướng quân cho mệnh lệnh của bọn hắn là chờ đợi thay thế. Đối mặt khăn vàng đại quân, bọn hắn tuyệt đối có đăng tràng tác chiến cơ hội. Dự Châu tướng sĩ trong bóng tối khôi phục sức mạnh, chờ đợi đi theo hậu tướng quân lúc tác chiến khác. Hoàng phủ Tung khắc sâu cảm nhận được Dự Châu các tướng sĩ sĩ khí biến hóa. Thân là thống soái hắn, không có người so hắn càng hiểu thủ hạ tướng sĩ biến hóa rất nhỏ. Tuy là bốn phía Dự Châu quan binh lặng yên không lên tiếng, nhưng hắn nhưng biết rõ càng là yên tĩnh, càng đại biểu các tướng sĩ chiến ý càng dâng trào. Đây là bạo phát phía trước yên lặng. Lưu tại quân trận bên trong hắn, đồng dạng chờ đợi tới từ hậu tướng quân quân lệnh. Cầm trong tay trường đao, Hoàng phủ Tung trong bóng tối tập hợp lực lượng. Giết. Không dài thời gian, đầy khắp núi đổi tiếng la giết liền sớm vào tới. Bốn phương tám hướng vây kín âm thanh càng chuyển càng gần, thanh thế biến đến càng thêm tăng gọn. Vòng tròn trong chiến trận Dự Châu tướng sĩ đáy lòng khẽ run. Bọn hắn biết sẽ đối mặt như thế nào kéo dài lại rộng lớn điên cuồng tiến công. Lần chiến đấu này là quan quân cùng khăn vàng tại Dự Châu quyết chiến. Chiến đấu kết quả quan hệ đến thiên hạ một đoạn thời gian rất dài trạng thái. Tất cả Dự Châu tướng sĩ vạn phần căng thẳng. Hoàng phủ Tung bí mật quan sát. Hắn phát hiện vô luận hậu tướng quân bộ hạ quan binh vẫn là dân binh cũng hoặc dân phu, toàn bộ nhìn không tới bất luận cái gì căng thẳng cùng sợ hãi tâm tình. Phản phất sớm thành thói quen như vậy hùng vĩ chẳng cảnh, thậm chí ngay cả thở sâu động tác đều không có. Cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Đến cùng những cái này tướng sĩ cùng dân phu trải qua như thế nào quần quật chẳng diện, mới sẽ mặt không đổi sắc. Hỏi thử chính hắn cũng không cách nào làm đến như vậy an ổn. Hoàng phủ Tung đã không biết rõ cảm thán bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy mình đời này tất cả cảm thán toàn bộ dùng tại Viên Bân trên mình. trước mắt tướng sĩ đến cùng là Viên Bân như thế nào đổi dưỡng cùng dẫn dắt, mới có khả năng đạt tới dạng này lâm nguy không sợ trạng thái. Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến bên trong một cái mấu chốt. Có Viên Bân bộ hạ những cái kia vô cùng vũ dũng võ tướng, cùng trang bị tinh lương tinh binh, dân binh cùng bọn dân phu mới sẽ vô cùng yên tâm. Đó là cái khác bất luận cái gì quan quân đều không thể cung cấp cảm giác an toàn. Nếu là hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ đều không thể ngăn cản Dự Châu khăn vàng, hắn thật không biết rõ thiên hạ còn có chi đội ngũ kia có khả năng bình định. Coi như từ trước đến giờ dùng trang bị tinh lương, tiền lương đầy đủ cấm quân, cũng không cách nào so hậu tướng quân bộ hạ làm càng tốt hơn. A, một trận tiếng kêu thảm thiết trước tiên truyền về. Kìm nén không được, Hoàng phủ Tung trèo lên xe gỗ hướng xa xa nhìn. Hắn nhìn thấy cánh đồng bát ngát phía nam, một đội 4-500 người kỵ binh trước tiên tiến mạnh khăn vàng kéo dài áp gần trong đại quân. Người chết ngựa đổ. Hắn lần đầu tiên cụ tượng hóa cái này thành ngữ. Dù cho khoảng cách khá xa, hắn vẫn như cũ có khả năng rõ ràng nhìn tới khăn vàng chiến tuyến bị xông ra một đạo vết nứt. Đại lượng kêu thảm bắt đầu từ mặt kia truyền về. Nô, xứng đáng là hậu tướng quân bộ hạ kỵ tướng kỵ binh. Hắn hai mắt sáng lên nói, nếu như chúng ta Dự Châu quan quân phía trước cũng giống như cái này cường đại kỵ binh, như thế nào để khăn vàng tùy ý vây đánh? Thân là thống soái hắn lại quá là rõ ràng, có khả năng chủ động xuất kích lại có nhanh chóng lao vùng bụt năng lực kỵ binh, đối khăn vàng có như thế nào phân cách cùng đảo loạn tác dụng? Đó là bộ binh căn bản là không có cách làm được sự tình. Sau lưng đột nhiên lại truyền đến một trận tiêu thảm, đứng ở xe gỗ bên trên Hoàng phủ Tung đội vã quay người nhìn quanh. Dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã, hắn tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Lần nữa đứng lên, hắn hướng phía bắc nhìn. Một đội khác kỵ binh đồng dạng đục xuyên Hoàng Cân quân trận, đâm vào, điên cuồng đột kích. Kỵ binh giết ra một đường máu giáng dấp, thật sâu rung động cảm quan của Hoàng phủ Tung. Hai mắt sáng lên, hắn sợ hãi thán nói, nếu là kỵ binh lại thêm một chút, đạt tới mấy ngàn cưỡi, sợ là khăn vàng trực tiếp bị sông cái lượng xiển. Liên lại không ta nhóm những bộ binh này sự tình. Kỵ binh xứng đáng là binh chủng đỉnh phong. Liên tục tiếng than thở không ngừng vang lên, để xe gỗ bốn phía Dự Châu tướng sĩ nhìn thấy Hoàng phủ Tung một mắt khác. Cái này sắc mặt lạnh lùng, từ trước đến giờ trầm ổn thống soái, bây giờ lại tựa như một cái tân binh đạt tử, nhìn cái gì đều là cái kia hưng phấn răng rốc. Hình tượng bên trên to lớn chuyển biến, để xe gỗ bên cạnh mấy cái Dự Châu võ quan đưa mắt nhìn nhau. Bất quá, bọn hắn lại có thể cảm thụ Hoàng phủ Tung vì sao sẽ xuất hiện tâm tình như vậy biến hóa. Thật sự là hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ quá mạnh. Mạnh đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng trình độ. Tình huống như thế nào? Khăn vàng trong đại quân, cưới tại trên chiến mã Trương Lương nhìn thấy nam bắc hai bên quân trận đột phát hỗn loạn. Nhân công tướng quân, không tốt. Quan quân có kỵ binh đột nhập trong trận đại sát. Một cái thân binh nhanh chóng trở về kinh hoàng bẩm báo. Trương Lương trên cao nhìn xuống, một cước đạp đi. Phế bật. Bản tướng nhìn thấy, tuy là lao ra, nhưng nhân số lại không có bao nhiêu, kinh hoàng cái rắm. Liên như thế mấy trăm kỵ binh, còn có thể lật trời. Truyền bản tướng quân lệnh, các bộ vẫn như cũ hướng về phía trước, sớm vây kín quan quân. Tuyệt không thể cho quan quân bất luận cái gì thở dốc thời gian. Trực tiếp cho bản tướng bày ra thế công. Một khắc không thể ngừng, trực tiếp mệt đổ quan quân. Thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về chúng ta khăn vàng. Mấy cái thân binh cao giọng lĩnh mệnh, hướng phương hướng khác nhau chạy vội tiến đến truyền lại quân lệnh. Biết được tin tức khăn vàng các bộ cử soái, tiếp tục dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ chấp hành vây kín. Về phần xông vào trong trận quan quân kỵ binh, ai mẹ nó thích quản ai đi quản. Chỉ cần không xông tới chính mình quản hạt bộ phận tới, thích ai ai. Không có bất kỳ một cái khăn vàng cử soái nguyện ý dẫn dắt bản bộ tướng sĩ tiến đến ứng đối những kỵ binh kia. Tốn công mà không có kết quả sự tình, căn bản không có người nguyện ý làm. Vẫn là vây đánh quan binh mới là trước mắt nhất, đến công tích cũng là chuyện quan trọng nhất. Lữ Bố một ngựa đi đầu, tại khăn vàng trong đại quân tạ xung hữu đột, như vào chỗ không người. Cưới tại trên chiến mã, hắn một bên huy động Vương Thiên Họa kích thu hoạch khăn vàng sĩ tốt, một bên bốn phía quan sát, tìm kiếm phía trước cái kia khăn vàng cử soái thân ảnh. Bộ dáng thoải mái tựa như trong đồng ruộng cắt cỏ nông phu. Chương 409, Lữ Bố chém ba tải, gà đất chó sành. Chương 409, Lữ Bố chém ba tải, gà đất chó sành. Một phen tra xét, Lữ Bố ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Hoàng Cân quân trong trận tạc tướng. Nào đó theo gia chủ quân lệnh, tiến đến quân địch trong trận lấy tạc tướng đầu tập. Hắn cao giọng hạ lệnh, các ngươi kỵ binh ở chỗ này tiếp tục đột kích. Ta đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, hắn liền một người đơn kỵ đột nhiên xông ra. Căn bản không có cho người khác lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trương Liêu theo sát phía sau, hướng một phương hướng khác đơn kỵ xông ra. Một bên giết ra một đường máu, một bên hô, nào đó cũng đi lấy tạc tướng đầu, các ngươi theo lệnh hành sự. Nào đó rất nhanh liền trở về. Ta. Mã Siêu âm thanh mới lên, lại bị một bên Bàng Đức cắt ngang. Mạnh khởi không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bàng Đức cầm trong tay sóc phong hàn mang đao chính nghĩa lâm nhân hô, loại này đơn kỵ đột kích quân phản loạn nguy hiểm sự tình, có thể nào để ngươi đi? Ta đi. Cao Hống hắn trực tiếp xông ra, căn bản không cho Mã Siêu lưu lại bất luận cái gì thời gian. Ách. Nhìn xem Bàng Đức tạ xung hữu đột, đại sát đặc sát, Mã Siêu đáy lòng cực kỳ phiền muộn. Dẫn dắt kỵ binh võ tướng tổng cộng 4 người, hiện tại lao ra 3 cái, hắn muốn thế nào rời khỏi? Hễ tất cả đều rời đi, liền là không tướng binh, sau này tuyệt đối sẽ bị gia chủ gian dạy. Hắn không thể không lưu lại tới dẫn dắt kỵ binh tác chiến. Nhìn thương. Buồn bực Mã Siêu mất đi đột kích giặc khăn vàng đem cơ hội, đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ phát tiết đến khăn vàng phổ thông sĩ tốt trên mình. Hồ đầu chạm kim thương trong tay liên tục đâm ra, thu hoạch một mảnh lại một mảnh khăn vàng phản tặc tính mạng. Mấy trăm kỵ binh đi theo Mã Siêu tại khăn vàng trong đại quân đánh đầu thằng đó, bốn phía trùng kích tạo thành càng lúc càng lớn hỗn loạn. Nhanh ngăn lại hắn. Trong đám người ba tài vô cùng kinh hoàng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, phía trước cái kia quan quân kỵ tướng rõ ràng đơn kỵ hướng hắn vào tới. Căn bản không quan tâm bốn phía vô số khăn vàng tướng sĩ bao vây. đạo kia vung kích thu hoạch ven đường khăn vàng tướng sĩ tính mạng võ tướng thân ảnh, để hắn cảm nhận được cái gì mới thật sự là lấy đồ trong túi. Đột kích vạn người quân trận, đối với người kia quá đơn giản. Hoảng sợ tại ba tài đấy lòng lan tràn ra. Coi như hắn tự chịu võ lực cao cường, cũng căn bản không dám trùng kích dạng này đại quân. Như vậy hành vi cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng quan quân kỵ tướng chẳng những xuống tới, còn đem khăn vàng đại quân sông liệng xiển. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, thiên hạ thật có người một người xung trận. Đây là dạng gì dũng khí? Lại có dạng gì tự tin và võ lực? Nhanh lên a! Ba tài kéo qua một cái sợ hãi không tiến lên thân mình, một cước đá tới. Các ngươi không đi ngăn, chẳng lẽ để hắn trực tiếp xông tới lao tử tới trước mặt ư? Một phen bạo mắng, huy động trường đao ba tài thúc ép thân binh cuốn theo đồng dạng hoảng sợ khăn vàng sĩ tốt lên trước ngăn cản. Tặc tướng ba tài, đi ra chịu chết! Mã tốc không có bất kỳ rớt xuống lữ bố bên cạnh giết bên cạnh hống. Chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi bốn phía phun tung tóe, làm cho lữ bố tựa như âm tào địa phủ bên trong sông ra ác ủy một loại, vô cùng hung thần ác sát. Tướng quân, ta không phải ba tài, thật không phải là. Ba tài lấy chính mình giáp ra, ném đi trên đầu khăn vàng, không lưng trốn trong đám người, nắm lấy thổ nhưỡng hương trên mặt cùng trên mình của quét. Hắn muốn nhiều hối hận liền có nhiều hối hận. Vừa mới nhất định là đầu bị lừa đá, mới tại trước trận đối quan quân kỵ tướng tiêu gạo. Hiện tại cái kia quỷ thần trực tiếp phóng tới chính mình, để ba tài cảm thấy báo ứng đến. Không hề do dự hắn, trốn ở trong đám người mèo đến lưng không ngừng chạy trốn. Chen vượt trội mối nối, không quan tâm bất luận cái gì phương hướng, chỉ lo chạy trốn. Tặc tướng chạy đâu? Lữ bố bạo a, điều chỉnh phương hướng hắn một kích bày ra một mảnh thông đạo. Ngươi hóa thành quỷ, bản tướng cũng nhận ra ngươi. Để mạng lại. Khu động chiến mã điên cuồng vọt tới trước lữ bố, căn bản không có bất luận cái gì khăn vàng tướng sĩ có khả năng ngăn cản. Bốn phía vô số khăn vàng hướng hai bên chạy trốn. Lữ bố thiên thần hạ phàm chiến lực để khăn vàng tướng sĩ vô cùng hoảng sợ. Đó là bọn họ khởi sự đến nay căn bản không có thấy qua cường đại. Cùng bọn hắn chiến thắng quan quân trọn vẹn không tại một cái cấp độ. Nếu là quan quân đều từ cường đại như vậy võ tướng dẫn dắt, đồng thời nắm giữ những kỵ binh kia chiến lực, bọn hắn làm sao có khả năng liên chiến liên thắng? Trong lúc nhất thời khăn vàng tướng sĩ người người nghi hoặc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng quan quân là phế vật vẫn là như vậy vô địch dáng dấp. Đừng đuổi theo. Tại khe hở giữa đám người bên trong dốc hết toàn lực xuyên qua ba tải liên tục chu lên, nhưng hắn không quay đầu, lại vẫn như cũ có khả năng cảm thụ đằng sau kỵ tướng nhanh chóng đuổi theo. Hắn hai cái chân căn bản chạy không qua chiến mã. Hướng chi bốn phía khăn vàng tướng sĩ còn tại ngăn cản hắn chạy trốn. Tránh ra, cho lão tử tránh ra. Bị buộc ép tới nâng đao nhìn đường ba tải, liền chém hai cái khăn vàng sĩ tốt. Nhưng hắn nhưng buồn bực phát hiện, chém người cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Phu cận khăn vàng sĩ tốt so hắn còn muốn thoát đi, làm cho căn bản không có bất luận kẻ nào cho hắn cái này khăn vàng cử xoáy nhường đường. Ngược lại tại tranh đoạt bên trong để hắn chạy trốn biến đến càng gian nan hơn. Dù cho chém hai cái không có mắt cướp đường khăn vàng, nhưng ba tải lại cảm thấy tiêu hao thể lực quá lớn. Thậm chí để hắn bắt đầu thở hổn hển, bước chân càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên, một tiếng phá không âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Bước chân hơi dừng lại, ba tài vội vàng hướng nhào tới trước ngược lại. Trải qua quá nhiều sinh tử chiến đấu hắn, trong lòng kéo cao nhất dự cảnh. Cái kia quan quân kỵ tướng đuổi kịp tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Chuyện gì xảy ra? Hướng về phía trước đụng ngã ba tài, hoảng sợ phát hiện tầm mắt của mình rõ ràng hướng phải lưng ngang. Theo sau hướng lên xoay chuyển. Đó là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào khống chế, hơn nữa căn bản không có khả năng xuất hiện động tác. Đụng ngã thời điểm làm sao có khả năng ngửa mặt nhìn trời? Tầm mắt lại chuyển, lại trở lại mặt đất. Ba tài nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu rơi xuống dưới đất. Cái kia không phải là bên ngoài mặc khôi giáp, bên trong mặc cẩm y hắn ư? Nghi vấn không ngưng, tầm mắt của hắn liền lâm vào hắc ám. Dân công tướng quân bị giết. Bốn phía khăn vàng thét lên chạy loạn. Từ trước đến giờ dùng võ nghệ tăng trưởng ba tài, lại bị quan quân kỵ tướng một người đột kích một kích chém giết. Như vậy gọn gàng giết chóc, để phụ cận khăn vàng đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là giết gà giết chó. Quan quân kỵ tướng độ mạnh đi sâu khăn vàng sĩ tốt nội tâm, tạo thành một đạo núi lở đất mòn trùng kích, thật sâu kích thích bốn phía khăn vàng tướng sĩ cảm quan. Sụp đổ đi thành. Khăn vàng hướng bốn phía không muốn mệnh điên trốn, hỗn loạn lập tức quyết tán ra tới. Lữ bố gầm ngựa, rồi kích hướng phía dưới nhảy lên, ba tài đầu người từ trên mặt đất bắn lên. Hừ, gà đất chó sành. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, lữ bố không còn nhìn nhiều, trực tiếp đem máu tươi chảy đầm địa đầu người ném ở ngựa sau bao bố tử bên trong. Dân công tướng quân ba tài đã bị bản thống lĩnh chém giết. Lữ bố nâng cao phương thiên hỏa kích, hướng bốn phía hét to. Dường như sấm sét âm thanh chấn động ra tới, lần nữa kích thích chạy trốn bên trong khăn vàng. Hoảng sợ từ khăn vàng đấy lòng điên cuồng trèo lên, đang chạy thục mạng khăn vàng thậm chí không dám quay đầu nhìn lên một cái. Quan quân kỵ tướng thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn đáy lòng, để bọn hắn trong chạy trốn vẫn như cũ lạnh run. Lữ bố rất là vừa ý khăn vàng chạy tán loạn dáng dấp, quay lại đầu ngựa hắn kéo mã tốc, hướng nguyên bản đột nhiên tới phương hướng lao vùn vụt trở về. Quan quân đơn kỵ chém giết ba tài tin tức, kèm theo hội binh nhanh chóng truyền bá ra, làm cho bốn phía khăn vàng lại loạn. Chương 410, Liêu Hóa, ngày đó ta gặp quan tướng quân đánh đầu thằng đó. Chương 410, Liêu Hóa, ngày đó ta gặp quan tướng quân đánh đầu thằng đó. Mã Siêu dẫn đội kéo dài đột kích khăn vàng. Hắn nhìn thấy loạn quân đột nhiên lóe ra một con đường, một cái cưỡi ngựa cao lớn thân ảnh lao vùn vụt trở về. Phụng Tiên đại ca. Mã Siêu nhìn thấy toàn thân đẫm máu Lữ Bố cực kỳ xúc động. Vừa muốn mở miệng, kể ra chính mình cũng muốn phóng đi khăn vàng trong chiến trận tập sát tạc tướng, lại bị mặt khác hai đạo phương hướng khác nhau trở về kỵ tướng cắt ngang. Nào đó đã chém giết giặc khăn vàng đem cung đô. Trương Liêu một tay nhấc thương, đìm ngựa cao giọng nói, Mã Siêu nhìn lại, trên trường thương mang theo một cái máu tươi chảy đầm địa đầu người, con mắt trợn to bên trong tràn đầy chết không nhắm mắt. Xứng đáng là Văn Viễn đại ca, lợi hại. Cưới tại trên chiến mã Mã Siêu hai mắt tỏa ánh sáng đều là sùng bái, quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, Bàng Đức đồng dạng mỉm cười nói, nào đó cũng có chỗ thu hoạch. Quay lại đầu ngựa, lộ ra treo ở chiến mã người phía sau đầu, hắn thích thú nói, cái này là khăn vàng cử soái Hà Mạn, bị nào đó tại trong loạn quân đuổi kịp chém giết. Cha cha, Mã Siêu sợ hãi thán phục liên tục, nhưng lại phát sinh đắng chát. Mọi người đều đã chẳng tướng, nhưng ta không có bất kỳ thu hoạch. A, thở dài một hơi, hắn biểu tình đột nhiên biến có thể so kiên định. Không được, thân là nam tử có thể nào tầm thường vô vi. Đột nhiên nhấc lên trường đường, hắn cất cao giọng nói, nào đó liền giết vào khăn vàng trong đại quân, chắc chắn cũng muốn thu hoạch một cái phản tặc tướng lĩnh. Lữ Bố mỉm cười khuyên, Mạnh Khởi chớ có lo lắng. Phu cận khăn vàng cử soái tất nhiên đã bị chúng ta chém ánh sáng. Chờ đợi chúng ta phóng tới khăn vàng đại quân cái khác phương vị, ngươi lại xuất kích không muộn. Ách, nguyên bản toàn thân sát ý tăng cao Mã Siêu đột nhiên chỉ trệ. A, hắn bất đắc dĩ giận dữ nói, ba vị đại ca thực tế lợi hại, để nào đó muốn giết nhưng không tặc tướng có thể giết. Nhìn tới trước mắt chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, nhìn về phía ba người, nói, nếu là chờ chút gặp lại giặc khăn vàng tướng, ba vị đại ca nhưng chớ có cùng tiểu đệ tranh đoạt. Nhất định được điểm cho ta. Ta muốn chẳng tướng. Tốt. Lữ Bố gật đầu đáp lại, tác động chiến mã hắn dung nhập đội kỵ binh ngũ. Chúng ta tiếp tục dựa theo gia chủ quân lệnh đột kích khăn vàng chiến trận, tiếp tục gây ra hỗn loạn. Ừm. Mã Siêu mang theo mấy trăm kỵ binh cao giọng trả lời. Cho dù bọn họ dừng lại, cũng không có bất luận cái gì khăn vàng có can đảm lên trước vây công. Bốn phía khăn vàng sớm đã chạy hướng địa phương khác, cho mấy trăm kỵ binh lưu lại một mảnh đất trống. Lữ Bố quan sát một vòng, theo sau lựa chọn khăn vàng dày đặc nhất phương hướng, trong tay phương thiên họa kích hướng phía trước đột nhiên một chỉ, cao quát, chúng tướng sĩ theo nào đó tiếp tục đột kích. Giết. Mã Siêu ba người dẫn dắt mấy trăm kỵ binh phụ họa cao hống. Chấn thiên tiếng la giết hội tụ vào một chỗ, đem kỵ binh khí thế toàn bộ hiện ra. Kéo tốc độ đội kỵ binh ngũ tiếp tục hướng khăn vàng đại quân vọt mạnh mà đi. Phản phất nắm giữ làm không hết lực lượng một loại, tiếp tục vọt mạnh manh đột. Khăn vàng trong trận đại loạn lại nổi lên. Vô luận khăn vàng cử soái cùng thống lĩnh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản thủ hạ tướng sĩ sụp đổ chạy trốn. Càng làm cho khăn vàng cử soái cảm nhận được cực hạn uy hiếp là, bọn hắn loại này cử soái hoặc là thống lĩnh, hệ bị quan quân kỵ binh phát hiện, liền bị lập tức bị một cái quan quân kỵ tướng để mắt tới. Theo sau liền là một người đơn kỵ phi tốc xông ra, trực tiếp giết ra một đường máu gỡ xuống cử soái đầu người. Nắm giữ kinh nghiệm khăn vàng cử soái cùng thống lĩnh triệt để bị giết sợ. Tại bọn hắn chỗ không xa đã không biết rõ có bao nhiêu thống lĩnh bị không có sai biệt phương thức chiến đấu chém giết, làm cho bọn hắn căn bản không dám thò đầu ra, trọn vẹn trốn ở khăn vàng trong đại quân chỉ huy. Vô luận tình huống như thế nào đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Một phương hướng khác, Hoàng Trung, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bốn người dẫn đội đồng dạng đại sát đặc sát. Có Hoàng Trung sắc bén ánh mắt xem như chỉ dẫn, Triệu Vân ba người không ngừng đơn kỵ xông ra. Tại khăn vàng trong loạn quân thoải mái tìm tới đủ loại đang chỉ huy khăn vàng cử soái cùng thống lĩnh, liên tục đánh giết khăn vàng chỉ huy nhân thủ, làm cho khăn vàng lực liên kết vô cùng sụp đổ. Phu cận khăn vàng cũng không còn cách nào tổ chức. Chạy tán loạn khăn vàng sĩ tốt hướng bốn phía không muốn mạng chạy trốn, đem hỗn loạn mang đến càng nhiều địa phương, làm cho càng ngày càng nhiều khăn vàng biến có thể so hỗn loạn. Quan Vũ lần nữa dựa theo Hoàng Trung chỉ dẫn giết ra. Tại chạy tứ phía khăn vàng trong loạn quân ánh mắt khóa chặt một cái khăn vàng cử soái. Trên người đối phương mặc khôi giáp, cùng khôi giáp bên trong lộ ra cẩm y, quả thực không muốn quá tốt phân biệt thân phận. Tặc tướng chịu chết. Quan Vũ rủi ngựa lao vùn vụt, tốc độ đột nhiên tăng vọt, tựa như một nhiều lần thiểm điện tại trên cánh đồng bắt ngát xuống tới. Khăn vàng cử soái Hà Nghị kinh hoàng chạy trốn, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Quan Vũ một đao chém tới, thi thể ngay tại chỗ tách rời. Hoành đao một chọi một thu, Quan Vũ dùng hắn cực kỳ tinh diệu đao pháp, thoải mái nhận lấy giặc khăn vàng đem đầu. Liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn nhìn bốn phía một vòng, phát hiện một cái đầu bọc khăn vàng người trẻ tuổi cứng tại chỗ. Hai mắt ngây người đối phương toàn thân run không ngừng, không cầm được sợ hãi dựa vào vẻ mặt của đối phương bên trên toàn bộ hiện ra. Các ngươi nhanh chóng chạy trốn. Quan Vũ lạnh giọng quát lên, còn ngốc ở chỗ này làm gì? Trốn mau. Phát hiện cái kia trẻ tuổi khăn vàng không hề bị lay động, vẫn như cũ đứng thẳng bất động, Quan Vũ cầm đao vỗ nhẹ vào đỉnh đầu đối phương. Tới từ trên đầu chấn động, để trẻ tuổi khăn vàng lấy lại tinh thần. Tướng, tướng quân. Trẻ tuổi khăn vàng lấy dũng khí cao giọng hỏi thăm, xin hỏi tướng quân cao tính đại danh. Hắn nhìn thấy quay lại đầu ngựa quan quân kỵ tướng cũng không quay đầu lại bay đi. Trong không gian lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Mỗ là hậu tướng quân bộ hạ thống lĩnh, Quan Vũ quan quân trưởng. Trẻ tuổi khăn vàng một cái giật xuống trên đầu bao bọc khăn vàng, nhìn đạo kia đi xa bóng lưng, thấp giọng nhưng lại kiên định nói, tiểu nhân Liêu Hóa, cảm tạ quan tướng quân tha một mạng. Sau đó nếu có ngày gặp lại, tiểu nhân chắc chắn sẽ đi theo làm tùy tùng, đi theo tướng quân. Quỳ lệ tại trên cánh đồng bát ngát, trẻ tuổi khăn vàng đông 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 dập đầu ba cái, theo sau cầm lên vũ khí của mình nhanh chóng chạy đi. Rất nhiều khăn vàng cử soái cùng thống lĩnh bị quan quân kỵ tướng tập sát tin tức liên truyền. Trương Lương biết được tin tức sau sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng hắn lại biết kỵ binh tuy là lợi hại, nhưng bởi vì số lượng ít, tạo thành thực tế sát thương căn bản không có khả năng quá lớn. Cảm thấy quét ngang, hắn trực tiếp hạ lệnh, chớ để ý những kỵ binh kia, chúng ta liền công quan quân chủ trận, chỉ cần chủ trận vừa vỡ, kỵ binh tự nhiên tán loạn. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập trung tinh nhuệ nhất tướng sĩ, đánh mạnh quan quân chiến trận. Thành bại tại cái này một lần hành động, bất luận kẻ nào không được lưu lực, thắng lại có cơm no, có quan lại có thể giết, bại chúng ta thì tan thành mây khói đây. triều đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta những cái này phản tặc. Kể lợi hại hắn, điều động bốn phía khăn vàng thân binh tâm tình. Tại Trương Lương tạm thời bổ nhiệm phía dưới, tất cả khăn vàng thân binh toàn bộ thăng làm cử soái, tiến đến tiếp quản các bộ khăn vàng, dẫn dắt khăn vàng tinh binh tiến công quan quân chiến trận. Về phần những cái kia bị chém khăn vàng cử soái, chết thì chết. Luận nhân thủ, bọn hắn khăn vàng có rất nhiều, thứ không thiếu nhất liền là người. Quan quân kỵ tướng giết một cái cử soái, hắn nhậm chức mệnh hai cái. Hắn Trương Lương cũng không tin, nhân số mấy trăm hai đợt quan quân kỵ binh, còn có thể đem bọn hắn mấy chục vạn đại quân giết sạch sao? Chương 411, Trương Bảo đột một về, gió tàn nổi lên bốn phía. Chương 411, Trương Bảo đột một về, gió tàn nổi lên bốn phía. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt, để Trương Lương buồn bực là Lâm Trận bổ nhiệm cử soái hiệu quả lại không có hắn tưởng tượng cái kia hiệu quả nhanh chóng. Khăn vàng đại quân bị quan quân kỵ binh liên tục đột kích, càng ngày càng nhiều sĩ tốt điên cuồng chạy trốn, làm cho hắn bản trận cũng bắt đầu bị tác động đến. Hỗn loạn không chỉ không có dừng lại, nhưng mà biến đến càng thêm quyết tán. Treo lên xe gỗ, Trương Lương hướng bốn phía nhìn quanh. Một nam một bắc, hai đợt quan quân kỵ binh tại khăn vàng quần quận trong chiến trận tới lui như gió. Trô đến điên cuồng thu hoạch khăn vàng tướng sĩ tính mạng. Hắn thậm chí nhìn thấy vừa mới sai phái ra đi mấy cái tân nhiệm cử soái, trực tiếp bị quan quân kỵ binh bên trong nhưng cưỡi sông ra kỵ tướng ba phát toàn bộ đâm chết. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Trương Lương vội vã nhảy xuống xe gỗ. Hắn sợ mình phương vị bị những quan quân kia kỵ tướng tìm hiểu đến. Nếu là đối phương dẫn dắt kỵ binh vào tới, phụ cận khăn vàng tướng sĩ tuyệt đối không dễ ngăn cản. Trương Lương cẩn thận từng ly từng tí. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Đột nhiên, một tiếng to rõ khẩu hiệu truyền vào Trương Lương trong tai. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện nhị ca Trương Bảo nhảy lên xe ngựa, nâng lên một thanh trường kiếm. Đầu bọc khăn vàng đối phương, ăn mặc mới tinh màu vàng vải bảo, bị gió thổi qua, bay phất phới. Nhị ca, địa công tướng quân. Trương Lương meo lại trong mắt tản mát ra vô cùng chờ mong ánh mắt. Khăn vàng chúng tướng sĩ nghe lệnh, bản địa công tướng quân tắt pháp, giúp các ngươi đại chiến quan quân. Giết. Âm thanh vang dội từ trong miệng hắn hô lên, tạo thành một đạo sóng âm, hướng bốn phía truyền bá ra, thật sâu rung động mỗi một cái khăn vàng tướng sĩ trái tim. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện lên cao Trương Bảo nhắm mắt lại, cầm trong tay trường kiếm tự lẩm bẩm. Bộ dáng kia cùng bọn hắn trong ký ức đại hiền lương sư Trương Giác trùng khít tại một chỗ, lập tức dẫn bạo bốn phía khăn vàng tướng sĩ trái tim. Trời, Thiên Công tướng quân, hẳn là Thiên Công tướng quân phụ thể. Quá tốt rồi, nếu là có Thiên Công tướng quân pháp thuật gia trì, chúng ta tuyệt đối có khả năng đánh bại quan quân. Đủ loại hưng phấn tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, hướng xa xa truyền bá mà đi, mang cho vô số khăn vàng tướng sĩ đụng đáy bắn ngược tâm tình. Hô. Đột nhiên, trên cánh đồng bát ngát lướt qua một trận gió tà. Chỗ đến, để tất cả người không kèm nổi lạnh run. Tình huống như thế nào? Chính giữa dẫn đội kéo dài đột kích lữ bố, cũng khó tránh khỏi trên mình run lên. Cảm giác này, Bang Đức cao mày, lim ngựa hắn hoành đao ngẩng đầu hướng xa xa bầu trời nhìn quanh. Thế nào như là Ký Châu lúc tác chiến đợi, cái kia cái gọi là Thiên Công tướng quân cách làm không có sai biệt. Đúng. Lữ bố cũng nghĩ đến loại cảm giác đó. Liên la dạng kia. Bất quá. Cái kia tặc tướng không phải chết ư? Hiện tại thế nào lại xuất hiện sẽ làm pháp kẻ xấu? Ngắn ngủi lúc nói chuyện ở giữa, gió tả càng phá càng lớn. Gào thét quét sạch cánh đồng băng át, từ chân trời mang đến một mảnh đen nghịt đám mây. Nguyên bản trăm dặm không mây trong lãng thiên hùng, lập tức bắt đầu bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Thương Thiên đã chết. Trên cánh đồng bát ngát mấy vạn khăn vàng tướng sĩ nhịn không được vung tay hô to. Thậm chí một chút nguyên bản bởi vì quan quân kỵ binh đột kích mà chạy trốn khăn vàng sĩ tốt cũng dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên xúc động lại biểu tình mừng rỡ. Có pháp thuật gia trì, bọn hắn sợ ai? Tuyệt đối chuyển bại thành thắng. Những kỵ binh kia tại trong pháp thuật liền phương hướng cũng không tìm tới, tuyệt không bất luận cái gì khả năng lần nữa đột kích bọn hắn quân trận. Lòng tin đột nhiên quay lại, tất cả khăn vàng tướng sĩ buông tha chạy trốn ý nghĩ. Đây là bọn hắn chuyển bại thành thắng tuyệt hảo cơ hội. Trương Lương ngửa đầu nhìn về phía lên cao nhị ca, kích động hắn hai tay nắm quyền. Nếu như không phải hắn không có thu được đại ca truyền thừa, hắn sớm đã phát động pháp thuật. Lại không có nghĩ đến, bị điên nhị ca rõ ràng xuất hiện trọng yếu đột phá, có khả năng sử dụng nguyên bản đại ca vô luận như thế nào truyền thụ đều ngộ không ra pháp thuật. Trận chiến này, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Trương Lương lòng tin bạo dạn. Quan quân trong chiến trận, Hoàng phủ tung ngửa đầu nhìn trời. Đây là vì sao có thể như vậy? Trên mình liên chiến hắn, đánh ấy lòng không ngừng hiện lên sợ hãi tâm tình. Vô luận hắn như thế nào kiềm chế, đều không thể ngăn cản loại kia tâm tình tiêu cực lan tràn. Đối với hắn cái này thường xuyên mang binh bình định võ tướng tới nói, loại tình huống này căn bản không có gặp được. Nghe đều không có nghe qua. Phát sinh trước mắt hết thảy để hắn cảm thấy bất ngờ vừa thần bí. Hoàng bét, đây là Thái Bình đạo yêu pháp. Chúng ta có thể nào chống lại yêu pháp? Dự Châu quan binh bên trong vang lên mấy đạo kinh hô. Đối với dân gian truyền bá Thái Bình đạo đủ loại lời đồn đại, các tướng sĩ nguyên bản còn chưa tin. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại bị kinh ngay tại chỗ. Bốn phía không ngừng vang lên Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập khẩu hiệu, linh hai nhức óc không ngừng kích thích cảm quan của bọn hắn. Để trong trận mấy ngàn Dự Châu tướng sĩ đối sắp đến không biết tình huống cực kỳ sợ hãi. Đường đội nói loạn. Len ken một tiếng rút ra phối kiếm, Hoàng phủ tung nhìn hằm hằm bốn phía. Nâng lên bội kiếm cao giọng hạ lệnh, hễ lại có gan người dám sảng bậy xúc phạm, ngay tại chỗ chém đầu giam chúng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì làm loạn quân tâm hành trình. Quân lệnh nhanh chóng truyền lại, mấy ngàn Dự Châu tướng sĩ tuy là giữ im lặng, nhưng đáy lòng run rẩy lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nơi chân trời xa không ngừng đánh tới hắc vân, đã thôn phệ nửa cái bầu trời. Lập tức lấy liền muốn từng bước xâm chiếm còn thừa bộ phận. Sát trời càng ngày càng đen, không khí cũng càng ngày càng áp lực. kèm theo trên cánh đồng bắt ngát mấy vạn khăn vàng không ngừng gầm thét, ở trong không gian tạo thành Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Hoàng phủ Tung từ trên bầu trời thu về ánh mắt, nhìn bốn phía một vòng hắn ngạc nhiên phát hiện, vô luận Viên Bân thủ hạ tinh nhuệ tướng sĩ, vẫn là những dân binh kia dân phu, toàn bộ không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Cùng dưới trướng hắn trên mặt đều là ngưng trọng cùng kinh hoàng biểu tình, dự châu sĩ tốt hoàn toàn khác biệt. Hoàng phủ Tung vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. "Đừng sợ." Một thanh âm tại gần bên vang lên. Hoàng phủ Tung nhìn lại, phát hiện một cái dân phu mặt mũi tràn đầy mỉm cười trấn an bên cạnh một cái trẻ tuổi dự châu sĩ tốt. Liền cái này cái gọi là yêu pháp bọn ta cũng không phải chưa từng thấy. Lời của hắn lập tức hấp dẫn bốn phía mấy cái dự châu sĩ tốt mật thiết quan tâm. Muốn phía trước, hậu tướng quân dẫn dắt bọn ta tại Ký Châu cùng ngày kia công tướng quân tác chiến, đối phương liền dùng qua dạng này yêu pháp. Lúc ấy trận thế có thể so sánh cái này lớn hơn. Không chỉ mây đen giăng đầy, hơn nữa còn cắt bay đá chạy. Ba bước bên ngoài đều không thấy rõ đồ vật, nhưng khăn vàng lại có thể tại yêu thuật bên trong tùy ý tiến lên. Lời của hắn để mấy cái dự châu sĩ tốt liên tục kinh hô. Nhưng lại có thể làm gì? Ký Châu dân phu khỏe miệng nhảy lên, kiêu ngạo nói, còn không phải bị bọn ta vô địch hậu tướng quân phá giải yêu pháp. Theo sau dẫn dắt tướng sĩ đem Ký Châu khăn vàng giết cho máu chảy thành sông. Người trẻ tuổi, đừng lo lắng, đây đều là tràng diện nhỏ. Chờ chút hậu tướng quân tất có phá giải pháp môn. Các ngươi an ổn tâm tình, chờ đợi đi theo hậu tướng quân giết địch là được. Tới từ dân phu lời nói để phụ cận dự châu sĩ tốt nhanh chóng ổn định tâm tình. Dân phu cũng không sợ, bọn hắn những cái này quan phủ quân chính quy sợ cái gì? Dân phu cũng có thể làm đến sự tình, bọn hắn quan quân vì sao không thể làm đến? Đúng, có hậu tướng quân tại, sợ hắn cái gì? Một cái dự châu sĩ tốt hô lớn nói, chỉ cần hậu tướng quân tại, coi như thần tiên trên trời hạ phàm, ta cũng đến phiến hắn hai bàn tay. Để hắn đứng thẳng nhìn. Chương 412, phong vân đột biến, Hoàng Trung Liên xạ ba đổi tên. Chương 412, phong vân đột biến, Hoàng Trung Liên xạ ba đổi tên dự châu tướng sĩ biến hóa xem ở trong mắt Hoàng Phủ Tung, để hắn hơi an ổn. Hắn ngửa đầu hướng bầu trời trông được đi, phát hiện sắc trời càng ngày càng mở. Trên chiến trường phảng phất có một đạo liễu diễu chú ngữ âm thanh phiêu đãng. Lúc gần lúc hiện âm thanh mang theo quỷ dị, lần nữa kích thích tâm tình của hắn. Hắn chợt phát hiện, tại loại này thanh âm thần bí ra chỉ xuống, trên bầu trời mây đen ngay tại gia tốc thôn vệ chỉ còn lại lam thiên. Vẹn vẹn mấy lần hít thở sau đó, nguyên bản còn có một nửa trong lãng thiên không, liền thoáng qua chỉ còn một thành. Hễ chần chờ một hồi, sợ là một phần cũng sẽ không còn lại. Càng thêm tối tăm sát trời, mang cho dự châu tướng sĩ càng nhiều áp lực. Cuối cùng kìm nén không được, Hoàng Phủ Tung nhanh chóng hướng đi trong trận. Hậu tướng quân, đi tới bên cạnh Viên Bân hắn, biểu tình lo lắng nói, nếu để cho khăn vàng như vậy xuống dưới, không biết sẽ biến thành như thế nào. Đang đánh giá chiến trường tình thế, Viên Bân thu về ánh mắt, quay đầu trấn an nói, Hoàng Phủ tướng quân yên tâm, vừa mới phái ra kỵ binh thống lĩnh, biết ứng đối ra sao khăn vàng yêu thuật. Ngươi nhanh chóng trở về bản trận, truyền đạt quân lệnh, chờ đợi khăn vàng yêu thuật bị phá giải sau, đi theo bản tướng chủ động giết ra. Đây là chúng ta một lần hành động đánh tan dự châu khăn vàng tốt đẹp thời cơ. Nếu như là người khác đối Hoàng Phủ Tung như vậy kể ra, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt đứng yên hậu tướng quân, lại mang cho Hoàng Phủ Tung cực mạnh lòng tin. Ừm. Sau khi hành lễ cao giọng trả lời, Hoàng Phủ Tung nhanh chóng trở về bản trận. Tại bốn phía các tướng sĩ quăng tới hỏi ý trong ánh mắt, hắn cao giọng kêu gọi đầu hàng nói, hậu tướng quân nói, bộ hạ kỵ binh thống lĩnh rất nhanh liền sẽ phá giải vu thuật. Đến lúc đó liền là chúng ta phản công thời cơ. Chúng ta đi theo hậu tướng quân xông ra, để dự châu khăn vàng biết cái gì mới thật sự là chiến đấu. Lần này chúng ta muốn liều mạng tác chiến, cho phía trước huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận. Vang dội lời nói âm thanh truyền bá ra, thật sâu rung động mỗi một cái dự châu tướng sĩ tâm tình. Tất cả người kiềm chế đáy lòng không ngừng hiện lên sao động, chờ đợi hậu tướng quân mệnh lệnh. Cánh đồng bắt ngát, Triệu Vân cất cao giọng nói, Hán Thăng đại ca, chúng ta ba người bảo vệ ngươi nhanh đi. Tình thế như vậy nhất thiết phải đi trước tìm tới cách làm giặc khăn vàng đem. Chúng ta mở đường, ngươi bắn giết. Tốt. Hoàng Trung cao giọng trả lời, dùng đao đổi cung hắn, đã làm tốt xạ kích chuẩn bị. Xông. Triệu Vân dẫn đội đi trước và mạnh. Quan Vũ Trương Phi theo sát phía sau. Ba người mở đường, trong lúc nhất thời tạo thành vô địch xông trận xu thế. Tại càng thêm mở tối sắc trời bên trong, trực tiếp giết ra một đường máu. Đi theo ba người lao vụn vụt Hoàng Trung, dựa vào chính mình vượt xa bình thường thị lực nhìn khắp bốn phía, không ngừng tìm hiểu nhân vật khả nghi, tìm kiếm tác pháp giặc khăn vàng đầu. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, hắn biết địch nhân tất nhiên lên cao cách làm. Ba người tại phía trước, một người tại sau đột kích tiểu tổ, tại khăn vàng trong đại quân như vào chỗ không người, căn bản không có bất luận kẻ nào có khả năng ngăn cản. Triệu Vân dẫn đội điên cuồng lục soát, dọc đường khăn vàng nhộn nhịp chạy trốn. Dù cho sát trời càng ngày càng mờ, đã nhanh muốn cắt bay đá chạy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đối mặt quan quân kỵ tướng siêu cường đột kích. Đang chạy như bay, không ngừng đánh tới cắt bay càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đánh vào Hoàng Trung trên mặt đau rát. Nhưng hắn không chút nào không dám giảm bớt mã tốc. Khăn vàng điều thuật như thành, trang diện liền sẽ lập tức bị động. Khẩn yếu nhất chính là xông ra quân trận hai đợt quan quân kỵ binh tại hôn thiên ám địa bên trong sẽ bị khăn vàng mãnh liệt nhất tiến công, mất đi đột kích uy lực kỵ binh chiến đấu bạo dáng, căn bản là không có cách phát huy bản thân ưu thế. Bầu trời trong xanh chỉ còn một góc, Hoàng Trung đáy lòng từng bước nôn nóng. Đột nhiên đáy lòng hiện lên ra chủ Viên Bân thân ảnh, mang theo một đạo ý lạnh, kèm theo máu của hắn lưu sông thẳng đầu, làm cho Hoàng Trung lập tức an ổn xuống. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy bình tĩnh, phảng phất tất cả phân tạp suy nghĩ đều bị đóng băng. Hắn hiện tại lực chuyên chú đường thẳng nhảy lên, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh ở phía xa hiện lên, nháy mắt để hắn tập trung. Nhặt cung cài tên, không có chút gì do dự, Hoàng Trung một tiên bắn ra. đạo kia đứng ở xe gỗ bên trên bóng người, tại trong báo cắt nâng lên một thanh trường kiếm không ngừng huy động. Bộ dáng như vậy tất nhiên không phải phổ thông khăn vàng. Bạch, mũi tên phá không phi hành, thiểm điện vào tới. Phúc, một tiếng trúng tên âm thanh vang lên, đứng ở xe gỗ bên cạnh Trương Lương chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu bị nước tới nước. Hắn vò tay sờ soạng, máu tươi đầy tay. Ba phun, một đạo thân ảnh từ xe gỗ bên trên rơi xuống, vừa ngã vào trước mặt hắn. Sáng loáng mũi tên bắn thủng khăn vàng sĩ tốt lồng ngực, chính là phía trước hắn phân phó trèo lên xe gỗ bảo vệ Trương Bảo binh sĩ. Quan quân có cường cung tay. Trương Lương nhanh chóng hạ lệnh, tăng cường bảo vệ địa công tướng quân. Đem vẫn gỗ lấy tới, tại xe gỗ bên trên kết trận. Ừm. Mấy cái khăn vàng tinh binh nhanh chóng hành động. Bọn hắn biết rõ bản thân cùng tất cả khăn vàng vận mệnh toàn bộ buộc chặt tại lãm pháp địa công tướng quân trên mình. Đối phương là bọn hắn có khả năng chuyển bại thành thắng lớn nhất cậy vào. Tuyệt đối không thể để cho địa công tướng quân bị quan quân bắn giết. Thề sống chết cũng muốn bảo vệ Trương Bảo khăn vàng tinh binh treo lên báo cắt nhanh chóng vận chuyển thuẫn gỗ lên xe. Mấy người từ bốn phương tám hướng tạo thành thuẫn trận, một mực thủ vệ Trương Bảo. Thử Long huynh đệ. Trên đường đi Hoàng Trung cao giọng hô, hướng hướng đông nam tiến mạnh. Cách làm giặc khăn vàng đầu tất nhiên tại mặt kia. Vừa mới nào đó một tiếng bọn tới, có lẽ bị khăn vàng ngăn lại. Chúng ta hướng mặt kia đột kích, lấy nó tính mạng. Tốt. Dẫn đội Triệu Vân cao giọng trả lời, theo sau hơi biến hóa phương hướng. Ngăn ta người chết. Trương Phi thu thanh bạo hống, dường như sấm sét âm thanh nổ tung. Trong tay trượng bát xà mâu liên tục đâm ra, vọt mạnh xu thế như là bồ lôi. Quan Vũ lặng yên không nói lời nào, chỉ lo rồi ngựa lao vụt vụt. Một tay kéo đao, tùy thời chuẩn bị chém giết. Hoàng Bét đứng ở bên cạnh xe ngựa Trương Lương cảm nhận được mặt đất chấn động. Tuy là không mãnh liệt lắm, nhưng để đáy lòng của hắn dự cảnh, hẳn là khăn vàng kỵ tướng đột kích. Nhưng cái này sao có thể? Nhìn khắp bốn phía hắn, bao cát đã ngăn chặn tầm mắt. 20 bước bên ngoài đã không thấy rõ nhân hình. Càng thêm cường lực gió, cuốn theo lấy sa thạch tàn phá bốn phía, khiến người sắp mở mắt không ra. Như vậy thời tiết bên trong rõ ràng còn có người có thể cưỡi ngựa lao vùng vụt. Quan quân kỵ tướng thực lực để hắn lần nữa kinh hãi. Bảo vệ địa công đem. Lời nói chưa xong, hắn liền nhìn thấy 20 bước bên ngoài trong báo cắt chợt hiện một đạo bạch mã kỵ tướng thân ảnh. Ngân khôi ngân giáp, trường thương loại sáng. Hán Thăng đại ca, ngay ở phía trước. Xông lên phía trước nhất Triệu Vân cao giọng hô. Ngựa thế không giảm hắn xông thẳng mà đi. Quan Vũ Trương Phi theo sát phía sau. Hoàng Trung không có chút gì do dự, lập tức nhặt cung cài tên. Ba ba bá. Ba mũi tên như là một tiễn, nháy mắt bắn ra. Mũi tên thứ nhất trúng mục tiêu xe gỗ bên trên thuẫn gỗ, nhưng không có xuyên thấu. Mũi tên thứ hai theo sát phía sau, bắn tại phía trước đuôi tên bộ. Gia trì lực đạo làm cho phía trước tên phá thuẫn. Phúc. Thuẫn sau khăn vàng sĩ tốt bị bắn thủng lồng ngực. Nhưng mũi tên lực đạo cũng tiêu hao hầu như không còn. Mũi tên thứ ba lại tới. Sau tên gánh phía trước tên, làm cho mũi tên thứ nhất đột phá khăn vàng thi thể lần nữa hướng về phía trước. Phúc. Ngay tại tác pháp Trương Bảo hai mắt mánh chừng. Một lần hít thở ở giữa, hai mắt bị vô số tơ máu leo lên chiếm cứ. Hắn cúi đầu nhìn lại, trước ngực bị một mũi tên bắn thủng. Sáng loáng mũi tên rung động tầm mắt của hắn. Chương 413, khăn vàng sụp đổ, Trương Lương chạy trốn. Chương 413, khăn vàng sụp đổ, Trương Lương chạy trốn. Không, không có khả năng. Túi đầu Trương Bảo nhìn xem chi kia nhuốm máu sắc bén mũi tên, trên mặt đều là khó có thể tin. Từ bị điên bên trong tựa như tìm về bản tâm hắn, lần đầu tiên ánh mắt biến đến như vậy trong trẻo, nhưng mà lập tức liền ảm đạm đi, cho đến lâm vào bóng đêm vô tận. Ba phun, mất đi khí lực ủng hộ Trương Bảo, từ xe gỗ bên trên rơi xuống. Nguyên bản vang vọng tại bốn phía chú ngữ âm thanh im bặt mà dừng. Không, không tốt. Xe gỗ bên trên khăn vàng tinh binh nhảy xe kinh hô, địa công tướng quân bị bắn giết. Điên cuồng chạy trốn, đem tiếng kêu mang đến địa phương khác, làm cho bốn phía khăn vàng tướng sĩ biết được Trương Bảo bị giết tin tức. Nguyên bản an ổn xuống Hoàng Cân quân tâm đột nhiên gặp phải rung động. Khăn vàng tướng sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, càng lúc càng lớn thấu trời báo cát, ngay tại mắt trần có thể thấy yếu bớt. Nguyên bản cự phong bên trong còn kèm theo hòn đá, mà bây giờ cũng bắt đầu biến đến không gặp. Triệu Vân nhìn bốn phía một vòng, bốn phía thời tiết biến hóa làm cho hắn có thể rõ ràng cảm thụ. Hán Thăng đại ca quả nhiên lợi hại. Triệu Vân vô cùng tán thưởng. Cách làm giặc khăn vàng đầu tất bị bắn giết. Hiện tại, chúng ta hơi chờ đợi, thời tiết nếu là trở về vừa mới sáng sủa răng dấp, liền lập tức truy sát giặc khăn vàng đem. Tốt. Hoàng Trung Quan Vũ Trương Phi ba người cao giọng trả lời. Cầm trong tay vũ khí bốn người dừng ngựa, mỗi người phụ trách một cái phương hướng cảnh giới. Đem phía sau lưng của mình giao cho người khác. Đầy đủ lòng tin để bọn hắn tạo dựng thành một cái tứ phương tiểu trận. Hai bên ở giữa nắm giữ như thép tín nhiệm. Gào thét cuồng phong đột nhiên biến mất. Tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trong không gian báo cắt cũng kèm theo mà đi. Nếu như không phải Dự Châu tướng sĩ cúi đầu nhìn thấy trên người mình nhiễm đất cát, bọn hắn căn bản không tin tưởng lần trước hít thở phía trước, trên bầu trời còn bị báo cắt tràn ngập. Thật tốt thần kỳ. Hoàng phủ Tung nhìn xem đầy tay đất cát, lại ngửa đầu nhìn một chút gió đã ngừng bầu trời, kinh ngạc tâm tình dưới đáy lòng rời sông lấp biển. Nếu như khăn vàng phía trước đối bọn hắn Dự Châu quan quân sử dụng ra dạng này yêu thuật, bọn hắn làm sao có khả năng chống đỡ được? Sợ là đã sớm bị khăn vàng toàn bộ tiêu diệt, căn bản không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được Viên Vân cùng bộ hạ tướng sĩ lợi hại. Lúc ấy chống lại Ký Châu khăn vàng thời điểm, cái kia phải là dạng gì nghịch cảnh? Hoàng phủ Tung quả thực không cách nào tưởng tượng. Hô, trên bầu trời, áp đỉnh mây đen điên cuồng tối lui, lộ ra càng ngày càng nhiều lam thiên. Dự Châu tướng sĩ ngẩng đầu nhìn lên nhìn lại, xanh thẳm màu sắc xuất hiện lần nữa, để trong lòng bọn hắn bị đè ép đại sơn nghiền nát ra. T. Tất cả Dự Châu tướng sĩ nhịn không được hít sâu một hơi. Không có bao cát không khí mới mẻ, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng sau cái kia thời mát, để tâm tình của bọn hắn đều đi theo biến đến cực kỳ thư sướng. Một cỗ trước đó chưa từng có tự tin từ mỗi cái dự châu tướng sĩ đáy lòng hiện lên, thật sâu kích thích bọn hắn cảm quan, để bọn hắn không kịp chờ đợi lao ra cùng khăn vàng tác chiến. Theo bọn hắn nghĩ, có hậu tướng quân dẫn dắt, thiên hạ căn bản không có bất luận kẻ nào là đối thủ, bọn hắn có khả năng chiến thắng bất cứ địch nhân nào. Hoàng phủ Tung càng thêm hưng phấn, thân là thống soái hắn, chưa từng có tham dự qua dạng này nổi sóng chập trùng chiến đấu. Loại này ký ức sẽ lạc ấn tại trong đầu của hắn, cũng không còn cách nào quên. Nhiều năm sau đó nhớ tới, vẫn như cũ sẽ nhớ hôm nay thoải mái lên xuống tình cảnh. Mấy hơi ở giữa, nguyên bản tối tăm sắc trời liền hoàn toàn khôi phục. Trời quang mây tạnh bầu trời để tất cả quan quân tướng sĩ đáy lòng rung động. Nhưng cùng tương phản chính là khăn vàng. Pháp thuật bị phá, không cần bất luận kẻ nào truyền bá, tất cả khăn vàng liền có thể đủ rõ ràng biết được. Tuy là xa xa khăn vàng căn bản không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại biết pháp thuật biến mất tất nhiên là việc xấu mà không phải chuyện tốt. Tăng bọt lòng tin kèm theo biến mất pháp thuật lần nữa sụp đổ. Một chút khăn vàng tướng sĩ phát hiện quan quân kỵ binh lại bắt đầu không chút kiêng kỵ đột kích. Hơn nữa lần này đột kích so trước đó còn muốn càng mãnh liệt. Những quan quân kia kỵ tướng giết đến người tới như là cắt cỏ, là bất luận cái gì khăn vàng đều không thể ngăn cản sắc bén. Thành phiến khăn vàng bộ binh, tại quan quân kỵ tướng dẫn dắt kỵ binh đột kích bên trong ngã trong vũng máu, phun tung vẻ máu tươi, tán lạc thi thể. Đều kích thích bất luận cái nào vẫn còn sống khăn vàng. Chạy. Không còn có bất luận cái gì suy nghĩ, nhìn thấy kỵ binh tàn sát tràng cảnh khăn vàng chỉ còn giữ lại một cái ý niệm. Đó chính là chạy khỏi nơi này. Thoát đi cái này Tu La trường. Lưu tại nơi này căn bản không có khả năng sống sót. Số đổ thoáng qua ở giữa liền tại khăn vàng bên trong cùng tạo thành. Vô luận xa gần khăn vàng tướng sĩ, tựa như nắm giữ cùng một cái đầu làm ra cùng một cái quyết định. Liều lĩnh chạy trốn. Trương Lương thừa dịp loạn nhanh chóng trốn trong loạn quân đi theo chạy trốn. Trước mắt sụp đổ tràng cảnh để hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận thất bại như vậy. Viên Bân, Viên Tuấn Phủ. Một bên thấp giọng lẩm nhẩm đạo kia danh tự, hắn một bên cắn chặt răng. Ta nhất định sẽ không để qua ngươi. Hai mắt bắn mạnh hung ác tinh quang, Trương Lương hận không thể đem Viên Bân nghiền xương thành tro. Triệu Vân nhìn bốn phía một vòng, cao giọng nói, Hán Thăng, Vân Trường, Dự Đức, chúng ta nhanh chóng trở về hội hợp kỵ binh. Theo sau mang binh tiếp tục tại khăn vàng trong chiến trận đột kích. Gia chủ tất nhiên sẽ bắt được chiến cơ chủ động xuất kích. Chúng ta nhất thiết phải dốc hết toàn lực phối hợp trung quân tổng tiến công. Tốt. Ba người cao giọng trả lời. Vô luận võ nghệ vẫn là tác chiến chủ tính phương diện, Triệu Vân năng lực đều để ba người khâm phục. Mặc dù đối phương trẻ tuổi, nhưng ba người đều nguyện đi theo Triệu Vân hành sự. Xông. Triệu Vân cao hống một tiếng, đỉnh thương thúc ngựa trước tiên xông ra, thẳng tắp giết vào khăn vàng trong loạn quân. Trong mắt hắn, căn bản không có không đường loại này từ ngữ. Không có đường, liền giết ra một con đường. Hắn muốn mang lấy ba xe binh, tiếp tục chấp hành ra chủ lời nhắn nhủ quân lệnh. Trong tay Triệu Vân trường thương bay tán loạn, đại sát đặc sát. Hoàng Trung Quan Vũ theo sát phía sau, hai người đại đao tả hữu vung mạnh, như là cắt rau gọt dưa. Trương Phi bọc hậu, Trương Bát xà mâu cũng là không trôn như dùng. Khá lắm, chỉ có thể rồi ngựa nhanh chóng lao nhanh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, giết địch còn lấy được. Ta liền lạc hậu như thế mấy bước, liền cái nóng hổi khăn vàng đều chọc không lên. A, nhìn tới chờ chút mang binh đột kích thời điểm, ta nhưng lấy được tại phía trước nhất. Bằng không lại như hiện tại như vậy, quả thực liền là không chạy một mạch. Càng lên Trương Phi càng phiền muộn, càng là để hắn kiên định, vô luận như thế nào lần sau xung phong thời điểm đều muốn một ngựa đi đầu, tuyệt đối không thể rơi vào ba người kia phía sau. Bọn hắn là thật không cho mình lưu nhiệm cái gì một cái khăn vàng phản tặc. Quan quân bản trận, Viên Bân lập tức hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, lưu lại một chút dân phu trông giữ đồ quân lu, người khác toàn bộ xuất kích. Quan binh dẫn dắt dân binh dân phu tạo dựng bốn đội, hướng về bốn phương tám hướng chủ động xuất kích. Một trận chiến định khăn vàng, vang dội thét to truyền bá ra, rung động bốn phía quan quân tướng sĩ cảm quan. Tất cả người vô cùng hưng phấn. Hoàng phủ tướng quân, Viên Bân quay người hạ lệnh, có mặt tướng. Hoàng phủ Tung lập tức động thân đứng ra, không để ý tới cái khác hắn, chỉ muốn Viên Bân hạ đạt quân lệnh, căn bản không quan tâm địa vị gì quan chức, hắn hiện tại chỉ muốn giết địch. Chương 414, toàn quân xuất kích, Hứa Gia Trang gấp rút tiếp viện. Chương 414, toàn quân xuất kích, Hứa Gia Trang gấp rút tiếp viện, lập tức đem Dự Châu quan quân chia bốn làn sóng. Viên Bân nhanh chóng hạ đạt quân lệnh, phân phó bọn hắn đi theo bản tướng bộ hạ quan quân xuất kích, nhất thiết phải theo sát, không muốn tự mình loạn đi. Trận chiến này chính yếu nhất mục tiêu chính là đánh tan khăn vàng, đánh lén khăn vàng thống lĩnh cùng tinh binh, tận khả năng sát thương khăn vàng chủ lực, không muốn tại chiến lợi phẩm bên trên trì hoãn thời gian. Ừm. Hoàng phủ Tung lần nữa cao giọng trả lời. Hắn biết Viên Bân ý đồ, khăn vàng sụp đổ, tất nhiên sẽ còn sót lại một chút chiến lợi phẩm, tuy là sẽ không quá nhiều, nhưng tổng thể số lượng cũng sẽ không quá ít. Cuối cùng khăn vàng nhân số tại nơi đó bày biện, nếu như Dự Châu quan quân tướng sĩ tranh đoạt chiến sắc phẩm, rất có thể sẽ chỉ hoãn Viên Bân thủ hạ tướng sĩ phát huy. Đây là đối phương không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến ý đồ đối phương, hắn trở về bản trận, theo sau nhanh chóng hạ lệnh. Các hạng quân lệnh phía trước chỗ không có nghiêm khắc hạ đạn, hễ có người làm trái, trực tiếp quân pháp xử lý, ngay tại chỗ chém giết, tuyệt không bất luận cái gì tha thứ. Như vậy nghiêm khắc quân lệnh truyền đạt xuống dưới, để Dự Châu các tướng sĩ cảm giác sâu sắc Hoàng phủ Tung quyết tâm, cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được hậu tướng quân trị quân đến cùng có biết bao nghiêm minh. Thu hồi ngày trước ý nghĩ, tất cả Dự Châu tướng sĩ dự vững tinh thần, trận chiến này bọn hắn cái gì đều không quan tâm, chỉ sẽ đi theo hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ vọt mạnh mẽ giết. Bọn hắn muốn vì chết đi Dự Châu tướng sĩ báo thủ. Xuất kích. Kèm theo Viên Bân một tiếng to rõ thét to tại quân trận bên trong nổ tung, các bộ thống lĩnh dẫn dắt sĩ tốt, dân binh cùng dân phu, hướng về phương hướng khác nhau và mạnh. Vây thành chiến trận thuẫn cùng xe gỗ di chuyển ra từng cái thông đạo, làm cho quan quân nhanh chóng theo đội xông ra. Giết! Vang dội tiếng la giết từ chừng 2 vạn người trong đội ngũ vang lên, rung động 4 phương 8 hướng cánh đồng băng át. Bốn phía nguyên bản liền chạy trốn khăn vàng tướng sĩ, cảm nhận được đột nhiên truyền đến tiếng la giết, nỗi lòng lập tức lại sụp đổ. Quan quân tướng sĩ sĩ khí cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng tăng gọn. Hoàng phủ tung đi theo đội ngũ vật mạnh, nhưng hắn lại lần nữa bị Viên Vân bộ hạ tướng sĩ chấn động. Liên dân phu vọt tới trước tốc độ, đều so hắn thủ hạ tinh nhuệ nhất tướng sĩ nhanh. Hắn đã kéo tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng từng bước bị dân phu rơi xuống. Lại càng không cần phải nói xông lên phía trước nhất tinh nhuệ quan quân sĩ tốt. Nhân gia còn khoác lên mũ sắt thiết giáp, cầm trong tay thiết thương. Như vậy trang bị còn có thể xông nhanh như vậy, đến cùng nắm giữ dạng gì lực lượng cùng thể lực mới có thể làm đến. Hoàng phủ tung thầm hô thần kỳ. Càng làm cho hắn cảm thấy nghi vấn là, hậu tướng quân lại là như thế nào huấn luyện được binh lính như vậy đây? Cuối cùng dựa theo hắn chỗ biết tin tức, những cái này sĩ tốt đều là từ U Châu, Kỳ Châu, Thanh Châu các vùng, tại khăn vàng tạo phản sau mới chiêu mộ. Nói cách khác hậu tướng quân tại thời gian rất ngắn bên trong liền đem phổ thông bách tính huấn luyện thành như vậy tinh binh. Đó là dạng gì khủng bố năng lực? Hoàng phủ tung cảm thấy giữa người và người khoảng cách, so giữa thiên địa khoảng cách còn mờ lớn. Đó là hắn dùng hết thảy, cũng không cách nào đuổi theo cường đại. Trên đường đi hắn hít sâu một hơi, hướng bốn phía kêu gọi đầu hàng, Dự Châu tướng sĩ. Chúng ta cố gắng đột kích, chớ có bị quân bạn rơi xuống quá nhiều. Tuyệt đối không thể cho Dự Châu tướng sĩ mất mặt. Theo bản tướng và mệnh. Ừm. Dự Châu tướng sĩ cao giọng trả lời. Bị hoàng phủ tung kích thích chiến ý bọn hắn, lấy ra hết thể khí lực liều mạng cùng sông. Bọn hắn nhưng không muốn bị hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ xem nhẹ. Bọn hắn cũng muốn bọn mạnh mẽ giết, mà không phải trở thành sau này lên trước dọn dẹp chiến trường phụ binh cùng dân phu. Quan quân tới. Chạy a. Trên cánh đồng băng ác, khăn vàng chạy trốn bên trong cao giọng la lên. Đối mặt bốn phía xuất kích quan quân, khăn vàng điên cuồng chạy trốn. Không còn có bất luận kẻ nào đối chiến thắng quan quân ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Cuối cùng bọn hắn trọng yếu nhất yêu thuật đều đã bị quan quân phá giải. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì chiến thắng quan quân khả năng. Khăn vàng đại quân thiên băng địa liệt, người người như là con ruồi không đầu một loại, hướng về phương hướng khác nhau manh trốn. Chen trúc, dẫm đạp, vứt bỏ, tranh đoạt. Đủ loại cảnh tượng thê thảm tại khăn vàng trong đại quân kéo dài diễn ra. Tiếng kêu thảm thiết đã sớm bị vô số hỗn loạn nhân chìm, làm cho khăn vàng tầng dưới chốt những người kia hoàn toàn mất đi đường sống. Bị dẫm đạp tử thương người nhiều vô cùng. Dẫn đội bọn mạnh một trận hoàng phủ tung lại càng thêm phiền muộn. Hắn phát hiện rõ ràng đuổi không kịp những cái kia khăn vàng, làm cứu mạng. Những cái kia khăn vàng thật là chạy ra cho tới bây giờ chưa từng thấy tốc độ. Hễ chạy chậm một phần, liền sẽ bị quan quân đuổi kịp chém giết. Như vậy trạng thái phía dưới, làm cho khăn vàng người người hóa thân báo săn, tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Thở hồng hộc hoàng phủ tung cùng thủ hạ tướng sĩ càng chạy càng chậm. Bọn hắn phát hiện Viên Bân bộ hạ tướng sĩ lại vẫn như cũ bảo trì thật nhanh tốc độ hướng phương xa đánh lén mà đi. Hô, hô, liên tục thở gấp gáp hoàng phủ tung cảm giác phổi của mình đều muốn nổ tung. Nhưng coi như hắn điên cuồng thở dốc, vẫn như cũ không cách nào bù đủ bản thân cần. Như vậy hành quân tốc độ cùng thể lực khoảng cách cũng quá lớn. Bước chân cực kỳ nặng nề, hắn nhìn về Viên Bân thủ hạ tướng sĩ đi xa bóng lưng không biết làm gì. Hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được vì sao Viên Bân dẫn đội có khả năng chiến thắng càng cường đại hơn Ký Châu khăn vàng, mà bọn hắn lại bị Dự Châu khăn vàng đè xuống đất ma sát. Hết thể đều tới tại ngạnh thực lực bên trên chênh lệch thật lớn. Hắn trong bóng tối quyết định được chủ kiến, chờ đợi lần chiến đấu này kết thúc về sau, nhất định phải thật tốt khoản đãi Viên Bân. Tranh thủ hướng đối phương học tập như thế nào thao luyện tướng sĩ. Đối phương bộ hạ tướng sĩ để hắn vô cùng thèm thuồng. Những nam xa xa cánh đồng băng ác, một đội dân phu tại cường tráng hán tử dẫn dắt tới nhanh đi. Thế nào tiếng la giết đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Trên đường đi cường tráng đại hán một cái gánh hai cái nam tử trưởng thành rộng lớn, lưng hùm vai gấu, vóc dáng cực kỳ hùng tráng, cầm trong tay một chuôi to lớn búa nhỏ, nhíu mày nhìn về phương xa. Vừa mới còn mây đen giăng đầy, thế nào hiện tại lại đột nhiên sáng sủa? Trên chiến trường đến cùng phát sinh chuyện gì? Một phen suy tư, dẫn đội tráng hán vẫn không có bất cứ manh mối nào. A, mặc kệ nhiều như vậy, các hương thân, theo ta nhanh đi giúp đỡ quan quân. Đây tuyệt đối là ta hứa ra trang kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Có thể hay không bị quan quân võ tướng chú ý, liền nhìn trận chiến này phát huy. Chúng ta dùng vũ khí của mình, làm hậu thế tử tôn liều hắn cái tiền đồ. Ừm. Gần 200 tên thanh niên trai tráng nam tử nâng cao trong tay nhiều loại vũ khí hô to. Tuy là nhân số không nhiều, nhưng thanh thế lại cực kỳ tăng gọn. Theo ta sông. Hùng tráng đại hán dẫn đội bọn mạnh. Cánh đồng băng át, chiến đấu kéo dài tiến hành. Quan quân hướng về 4 phương 8 hướng đánh lén. Viên Bân cưỡi ngựa tại trên cánh đồng bắt ngát lao vùn vụt. Trên đường đi hắn căn bản không có tao ngộ bất luận cái gì chống lại. Khăn vàng hội binh thấy hắn như là gặp giống như ma quỷ, hù đến toàn thân run rẩy, không dám ứng chiến, thậm chí ngay cả nhìn lên một cái dũng khí đều không có. Viên Bân không có nhiều hơn giết chóc, hắn khẩn yếu nhất mục tiêu là tìm đến khăn vàng hội quân bên trong thủ lĩnh đạo tặc. Phóng ngựa lao vùng đuổi hắn bên cạnh sông bên cạnh quan sát, cuối cùng có thu hoạch. Một đạo chen trong đám người chạy trốn lại thời khắc quan sát người xung quanh ảnh tiến vào tầm mắt của hắn. Khẩn yếu nhất chính là, hắn một chút liền nhìn thấy mấy chục bước bên ngoài đạo thân ảnh kia cùng Trương Giác Trương Bảo cực kỳ tương tự. Đối phương tuy là toàn thân bùn bẩn, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu cùng hắn khăn vàng hoàn toàn khác biệt khí chất. Chương 415, Viên Bân chém Trương Lương, khăn vàng băng không thể bằng chương 415, Viên Bân chém Trương Lương, khăn vàng băng không thể bằng giặc khăn vàng đầu Trương Lương chịu chết. Viên Bân nâng cao Hỏa Long Kình Thiên Kích, bạo tạc âm thanh tại trên cánh đồng bắt ngát truyền bá ra. Chạy trốn bên trong khăn vàng vô cùng hoảng sợ. Có người quay đầu nhìn lại, phát hiện quan quan quân kỵ tướng nhanh chóng đột nhiên tới. Cưỡi tại trên bạch mã trẻ tuổi võ tướng huy động to lớn chiến kích, để bốn phía khăn vàng sĩ tốt vô cùng hoảng sợ. Hướng hai bên điên cùng tối lui, không có bất kỳ một cái khăn vàng sĩ tốt muốn được to lớn thiết kích chém thành hai nửa. Hoàng bét. Trong đám người Trương Lương càng thêm hoảng sợ. Quay đầu vụng trộm quan sát hắn phát hiện, đạo kia bạch mã kỵ tướng rõ ràng gắt gao khóa chặt phương vị của hắn. Vì sao đối phương sẽ phát hiện trong đám người chính mình? Trương Lương nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn lại biết, đây là hắn chạy trốn cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể thoát khỏi cái kia quan quân võ tướng, hắn tất nhiên thân chết ngay tại chỗ. Không còn có bất cứ cơ hội nào tiếp tục tạo phản đại nghiệp. Liều lĩnh Trương Lương đi theo cái khắc khăn vàng bước chân bật mạnh. Chen vào trong đám người hắn, căng mắt nơi nào khăn vàng nhiều nhất. Chỉ chọn nhất chen chúc địa phương bật mạnh. Nhưng để hắn thất vọng là, những cái kia khăn vàng căn bản không cho hắn quá nhiều cơ hội. Chỉ cần hắn đi trước địa phương, nháy mắt liền sẽ chôn cái trống không. Cái khác khăn vàng sĩ tốt tựa như cực kỳ rõ ràng, cái kia quan quân kỵ tướng chỉ vì bắt hắn mà tới. Trương Lương chớ trốn. Viên Bân rủi ngựa lao vùng bụt, tiếp tục cao hống, quan quân đã phân tán bốn phía truy kích, ngươi muốn chạy không thoát. Từng trận thét to rung động cánh đồng bắt ác, để bốn phía khăn vàng càng thêm kiên định, cái kia quan quân võ tướng chỉ vì đuổi bắt Trương Lương, không có quan hệ gì với bọn họ. Nói cái gì bọn hắn cũng muốn chạy đến một bên đi, tuyệt không cho Trương Lương bất luận cái gì dính dáng cơ hội của bọn hắn. Khăn vàng càng ra sức tranh né. Mẹ nó. Trương Lương khí đến thẳng dậm chân. Ngày trước các ngươi đi theo khăn vàng có lương thực lúc ăn, thế nhưng bị lệ dưới đất hô to nhân công tướng quân. Hiện tại bản tướng quân bị quan quân truy sát, các ngươi những người này không dám không chút nào quản. Lại ngay cả hiểm hộ đều không làm được, thậm chí vứt bỏ bản tướng. Quả thực nên chết. Trương Lương mắng to, nhưng căn bản không có bất luận kẻ nào đáp lại. Bốn phía khăn vàng vẫn như cũ như phía trước dáng dấp điên cuồng chạy trốn. Sợ cùng hắn cái này khăn vàng chủ tướng có bất kỳ quan hệ gì. Bất đắc dĩ Trương Lương chỉ có thể cầm đao quay người. Hắn hai cái chân trọn vẹn chạy không qua quan quân kỵ tướng bốn chân. Bày ra phòng thủ tư thế, hắn chỉ có thể kiên trì nên đón sắp đến kỵ tướng trùng kích. Chém đuôi ngựa, muốn sách lược ứng đối hắn, biết đây là sinh tử chi chiến, chỉ có thắng được đối phương, hắn mới có chạy thoát cơ hội. Nhắm ngay cơ hội, Trương Lương hướng mặt bên lăn một vòng, theo sau thuận thế chém ngang xuất đao, bổ về phía đuôi ngựa. Hí hí hí. Đột nhiên, một tiếng ngựa gọi tê mình vang lên. Trương Lương hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia thất đang chạy như bay bạch mã rõ ràng nhảy lên thật cao. Lấy cực kỳ giãn ra tư thế, bốn cái vó ngựa bước ra, đơn giản dễ dàng tránh né hắn một chiêu chẳng kích. Tê. Vì sao sẽ như cái này? Chưa thu về trường đao Trương Lương lên tiếng kinh hô. Nếu như không phải cái này ngựa như vậy thông minh, hắn đã một đao chém ngựa. Chiến mã hai cái chân trước vừa mới rơi xuống, liền hướng về sau đạp một cái, giữa không trung quay lại thân ngựa, dùng rất khó tưởng tượng tư thế điều chỉnh phương hướng. Không có khả năng. Rơi xuống mới đứng lên Trương Lương còn chưa ổn định thân hình, liền nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo hàn mang lướt qua. Tựa như chớp giật trải qua tầm mắt của hắn. Xong, cực kỳ cảm giác không ổn từ đáy lòng của hắn hiện lên mà lên. Quả nhiên, một đạo máu tươi tại suy nghĩ của hắn còn chưa kết thúc thời điểm liền từ dưới lên trên nổi lên. Trương Lương tầm mắt không nhận khống chế hướng lên bay lên, tại xoay tròn bên trong, hắn nhìn thấy thi thể không đầu đứng tại chỗ. Từ ngay ngắn dạng nước trong cổ phun ra máu tươi, như là suối phun một loại, kích thích hắn từng bước trở tối tầm mắt. Thu kích viên bân hướng bầu trời bên trong dùng lực đâm một cái. Sắc bén mũi kích ngay tại chỗ đâm trúng ngay tại tung tích Trương Lương đầu. Các ngươi chủ soái đã chết, còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Nổ tung thét to ngay tại chỗ vang lên. Phối hợp viên bân cầm kích nâng cao nhuốm máu đầu người, nhấc lên một làn sóng rung động nhân tâm thanh thế. Bốn phía khăn vàng đều kinh hãi. Tại trong nhận biết của bọn hắn, nhân công tướng quân Trương Lương cực kỳ cường đại. Dù cho từ trước đến giờ dùng vũ lực tăng trưởng bá tải, cũng căn bản không phải Trương Lương đối thủ. Nhưng bèn bèn vừa đối mặt, Trương Lương liền bị quan quân kỵ tướng chém giết, thậm chí không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Tình cảnh như thế để tất cả người vừa hãi vừa sợ. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Khoảng cách gần nhất mười mấy khăn vàng đội vã ném đi vũ khí của mình quỳ lạy dưới đất, giơ hai tay lên thật cao bọn hắn, không dám chút nào có bất luận cái gì lười biếng. Sợ cái kia trẻ tuổi quan quân kỵ tướng xông lại, một kích chém tới, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Tương đối gần khăn vàng cũng buông tha chạy trốn ý nghĩ. Tuy là quan quân kỵ tướng chỉ có một người, nhưng đối phương chiến lược lại đâu chỉ một người. Đó là chém tặc như là cắt cỏ cường đại kỵ tướng. Căn bản không phải bọn hắn những cái này phổ thông khăn vàng sĩ tốt có khả năng đối kháng cường đại. Đầu hàng xu thế lan tràn ra, thành phiến khăn vàng quỳ lạy dưới đất. Sợ chậm hơn một phần, liền sẽ bị viên bân tập kích. Cầm trong tay trường kích viên bân rồi ngựa hướng xa xa bay đi. Chỗ đến, nhìn thấy chủ soái Trương Lương đầu người, khăn vàng nộn nhịp hô to đầu hàng. Quan quân siêu cường chiến lực để khăn vàng sĩ tốt mất đi tất cả huyết tưởng. Thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều bị đánh băng. Sau này đuổi kịp Hoàng Phủ Tung nhìn xem quỳ lạy một chỗ khăn vàng không kềm nổi cảm thán, xứng đáng là hậu tướng quân. Đem chúng ta trực tiếp biến thành phụ binh. Nhìn tới chúng ta cũng chỉ có thể làm chút thu thập tù binh việc vặt vãnh. Cái khác dự châu tướng sĩ đi theo cảm khái. Thuận lợi như vậy chiến đấu bọn hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không biết dự châu khăn vàng rõ ràng như vậy phế vật. Đúng vậy a. Muốn ta ngày trước cùng khăn vàng chiến đấu là khó khăn dường nào, nhưng hậu tướng quân dẫn đội lại thoải mái đánh tan, như vậy khoảng cách quả thực quá lớn. Đủ loại tiếng than thở tại dự châu tướng sĩ bên trong hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn đối Viên Bân cực kỳ kính nghệ. Viên Bân thủ hạ tướng sĩ cùng bản thân chiến lực, để dự châu các tướng sĩ thật sâu ghi tạc trong đầu, cũng không còn cách nào quên. đó là bọn họ có khả năng ghi khắc cả đời sự tình. Chiến đấu kéo dài tiến hành, càng ngày càng nhiều khăn vàng bị đầu hàng bóng người vang. Rất nhiều người cảm thấy chạy trốn không cửa, liền thử nghiệm đầu hàng, nhìn có thể hay không thu được quan quân tha mạng. Trên cánh đồng băng ngát, vô số khăn vàng quỳ lạy dưới đất khẩn cầu đầu hàng. Xa xa, hùng tráng đại hán dẫn dắt hơn 200 dân trong thôn trang chạy vội. Ta làm sao tới muộn? Bên cạnh sông bên cạnh nhìn về phương xa, hắn một chút liền nhìn thấy những cái kia quỳ lạy dưới đất khăn vàng sĩ tốt. Đừng a, ta còn muốn mang lấy trong trang thanh niên trai tráng kiến công lập nghiệp đây. Chiến đấu sao có thể kết thúc đây? Khăn vàng sao có thể thất bại đây? Hắn vô cùng khó chịu. Trang chủ, ta hiện tại nhưng làm. Bốn phía dân trong thôn trang lao nhau hỏi, đúng vậy à, ta hơn 10 dặm chạy tới, lương khô đều ăn 7-8 phần, nếu như liền như vậy tay không trở về, thế nào cùng trên làng già trẻ bằng dao. Đủ loại thanh âm không ngừng vang lên, tại hùng tráng đại hán bên thai như là rồi một loại vây quanh. Làm cho tâm tình của hắn lập tức hỏng bét vô cùng. Đừng quản nhiều như vậy. Hắn bạo a một tiếng cắt ngang bốn phía ồn ào lời nói, trong tay đại phủ chỉ phía xa phương xa, xông đi lên, có thể bắt một cái là một cái. Chương 416, hùng tráng đại hán, khắc dấu rắn mũi cương mâu. Chương 416, hùng tráng đại hán, khắc dấu rắn mũi cương mâu. Theo ta xông. Hùng tráng đại hán dẫn đầu vọt mạnh mà đi. Gần 200 tên dân trong thôn trang cũng không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi theo trùng kích. Trong trang thế nhưng xuất tiền xuất lương ủng hộ bọn hắn kiến công lập nghiệp, nhưng chưa từng nghĩ tới chậm. Cái này khiến bọn hắn vạn phần khó chịu, nhưng lại để bọn hắn cực kỳ không hiểu. Đến cùng cái kia sóng tìm hiểu đến viện quân lợi dụng biện pháp gì, rõ ràng một trận chiến liền đánh tan khăn vàng mấy chục vạn đại quân. Nhanh chóng chiến đấu kết thúc là bọn hắn căn bản không có tưởng tượng qua tình huống. Giết. Hùng tráng đại hán mang theo gần 200 người tại trên cánh đồng bắt ngát chạy vội. Tình huống như thế nào? Ngay tại thu thập tù binh Trương Phi cưỡi tại trên chiến mã, trừng lớn mắt to nhìn về xa xa. Một đội chạy nhanh xung phong bóng người tiến vào ánh mắt của hắn. Theo ta đi điều tra. Rất mâu thúc ngựa, Trương Phi trước tiên xông ra. Phu cận không có khăn vàng có thể giết, nếu là vọt tới một đợt phản quân, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Để cho hắn quan tâm chính là, cái kia dẫn đội hán tử cực kỳ hùng tráng. Nếu là phản tặc, nhất định có thể thật tốt đánh lên một chút hiệp. Để không có chiến thống khoái hắn hơi sảng khoái một phen. Trương Phi dẫn dắt 20 cưới lao nhanh ra. Người hán tử kia, rõ ràng cả gan tiến công quan quân. Một bên cưới ngựa trùng kích, một bên cao giọng hét to. Dường như sấm sét to hống tại trên cánh đồng bát ngát nổ bể ra tới. Cực kỳ kích thích bốn phía quỳ lạy dưới đất khăn vàng tù binh cảm quan. Tù binh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lại, bọn hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được quan quân võ tướng lợi hại. Khí thế loại này tuyệt đối không phải người thường có thể có được. Tướng quân, chớ có lầm. Trên đường đi hùng tráng đại hán đội vã dừng bước lại kêu gọi đầu hàng, bọn ta chính là lương dân. Tới từ tiếu quận Hứa Gia Trang. Nghe quan quân tại cái này cùng khăn vàng đại quân chiến đấu, bọn ta tới trước trợ chiến. Cũng không phải cái gì phản tặc. Ồ, xông tới phụ cận Trương Phi đi ngựa. Nắm mâu hắn trên dưới một phen quan sát. Hơn 200 người đều là phổ thông dân trong thôn trang dáng dấp. Không có khăn vàng tinh binh cái kia quỷ đạo lại sắc bén ánh mắt. Tối dân hắn chú ý chính là cái kia dẫn đội hán tử thân rộng thể tráng, bả vai rộng có khả năng chứa được 4-5 cái đầu. Người hán tử kia đại thể ô thật là không tệ. Tung người xuống ngựa, Trương Phi đi tới gần, mạnh mẽ một bàn tay chụp về phía đối phương bả vai. Vành, không có bất kỳ né tránh hùng tráng đại hán cứng rắn tiếp lấy. Vang dội tiếng va chạm rung động bốn phía dân trong thôn trang cùng quan binh. Vô luận quan binh vẫn là dân trong thôn trang toàn bộ nhìn ngốc. Cha cha, có khả năng tiếp lấy dựng đức thống lĩnh một cái vỗ mạnh, cái này hình thể chính xác kinh người. Đúng vậy a. Như vậy vỗ một cái coi như là ta loại này tinh binh, cũng đến bị chụp tới nằm trên mặt đất dậy không nổi. Bọn kỵ binh thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt đều là thưởng thức và nóng bỏng. Viên Bân chế tạo ra thượng võ không khí, làm cho toàn quân trên dưới đối cường tráng người dị thường quan tâm. Ta còn là lần đầu tiên gặp so trang chủ còn cường tráng hán tử lặc. Dân trong thôn trang bên trong có người xì xào bàn tán. Cũng không phải sao. Ngày trước ta trang chủ đừng nói tại phụ cận, coi như toàn bộ tiếu quận đều tìm không ra càng tráng, liền hạ hầu ra cái kia hai cái cực kỳ lợi hại huynh đệ, cũng không có ta trang chủ cường tráng. Đủ loại tiếng nghị luận thấp giọng kéo dài. Hơn 200 tên dân trong thôn trang không khỏi sợ hãi than. Từ đứng thẳng bất động bên trong lấy lại tinh thần hùng tráng đại hán, hai mắt chừng như là lão như một loại, mãnh nhìn Trương Phi trên mình khôi giáp cùng vũ khí trong tay. Ùng ùng, dùng sức nuốt một miếng nước bọt, hùng tráng đại hán hai mắt đỏ rực. Loại vũ khí này khải giáp là có biết bao hoàn mỹ. Cái này phải là cái gì phẩm chất? Phản phất lầm bầm lầu bầu hắn luôn miệng hỏi thăm. Nhớ tới trong tay giá cao tìm người chế tạo thiết phủ, lập tức biến đến kẻ nhạt vô vị. Cùng trong tay đối phương trường mâu so ra, hắn chiến phủ liền là cái tác phẩm. Trọn vẹn không tại một cái tầng cấp. Hắc hắc. Trương Phi cười trộm một tiếng, hiến bảo dường như giơ lên trong tay trượng bát xà mâu. Dưới ánh mặt trời nhẹ chân nhẹ tay chậm chạp vung dậy. Mặt trời rực rỡ vừa chiếu, trượng bát xà mâu rạng rỡ phát quang. Nô. Hùng tráng đại hán hai mắt bạo trừng. Đưa tay chỉ đi, hoảng sợ nói, cái này. Mâu này trên cắn lại có rắn leo lên. Là sống. A không đúng. Rõ ràng tựa như là sống. Kinh ngạc tiếng kêu kéo theo bốn phía vây xem dân trong thôn trang. Cái này phải là cái gì phẩm cấp võ tướng, mới có thể trang bị quý trọng như vậy vũ khí. Sợ không phải Lạc Dương tới đại tướng quân a. Nguyên bản thấp giọng nghị luận bắt đầu xuất hiện khống chế không nổi không khí, càng ngày càng tăng bọn âm thanh xuất hiện, làm cho dân trong thôn trang nhóm nghiên cứu thảo luận giọng kéo dài tăng bọn. Tại đủ loại trong thanh âm, Trương Phi ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ tự hào. Hắn nhìn bốn phía một vòng, nâng lên trượng bát xà mâu, hơi hờn nói, đây bất quá là phổ phổ thông thông bách luyện cương rèn đúc mà thôi. Bình thường. Ách. Hùng tráng đại hán kém chút cắn phải đầu lưỡi mình. Hắn cười khổ nói, Bách luyện cương rõ ràng bình thường, cái kia không phổ thông chất liệu phải là cái gì dáng dấp? Muốn ta rèn đúc trôi này bữa. Giơ lên trong tay nặng nghề trường phủ, hắn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bày ra. Vẹn vẹn 10 luyện, đã hao phí rất nhiều tiền tài, hơn nữa còn là tiêu phí giá cao, cầu bên trên rất nhiều ân tình, mới từ Nam Dương mặt kia tìm tới tốt nhất thợ thủ công rèn đúc. Cái này Bách luyện cương mâu, hắn lần nữa đánh giá trên dưới, còn giống như cái này khắc dấu hoa văn cùng trường xà, giá trị trăm kim cũng không đủ. Trương Phi lần nữa hời hợt nói, vũ khí này tính toán cái gì? Hấp dẫn Hùng Tráng đại hán trừng thẳng mắt ánh mắt, cùng bốn phía dân trong thôn trang kinh ngạc đến ngây người biểu tình, hắn biến hóa nắm mâu động tác, lấy ra trên người mình khải giáp, tiếp tục nói, loại cấp bậc này vũ khí tại bọn ta hậu tướng quân nơi đó có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bọn ta gần tới 20 phủ tướng, đều là trang bị như vậy phổ thông chuyên môn vũ khí khôi giáp. Nói xong, hắn dùng sức thẳng tắp lồng ngực, lần nữa lấy ra trước ngực lóe sáng giáp ngực. Ùng ùng, một đạo càng lớn nuốt nước miếng âm hưởng đến. Hùng Tráng đại hán hai mắt thẳng tắp chăm chú vào Trương Phi trên khải giáp ấy nhìn. Ánh mắt kia tựa như muốn ngay tại chỗ cướp đoạt đồng dạng. Hắc hắc. Trương Phi cười trộm. Căn bản không cắt ngang đối phương nhìn không chớp mắt dáng dấp. Loại này si mê vũ khí khải giáp Hùng Tráng hắn tử, làm sao có khả năng trốn qua gia chủ sai người rèn đúc trang bị. Lưu lại đi ngươi. Trương Phi dưới đáy lòng hô to. Muốn chạy, cửa đều không có. Lưu tại gia chủ bộ hạ hiệu lực. Hơn nữa, Trương Phi tăng cao âm lượng, dùng thô dày giọng tiếp tục nói, bọn ta hậu tướng quân bộ hạ phổ thông sĩ tốt, cũng là trang bị bách luyện cương vũ khí cùng khôi giáp. A. Hùng Tráng đại hán mắt sắp trừng bạo. Hắn gian nan từ Trương Phi trên mình thu về ánh mắt, vượt qua đối phương hướng mấy bước bên ngoài kỵ binh nhìn lại. Quả nhiên, vẹn vẹn một chút, hắn liền bị chấn ngay tại chỗ. Vừa mới tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung ở mặt mũi tràn đầy quan xoắn râu quai nón võ tướng trên mình, căn bản không có lưu ý cái khác kỵ binh. Hiện tại xem xét, dùng mình, mười mấy kỵ binh mỗi cái trang bị vô cùng hoàn mỹ. Hùng Tráng đại hán chú ý một vòng, tắc lưỡi nói, thế này sao lại là kỵ binh? Cái này chẳng phải là mười mấy kỵ tướng? Ta thân ở Dự Châu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nắm giữ giả bộ như vậy chuẩn bị kỵ tướng. Hậu tướng quân bộ hạ, khủng bố như tư. Chương 417, ta gọi hứa trừ chương 417, ta gọi hứa trừ Hùng Tráng đại hán cùng dân trong thôn trang đủ loại tiếng thán phục nghe vào Trương Phi trong tai, để hắn càng có tự tin thu thập trước mắt hắn tử. Hắn bí mật quan sát. Những cái kia dân trong thôn trang tuy là cùng là dân phu, nhưng thân thể khung xương rộng lớn. Mặc dù không kịp dẫn đội cái kia Hùng Tráng đại hán khoa trương như vậy, nhưng tại người thường bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Hắn trong bóng tối quyết định, nhất định không thể bỏ qua cái này gần 200 người. Tướng quân. Hùng Tráng đại hán vừa mới mở miệng, đều bị Trương Phi đưa tay cắt ngang. Cái gì tướng quân? Ngươi nhưng chớ có loạn gọi. Tại đối phương cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt, Trương Phi lần nữa hời hợt nói, ta bất quá là hậu tướng quân trong phủ một tên phổ thông gia đình, cũng không phải cái gì triều đình danh sách võ tướng. Cái gì? Hùng Tráng đại hán mắt sắp trừng ra hốc mắt. Ngài lại là gia đình? Cái này, miệng liên tục ra ta, Hùng Tráng đại hán kinh đến nói không ra lời. Bản lĩnh như vậy lại vì gia đình, cái kia ta loại này. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay trường phủ, đó là ngày trước khiến hắn cực kỳ kiêu ngạo vũ khí, nhưng liền nhân giá hậu tướng quân gia đình một sợi tóc cũng không sánh được. Hắn đang chắc lắc đầu nói, ngài làm gia đình, ta làm sâu kiến. A, hắn cực kỳ thất lạc, vốn cho rằng dựa vào chính mình vũ dũng, mang lên trong trang thanh niên trai tráng tới trước đi theo quan quân tác chiến, cũng nhặt được một chút quân công trở về. Nhưng chưa từng nghĩ, cái gì đều không mò được, còn bị đả kích một phen. Nhìn tới bọn ta cũng chỉ có thể lưu tại trong trang mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, đời đời kiếp kiếp trồng trọt xuống dưới. Hùng Tráng đại hán càng nói càng thất lạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong tay trường phủ là như thế nặng nề, mang cho hắn vô cùng liên lụy cảm giác. Đây là ngày trước hắn căn bản không có qua cảm giác. Vị huynh đệ kia vì sao như vậy bề mại? Trương Phi lại là một bàn tay vô mạnh tại trên mở vai đối phương. Tại Hùng Tráng đại hán ngẩng đầu trong ánh mắt kinh ngạc, hắn cũng không quay đầu lại, hướng sau lưng hô, cho lúc này huynh đệ lấy ra một chuôi bách luyện cương đao. Mệnh lệnh hạ xuống, kỵ binh quay người chạy đi, thời gian ngắn ngủi liền từ sau chuyên cần đổ quân nhu mang về một chuôi mới tinh cương đao. Ùng ùng. Hùng Tráng đại hán nuốt mạnh nước miếng, hai mắt chăm chú vào kỵ binh đưa cho trong tay Trương Phi chuôi đao kia trọn vẹn không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Vị huynh đệ kia, còn không biết ngươi họ gì tên gì? Trương Phi mang theo trường đao không có đưa ra, mà là đi trước hỏi thăm. Nha. Đúng đúng đúng. Hùng Tráng đại hán thu thập ánh mắt, vội vã nghiêm nghị trả lời, tại hạ Hứa Trừ, chữ Trọng Khang. Hắn cười ngượng vào đầu, vừa mới toàn bộ lực chú ý đều rơi vào thống lĩnh vũ khí trên khải giáp, quên giới thiệu chính mình. Thực tế xin lỗi, mong rằng thống lĩnh rộng lòng tha thứ. Buông xuống trường phủ hắn ôm quyền hành lễ. Âm một tiếng, trường phủ rơi xuống dưới đất, phản phất bị vứt bỏ bảo vật một loại, ảm đạm phai mờ. Trọng Khang huynh đệ. Trương Phi sang sảng nói, ta là hậu tướng quân bộ hạ Trương Phi Trương Dực Đức. Tới. Thân thủ hắn trực tiếp cây cương đao nhét vào trong tay Hứa Trừ, cầm lên đao này tạm thời dùng đến, tuy là cực kỳ phổ thông, cũng coi như miễn cưỡng có thể chịu được. Huynh đệ chớ có ghét bỏ. Ghét bỏ? Hứa Trừ kém chút ngay tại chỗ dậm chân. Hắn manh lắc đầu, không không không, sao có thể ghét bỏ? Yêu quý cũng không kịp, lại sao có thể có bất luận cái gì ghét bỏ? Tựa như tiểu hài thu được yêu mến nhất đồ chơi, Hứa Trừ hai tay cầm đao, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ trường đao bất luận cái gì một chỗ tỉ mỉ. Hảo đao, hảo đao a. Hắn tắc lưỡi nói, đến đây đao rõ ràng còn phổ thông. Quay đầu nhìn về phía Trương Phi hắn, phát hiện đối phương dùng sức gật đầu. Hứa Trừ không biết rõ như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Chua xót, phiền muộn, kinh ngạc, thèm muốn, cảm giác đều có, lại không hoàn toàn. Phức tạp tâm tình ở đấy lòng hắn rời sông lấp biển, để hắn lần đầu tiên nhận thức đến, nguyên lai thiên hạ còn có khổng lồ như vậy khoảng cách. Đó là thân ở Dự Châu tiếu quận hắn, căn bản không có chạm đến qua hùng vĩ. Cầm đao Hứa Chử luôn miệng tán thưởng, ta sống nhanh 20, hôm nay còn là lần đầu tiên bản thân cảm nhận được thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Cảm giác chính mình ngày trước liền là cái chờ tại hết ngồi đáy giếng. Cả ngày tới kiến thức liền là đỉnh đầu phiến kia bàn tay bầu trời. Chưa bao giờ thấy qua thiên hạ sự rộng lớn. Trương Phi thô thanh cười nói, Hứa Minh đệ nói chuyện còn rất sinh động như thật. Tới. Bàn tay lớn dẫn ra, hắn cất cao giọng nói, huynh đệ thử xem đao này. Nhìn một chút thừa dịp không tiện tay. Nếu là có thể, ta lại cho ngươi làm con chiến mã. Dẫn ngươi đi trên cánh đồng bắt ngát lao vùn vụt một vòng. Nhìn có thể hay không tìm mấy cái không có mắt khăn vàng, dùng máu cho đao mở ra. Hứa Chử ánh mắt bạo phát. Hai lời không nói nhiều hắn, trực tiếp nhảy hướng một bên. Bạch. Vây xem dân trong thôn trang nhóm đội vàng hướng sau liền lùi lại mấy bước. Trang chủ võ nghệ bọn hắn thế nhưng quá biết được. Bọn hắn càng thêm lo lắng chính là đối phương cái kia chưa bao giờ có chuyên chú ánh mắt. Đừng đem bọn hắn quên, trực tiếp một đao chém ngang mà đi. Sợ là ngay tại chỗ máu chảy thành sông, trực tiếp bị bọn hắn một vòng đầu người toàn bộ chém rớt dưới đất. Nô. Hứa Chử híp mắt cảm thụ trường đao trong tay. Trên chuôi đao không ngừng truyền đến lạnh buốt cảm giác đâm thẳng nội tâm của hắn. Để từ trước đến giờ nóng nảy dễ giận hắn, đột nhiên có loại tâm tình ổn định cảm giác dày nặng tạo ra. Đột nhiên năng lực, một đao bổ ra, Hứa Chử toàn lực bắn ra. Hứa Minh đệ hảo khí thế. Đứng ở một bên quan sát Trương Phi vỗ tay tán thưởng, như vậy lực lượng cũng là không tệ. Luyện tập một phen tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Không tệ. Không tệ. Càng xem đối phương càng cảm thấy ưa thích. Trương Phi từ đối phương khí chất cùng ngay thẳng võ nghệ xáo lộ bên trong, cảm nhận được lại tới một cái cùng hắn cùng Văn Sú có khả năng quấn lấy nhau tại một chỗ thao hán. Hô hô hô. Hứa Chử liên tục huy động trường đao. Đao phong trên dưới tung bay, tại to lớn khí lực ra chỉ xuống, lấp lóe hàn quang từng trận. Đột nhiên thu đao, hắn dừng thân hình, vô cùng hưng phấn cất cao giọng nói, thống khoái. Quả thực thống khoái đây. Ta từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên gặp được như vậy tiện tay vũ khí. Như không phải hôm nay gặp phải Dực Đức đại ca, sợ là kiếp này cũng sẽ không có như vậy cảm giác. Trương Phi lại khoe miệng nhảy lên, nói, liền thống khoái. Nhấp nhấp trong tay trượng bát xà mâu, bày ra cho đối phương, hắn cười nói, nếu như về sau ngươi có thể nắm giữ ra chủ hướng dẫn rèn đúc chuyên môn vũ khí, chẳng phải nhanh hơn vui bay đến bầu trời. Ùng ùng. Hứa Chử cực kỳ dùng sức nuốt một miếng nước bọt. Chuyên môn vũ khí. Chăm chú vào trong tay Trương Phi leo lên mảnh rắn trường mâu bên trên, đáy lòng của hắn hiện lên chưa từng có hâm mộ và kỳ vọng. Nắm giữ chuyên môn vũ khí, ánh mắt của hắn càng ngày càng cứng ngắc. Hứa Chử hình như nhìn thấy chuôi trường mâu kia bên trên rắn vặn bẹo thân thể. Hai cái xà nhãn tản mát ra hào quang màu lục nhạt, lưỡi rắn không ngừng nhả co lại, đối hắn lời thề son sắt bảo đảm, ngươi nhất định sẽ thu được chuyên môn vũ khí. Hắc hắc. Trương Phi đem đối phương ngốc trệ lại tha hồ suy nghĩ dáng dấp toàn bộ để ở trong mắt. Hắn thầm nghĩ, nhìn tiểu tử ngươi còn thế nào chạy ra gia chủ lòng bàn tay. Gặp mặt gia chủ thời điểm, tuyệt đối chính mình quỳ lạy dưới đất, cam tâm tình nguyện chủ động yêu cầu đi theo gia chủ. Ta lão Trương, hôm nay cũng có thể làm gia chủ thu thập thủ hạ đây. Ta liền làm một thiên tài. Trương Phi trong bóng tối đắc ý chương 418, Hứa Chử đột kích, đây mới thật sự là nhân sinh. Chương 418, Hứa Chử đột kích, đây mới thật sự là nhân sinh. Hắc. Hứa Minh đệ. Trương Phi hô to một tiếng, nhưng vẫn không có đem đắm chìm tại thu được hoàn mỹ vũ khí bên trong Hứa Chử kéo về. Lên trước một bước, hắn gần sát Hứa Chử lỗ tai, theo sau một hơi hút tới đáy. To lớn miệng mở lớn, một đạo như sấm rền âm hưởng từ máu của hắn chậu miệng lớn bên trong dâng lên mà ra. Hắc. Huynh đệ. Hứa Chử kinh hãi. Vụt một tiếng nhảy ra. Ai u nương lặc. Dùng sức bóp thai Hứa Chử cực kỳ thống khổ. Đại ca ngươi giọng này cũng lắp bắp. So ta còn lớn. Hứa Chử đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình nguyên bản âm thanh vang dội thế nào nghe tới thấp như vậy hơi. Chẳng lẽ đối phương giọng còn có thể giảm xuống chính mình âm lượng? Liên tục hống bên trên vài câu hắn mới phát hiện mấu chốt. Không phải hắn âm lượng giảm xuống, mà là hắn cái kia lỗ tai bị Trường Phi hống tính lực yếu đi. Đây rốt cuộc nhiều lớn giọng mới có thể chế tạo dạng này hiệu quả. Hứa Minh đệ. Trường Phi cười lấy nói, đi. Ta dẫn ngươi đi rong ruổi một phen. Nói xong, liền trở mình lên ngựa. Nhấc lên trượng bát xà mâu chỉ đi, huynh đệ ngươi lên cái kia con chiến mã. Hơi dừng lại hắn hai mắt nhất chuyển, nghĩ đến phía trước gia chủ tại ban đêm vây lò mà ngồi thời điểm giảng thuật tam thập lục kế. Sẽ cưới không? Nếu là sẽ không cưới, cũng đừng tổn thương chiến mã. Biết. Hứa Chử ngay tại chỗ thẳng tắp lồng ngực, cao giọng bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ cưới. Dực Đức đại ca yên tâm, coi như ta bị chiến mã từ trên lưng ngựa nhấc xuống đi, cắm cái chó gặm bùn, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương chiến mã. Ngựa chất quý, ta là biết đến. Vỗ mạnh lồng ngực Hứa Chử, sợ Trương Phi cự tuyệt hắn lên ngựa đi theo lao bùn bùn. Đây chính là thân là nam nhi hắn, từ nhỏ đã có rong ruổi xa trường mộng tưởng. Tại Trương Phi nhìn chăm chú bên trong, Hứa Chử cẩn thận từng ly từng tí trở mình lên ngựa. Ổn định thân hình sau hắn thở dài ra một hơi. Cũng may chiến mã không có bất kỳ cự tuyệt cùng nóng nảy, làm cho hắn có thể ổn định khống chế ngựa. Đây chính là tới từ Tây Lương tốt nhất chiến mã. Trương Phi rồi ngựa hướng về phía trước mấy bước, lên tiếng giải thích nói, coi như bọn ta biên phủ, cũng không có quá nhiều dạng này ngựa tốt. Ngươi cũng phải cẩn thận đối đãi. Đó là tất nhiên. Hứa Chử lần nữa cao giọng tỏ thái độ. Coi như ta tổn thương, cũng sẽ không để cái này ngựa rơi xuống bất luận cái gì một cọng lông. Trương Phi quay đầu, nhìn về phía hơn 200 tên Hứa gia trang dân. Các ngươi đi theo hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ chỉnh lý tù binh, dọn dẹp chiến trường. Tuy là phụ cận hiện tại không có khăn vàng phản tặc nhưng đổi có thể giết. nhưng dọn dẹp chiến trường cũng là tương đối quan trọng nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Chờ đợi ta mang các ngươi trang chủ trở về thời điểm, liền dẫn dắt các ngươi tiến đến gặp mặt hậu tướng quân. Ừm. Hơn 200 tên dân trong thôn trang cao giọng trả lời. Tới từ Trương Phi đối đãi, để bọn hắn cảm nhận được chiêu hiền đại sĩ đãi ngộ. Ngày trước đừng nói như vậy lại quan, coi như huyện thành bên trong một cái tiểu quan lại, đều có thể đối bọn hắn la lối om sòm. Thậm chí những cái kia tiểu quan lại dẫn dắt gian ô, cũng không phải bọn hắn những cái này dân trong thôn trang có khả năng nói chuyện. Bây giờ người ta một cái hậu tướng quân bộ hạ mạnh tướng, lại cho bọn hắn thích đáng an bài, cái này khiến Hứa gia trang dân nhóm cảm nhận được trước đó chưa từng có lễ ngộ. Trương Phi cấp cho ngựa kỵ binh một ánh mắt, phân phó nói, dẫn dắt dân binh cùng dân phu, đối xử tử tế cái này sóng dân trong thôn trang. Hắn cho đối phương một cái người biết ánh mắt. Nhìn xem kỵ binh dùng sức gật đầu, Trương Phi mới yên lòng. Suối dục chiến mã quay đầu, Trương Phi quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Trọng Khang huynh đệ, chuẩn bị hảo không? Đối phương gật đầu, Trương Phi cao hứng một tiếng, xuất phát. Theo ta mãnh một. Ầm ầm. Trương Phi rồi ngựa trước tiên lao vùng bụt, trong chớp mắt liền kéo tốc độ nhanh nhất. Nô. Hứa Trừ ánh mắt bạo phát. Đây chính là hắn từ nhỏ đều muốn rong ruổi xa trường. Bây giờ cuối cùng giải mộng. Vô cùng kích động hắn thử nghiệm khu động chiến mã. Hứa Trừ ngạc nhiên phát hiện, chiến mã lại có thể thoải mái lĩnh ngộ hắn ý tứ. Không cần hắn có quá nhiều chỉ huy, cũng không có quá nhiều quen thuộc, chiến mã liền bung ra bốn chân đi theo Trương Phi vọt mạnh mà đi. Nô. Thống quái. Còn là lần đầu tiên ngồi cưỡi tốt nhất Tây Lương chiến mã, đang chạy như bay trạng thái cùng bốn phía không ngừng lướt qua gương mặt gió, để Hứa Trừ đáy lòng vô cùng sao động. Cưỡi tại trên chiến mã, cầm trong tay bách luyện tinh cương trường đao. Cái này chẳng phải là trong mộng không biết rõ ngộng qua bao nhiêu lần chẳng cảnh ư? A. Đang chạy như bay hắn thở dài một hơi, qua lần này, nếu như không có đao này, không, có cái này ngựa. Nhưng để ta sống thế nào? Nghĩ đến sau này trở về Hứa gia trang nhàm chán làm ruộng sinh hoạt, hắn căn bản không biết rõ như thế nào đối mặt. Sợ là chính mình sẽ nhốt tại trong phòng căn bản không được ra. Cả ngày lẫn đêm liền là hồi ức lúc này gián dấp. Trọng Khang huynh đệ, cưỡi tại hơi phía trước Trương Phi cũng không bay đầu lại cao giọng hô, xa xa mặt kia còn có chút chạy trốn khăn vàng, hai ta đột ngột giết đi qua. Ngươi có dám theo ta đơn độc trùng kích tập binh? Hứa Trừ vội vã trả lời, có sao không dám? Có đao này cái này ngựa, nếu là không xông trận, chẳng phải là lãng phí chân bảo. Giữ đức đại ca cứ xông về trước, ta tất đi sát đằng sau. Tốt. Trương Phi vô cùng vui sướng, ta hai người hướng hắn nương phản tặc. Giết. Trương Phi nâng mâu cao hống, Hứa Trừ theo sát phía sau. Hai người hoa hoa kêu to, lao vùn vụt phóng tới trên cánh đồng bắt ngát một đợt chạy trốn khăn vàng. Ngay tại thu thập tù binh thái sử từ bị cách đó không xa hai đạo thân ảnh hấp dẫn. A. Hắn từ trên chiến mã đứng lên, hướng xa xa nhìn quanh. Dự Đức huynh đệ đây là lại từ đâu bên trong tìm đến cái kia hùng tráng hán tử. Nhìn một cái, hắn liền có thể đủ cảm nhận được đi theo Trương Phi xông trận người cường tráng. Tuy là khoảng cách khá xa, nhưng hắn cũng có thể quan sát ra, người kia hình thể tuy là không sánh được Trương Phi, nhưng cũng xê xích không nhiều. Nếu có gia chủ giáo dục, khắc khổ huấn luyện một phen, tuyệt đối có khả năng bắt kịp Trương Phi cái kia cường tráng. Ngồi trở lại lưng ngựa, thái sử từ mỉm cười, không nghĩ tới Dự Đức thô nhân có tốt số. Lại phát hiện cái kia tráng hán. Cái này là gia chủ phúc tướng. Trương Phi dẫn dắt Hứa Trừ giết vào chạy trốn khăn vàng bên trong. Thu lực Trương Phi hơi thả chậm mã tốc, đem địch nhân lưu cho đối phương. Hắn thì lạc hậu một điểm, quan sát đối phương chiến lực. Hứa Trừ lo việc nghĩa không thể chỉnh mạng, đầy trong đầu đều là chém tặc lập công hắn, hai mắt đã biến đến đỏ bừng. Trong tầm mắt rừng còn lại khăn vàng phản tặc, lại không gì khác vật. Phản tặc chịu chết. Hứa Trừ cầm đao chém liền. Lực lượng khổng lồ toàn bộ phát huy, một đao xuống dưới, máu tươi phun tung tóe, tản chi bay loạn. Hoa nha nha. Hứa Trừ giết tới gầm loạn, đây mới thật sự là nhân sinh. Nô. Không tệ. Đi theo phía sau Trương Phi liên tục gật đầu. Quả nhiên có hình thể liền không sợ không có khí lực. Hán tử kia nếu như dựa theo gia chủ phương pháp hệ thống ma luyện một phen, lực lượng tất nhiên còn có thể tăng lên trên diện rộng. Lại để cho Vân Trường giáo dục đao pháp, tuyệt đối lại là một thành viên hộ tướng. Hắc hắc. Hắn đáp ý cười nói, ta phát hiện như vậy mãnh tướng thôi, không biết rõ gia chủ sẽ cho ta ban thưởng gì đây, cũng không biết người khác sẽ là như thế nào đấu kỵ dáng dấp. Hắc hắc. Trương Phi càng nghĩ càng cười. Cười tại trên chiến mã hắn đã không nhịn được muốn xem cái khác võ tướng biểu tình. Tại khai quật nhân tài phương diện này, hắn lao Trương đi tại một đám thống lĩnh hàng đầu. Tất bị gia chủ trước mọi người khen ngợi. Chương 419, Trương Phi mắng Hứa Trừ, ngu rốt. Chương 419, Trương Phi mắng Hứa Trừ, ngu rốt. Thống quái. Thống quái a. Tại khăn vàng trong loạn quân tả xung hữu đột Hứa Trừ liên tục bạo hống, không ngừng bung ra đại đao, chém giết điên cuồng khăn vàng phản tặc. Như là thu hoạch mùa thu lúa mạch, cực kỳ sảng khoái lại sảng khoái. Cả chi khăn vàng tiểu đội bị hắn giết liệng xiểng. Cuối cùng không thể kiên trì được nữa, ngay tại chỗ quỳ lạy dưới đất cầu xin tha thứ. Đông 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 dập đầu thanh âm, để Hứa Trừ không đành lòng lại giết tiếp. Cuối cùng trong đội ngũ còn có một chút nhìn lên liền là nghèo khổ bách tính dáng dấp. A, thu đao hắn rìm ngựa dừng lại. Nếu là có cơm ăn, ai lại nguyện ý tạo phản? Nhiều khi đều là thế đã bức. Hắn càng nói càng có chút đau xót. Trương Phi rồi ngựa đi lên trước, thò tay vô vào trên bờ vai đối phương nói, muốn ta ngày trước cũng là U Châu chắc quận cảnh nội một cái trang trang chủ, muốn duy trì một cái điểm trang, cái kia thật đúng là tương đối không dễ. Thế nhân đều nhìn xem ta trang chủ này tựa như vi phong, trong trang tuyệt đối uy nghiêm. Nhưng lại thế nào biết, ta phải cần cùng quan phụ giao tiếp. Ngày lễ ngày Tết đều đến hiếu kính. Cái nào quan lại trong nhà có việc đều đến tiến đến theo lễ. Nếu là có bất luận cái gì lười biếng, sau này tuyệt đối sẽ bị tìm phiền toái. Hứa Trừ quay đầu, ánh mắt sáng choang, chính xác như vậy. Thân là trang chủ nhìn như uy phong, nhưng trên bờ vai gánh vác cũng nhiều a. Người khác là thật không rõ, cùng những cái kia quan lại giao tiếp là có khó khăn dường nào. Hễ có chọn, ta đều không muốn cùng những người kia nói nhiều một câu. A. Cầm đao hắn lắc đầu liên tục. Nếu là trên thế gian sự tình đều như trên trận sát địch đơn giản như vậy, thật là tốt biết bao a. Trương Phi hai cái mắt to xoay một cái, nhẹ giọng nói, cái kia còn không đơn giản. Ồ. Tới từ Trương Phi lời nói để Hứa Trừ ghé mắt. Hắn vội vã cầm đao hành lễ, mong rằng Dực Đức đại ca dạy ta. Hai người không sai biệt lắm tầng lớp xuất thần, làm cho Hứa Trừ có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Trương Phi rồi ngựa nhích lại gần, thần thần bí bí nói, đó chính là tìm kiếm một cái núi dựa lớn. Liền không cần tiếp tục phải đối mặt trong quan phủ tiểu quan tiểu quan lại. Cái này, Hứa Trừ vào đầu, một mặt đắng chát, ta ngược lại muốn, nhưng căn bản không làm được a. Liền bọn ta điền trang cái kia quy mô, nhân gian núi dựa lớn căn bản trước mắt. Ta liền huyện lệnh đều không gặp được, lại càng không cần phải nói tầng thứ cao hơn đại nhân vật a. Hứa Trừ lắc đầu liên tục, đủ rũ. Quay đầu nhìn về phía Trương Phi, phát hiện đối phương tối om trên mặt lộ ra một đạo càng thêm thần bí nụ cười. Hứa Trừ bừng tỉnh hiểu ra. Hán đội vàng nói, Dực Đức đại ca, ta mời ngươi uống rượu, mong rằng ngươi chỉ điểm sai lầm một phen. Dực Đức đại ca chắc chắn biết xử lý như thế nào. Trương Phi lại lắc đầu, mặc dù biết, nhưng cần chính ngươi ngộ. A. Hứa Trừ biểu tình ngay tại chỗ sụp đổ, ngộ. Hắn đưa tay vỗ mạnh tại trên đầu mình. Liên ta cái này đầu to, làm cái khác vẫn được, nói đến ngộ tính. Cái kia thật đúng là cùng không có gì khác biệt. A. Luôn miệng thở dài vang lên, đem hắn thất lạc tâm tình toàn bộ hiện ra. Trương Phi lại không tiêu không gấp dẫn dắt, ngươi nhìn một chút ngươi, lại quan sát ta. Tại Hứa Trừ trên dưới qua lại tìm hiểu trong ánh mắt, Trương Phi dần dần hướng dẫn, nhìn ra cái gì khác biệt không? Ách, Hứa Trừ vào đầu, không phát hiện quá nhiều khác biệt. Nha, ta biết. Tại Trương Phi ánh mắt tán thưởng bên trong, hắn cao giọng nói, ta trên mình không có Dực Đức đại ca cái kia hoàn mỹ khải giáp. Đúng, đây là ta giữa hai người điểm khác biệt lớn nhất. Trương Phi sắc mặt đen lên, hắn thật muốn một bàn tay vỗ qua. Quả nhiên trước mắt cái này hùng tráng hán tử đem tất cả lương thực toàn bộ dùng tới trưởng thành thân thể, trọn vẹn không có dài não. Kiềm chế nôn nóng tâm tình hắn, lần nữa mở miệng nói, Trọng Khang huynh đệ nói cũng coi như có chút đúng. Ngươi lại hướng sâu ngắm lại, ta cái này khải giáp, còn có cái này trượng bát xà mâu, đều là thế nào tới? Nếu như ta vẫn là ngày trước cái tiểu trang kia chủ, sẽ có dạng này hoàn mỹ trang bị không? Những trang bị này đều là ai cung cấp? Tại đủ loại dẫn dắt bên trong, Hứa Trừ đáy lòng hiện lên một nhân vật, hậu tướng quân. Cái này, Hứa Trừ đầy mặt chần chờ, ta tuy biết hậu tướng quân, nhưng hậu tướng quân không biết rõ ta a. Ta cũng muốn đi theo hậu tướng quân, làm cho toàn bộ trang người đều không còn bị quan lại vơ vét bắt nạt. Nhưng biết mục tiêu, lại không vương pháp a. Luôn miệng cảm thán hắn lần nữa manh lắc đầu, nhưng căn bản không nhìn thấy một bên cưỡi tại trên chiến mã Trương Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, đang chờ hắn đốn ngộ. Cái này ngu ngơ đầu. Trương Phi một bàn tay vỗ qua, trực tiếp vỗ vào Hứa Trừ não gánh. Bụp một tiếng giòn vang, Hứa Trừ bị khuất bắt đầu. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Nếu là có người dám phiến đầu của hắn tuyệt đối ngay tại chỗ bắt được đối phương đè xuống đất một hồi manh phiến, trực tiếp phiến hắn 100 cái trở về. Nhưng Trương Phi trước mắt vô luận võ nghệ cường độ, vẫn là địa vị, đều không phải hắn cái này nhỏ nhỏ Hứa gia trang chủ có khả năng đánh đồng. Trong lúc nhất thời Hứa Trừ vô cùng bị khuất, nhưng lại phát tiết không ra. Trương Phi thu thập tâm tình, chậm rãi nói, "Trọng Khang, ta cảm thấy ta hai người xuất thân đều không sai biệt lắm, nhưng ta hiện tại có thể biến thành rong ruổi xa trường võ tướng, không có hậu tướng quân dịu dắt đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, chờ chút ta dẫn ngươi đi gặp hậu tướng quân, ngươi lúc này biết nên làm gì hành sự ư?" Nói xong, hắn dùng trừng lớn như châu mắt cho đối phương chớp lại nháy. Hứa Trừ cau mày, một phen suy tư hắn dường như minh bạch cái gì. Dực Đức đại ca ý là, để ta chủ động đi theo hậu tướng quân. Cái này, hắn kéo dài âm thanh, trên mặt tràn đầy chần chờ, có thể được không? Ngu ngốc. Trương Phi mắng bên trên một tiếng, rồi ngựa quay người liền đi. Hứa Trừ lần nữa vào đầu, ta chính xác ngu rốt. Nếu là dù thông minh một chút, làm sao ngừng ở đây? A, bất quá. Hắn nghĩ lại, Dực Đức đại ca đều có thể dẫn dắt dân trong thôn trang đầu nhập hậu tướng quân, cái kia ta thử nghiệm một phen, lại có thể thế nào? Cùng lắm là bị tự tuyệt, trở lại Hứa gia trang tiếp tục chống a. Nghĩ đến chỗ này ở giữa hắn chỉ cảm thấy đến sáng tỏ thông suốt, trên mặt hiện lên to lớn hưng phấn, Hứa Trừ cầm đao rồi ngựa đuổi theo. Dực Đức đại ca các loại ta suy nghĩ minh bạch, ta biết ý tứ của ngươi. Rồi ngựa lao vùn vụt hắn hết sức truy tìm Trương Phi bước chân, nhưng phát hiện thuật cưỡi ngựa của chính mình căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh, đuổi không kịp. Cái này khiến Hứa Trừ vô cùng phiền muộn, đồng thời dưới đáy lòng sinh ra trước đó chưa từng có ham hở tiến lên. Sinh thời thân ở tiểu quận, loại trừ hạ hầu hai huynh đệ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Phi như vậy mạnh tướng. Hắn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đi theo đối phương lĩnh giáo một phen, tranh thủ tăng lên chính mình võ nghệ cùng các phương diện năng lực, nhất là Dực Đức đại ca trí tuệ, đó là hắn càng phải cố gắng học tập ưu điểm. Hai người tại trên cánh đồng bắt ngát một trước một sau lao vùn vụt. Tại đi đầu mã phi chạy Trương Phi thỉnh thoảng bụng trộm quan sát đằng sau dồn sức Hứa Trừ. Tiểu tử này vẫn tính đá trong đầu hơi mở vết nước, chờ chút đi đạt tới chủ nơi đó, nhưng không muốn cho ta lão Trương mất mặt mới tốt. Chương 420, Hứa Trừ bài kiến, khẩn cầu đi theo. Chương 420, Hứa Trừ bài kiến, khẩn cầu đi theo. Trương Phi dẫn Hứa Trừ tại trên cánh đồng bắt ngát băng băng, một phen tìm sau, cuối cùng đi tới trước mặt Viên Vân. Gia chủ, tung người xuống ngựa Trương Phi đi trước cung kính hành lễ. Sau này chạy đến Hứa Trừ đi ngựa, nhìn một cái, liền bị trên bạch mã cầm kích Viên Vân rung động. Nô. Trẻ tuổi như vậy thần tuấn. Cái này nếu là bị bọn ta trong trang tiểu cô nương trông thấy, sợ không phải hàng đêm nằm mơ nhớ. Hắn thấp giọng nói thầm, như ta cũng có như vậy tướng mạo, nơi nào còn dùng vì mình hôn sự phát sầu. Cái kia Hạ Hầu gia không được với cửa vội vàng đem trong tộc xinh đẹp nhất nữ tử gả tới. Hứa Trử vô cùng cảm thán. Khu khu. Trương Phi thầm mắng một tiếng ngu ngơ đầu, theo sau dùng sức ho khan, cho đối phương liên tiếp mấy mắt. Nhưng cứng tại trên chiến ma Hứa Trử, trong ánh mắt đờ đẫn chỉ có gia chủ. Thật giống như bị dính chặt một loại, hoàn toàn mất đi cái khác cảm quan, đối với hắn ám chỉ mắt điếc hai ngơ. Trương Phi thật muốn xông tới phiến đầu Hứa Trử. Viên Vân đem hai người biểu tình toàn bộ để ở trong mắt. Cầm kích hắn rìm ngựa mỉm cười, không biết Dực Đức lần này mang đến vị này anh hùng, lại là người nào. Đối phương toàn thân đẫm máu, rất rõ ràng đi theo Trương Phi giết tới một trận khăn vàng. Hùng tráng hình thể tuy là không bằng Trương Phi cái kia cường tráng, nhưng khung xương hùng vĩ, nếu là khoa học tập luyện một phen, tuyệt đối lại là một thành viên mạnh tướng. Trọng Khang huynh đệ, kìm nén không được Trương Phi đi đến trước ngựa trực tiếp thò tay quăng đi. Ai? Còn tại ngây người Hứa Trử, bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên chiến mã kéo xuống. Cũng may hắn kịp thời ổn định thân hình, mới không có ngã cái chó gặp bùn. Vừa mới đứng thẳng người hắn, liền phát hiện Trương Phi cho hắn liên tiếp mấy mắt. Vị này liền là ta gia chủ, Hậu tướng quân. Trương Phi chủ động giới thiệu. Hứa Trử ánh mắt bạo phát, nguyên lai ngài liền là Hậu tướng quân. Hắn vội vã thu lại thần sắc, trịnh trọng hành lễ, thảo dân Hứa Trử Hứa Trọng Khang, bái kiến Hậu tướng quân. Cười tại trên chiến mã trong lòng Viên Vân vui vẻ. Hắn không nghĩ tới rõ ràng dùng loại hình thức này nhìn thấy Hứa Trử. Nếu như không phải phía trước cần nhanh chóng gấp rút tiếp viện Dự Châu quan quân, hắn còn thật muốn biến con đường qua Tiếu quận, tiến đến tìm kiếm Hứa gia trang tên này hổ tướng. Viên Vân tung người xuống ngựa, sang sảng cười nói, Trọng Khang không cần đa lễ. Đi tới gần hắn, tại Hứa Trử ánh mắt hưng phấn bên trong đưa tay chụp về phía đối phương bà bay. Ba. Thanh âm vang dội vang lên, Hứa Trử chỉ cảm thấy một cỗ so Trường Phi lực tay càng phải mạnh mẽ lực đạo từ bờ vai của hắn truyền xuống, thẳng tắp phóng tới hai chân của hắn, mang cho hắn như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng áp lực thật lớn. Nô. Lông mày của hắn quá chặt, không tự chủ tán thán nói, Hậu tướng quân quả thực trời sinh thần lực, ta sắp không chịu nổi cái vô này. Trương Phi bĩu môi, cái gì gọi là quả thực? Đó là tất nhiên, nhất định, nhất định tuần điện. Đúng đúng đúng. Vào đầu Hứa Trử ngượng ngùng đổi giọng, Hậu tướng quân tất nhiên, nhất định cũng nhất định phải là trời sinh thần lực. Như vậy vỗ một cái xuống dưới, để từ trước đến giờ dùng lực lượng sở trường ta cực kỳ chấn động. Thu tay lại, Viên Bân mỉm cười nói, Trọng Khang hình thể cũng để cho nào đó cực kỳ chấn động. Đánh giá trên dưới đối phương, bả vai rộng chừng 5 cái đầu rộng. Hùng tráng lồng ngực có thể trang phía dưới 2-3 người bình thường. Cao lớn và bỡ, lưng hùm vai gấu. Nhìn một cái liền là mãnh tướng thôi. Hứa Trử sắc mặt đỏ tăng thêm. Trước mắt đứng yên thế nhưng Hậu tướng quân, loại cấp bậc này võ tướng đối với hắn hình thể tán thưởng có thừa, cái này khiến hắn thế nào không hưng phấn. Chưa từng có sao động ở đấy lòng hắn rời sông lấp biển, làm cho Hứa Trử căn bản kìm nén không được tâm tình. Khụ khụ. Hai tiếng dùng sức ho khan lại tại bên tai vang lên, lần này Hứa Trử hấp thụ phía trước kinh nghiệm, vội vã quay đầu nhìn về phía Trương Phi. Phát hiện Trương Phi đối hắn nháy mắt ra hiệu, lại bĩu môi ra hiệu, Hứa Trử đáy lòng cuối cùng khai ngộ. Hậu tướng quân, lần nữa ôm quyền hành lễ, hắn cao giọng nói, ta là Tiếu quận Tiêu huyện Hứa gia trang trang chủ. Ta hy vọng có thể dẫn dắt toàn bộ trang đi theo Hậu tướng quân, mong rằng Hậu tướng quân chớ có ghét bỏ, cho bọn ta một cái cơ hội. Che miệng bù bề, sẽ không nói quá nhiều lời hay, nhưng ta tâm tuyệt đối là thật, thật đến không thể lại thật. Liên tục kể ra, Hứa Trử càng thêm lo lắng. Tại trong đầu lục soát một phen, phát hiện chính mình không còn gì khác từ ngữ, cái này khiến hắn gấp động tác không chỗ đặt. Đến hiện tại hắn mới cực kỳ hối hận, vì sao ngày trước không có nhiều học, hễ học lên một chút văn trường, cũng không đến mức hiện tại không lời nào để nói. Hứa Trử gấp thẳng xoa tay. Viên Bân mỉm cười trấn an, Trọng Khang chớ có lo lắng. Tại đối phương cực kỳ thần sắc mong đợi bên trong, hắn nói, ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi. Thật. Hứa Trử vô cùng kinh hỉ, hai mắt trừng so Trương Phi còn một lớn. Ta cũng chân thực cảm nhận được Hậu tướng quân hiền hòa. Đừng nói cái khác đại quan, coi như bọn ta Tiêu huyện huyện thừa, cũng không có Hậu tướng quân đối đại như vậy ta dạng này phổ thông trang chủ. Trong mắt của ta Trọng Khang nhưng không phổ thông. Viên Bân thu lại biểu tình, nghiêm nghị trả lời, hiện nay thiên hạ khăn vàng làm loạn, cường đạo điên đến. Trọng Khang nắm giữ như vậy hình thể, hẳn là mãnh tướng chi tư. Lưu tại Tiếu quận huyện nhỏ bên trong làm một cái phổ thông trang chủ quả thực đáng tiếc. Đã Trọng Khang cố ý dẫn dắt toàn bộ trang đi theo tại hạ, nào đó tất không phụ ngươi hôm nay quyết ý. Còn đứng ngây đó làm gì? Nôn nóng Trương Phi một bàn tay vỗ vào Hứa Trử trên gáy. Gia chủ đồng ý ngươi theo đuổi, còn không tranh thủ thời gian bái kiến gia chủ, chờ đến khi nào? A a a. Từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, Hứa Trử vội vã vén lên dưới quần áo bày, cực kỳ trịnh trọng quỳ một gối xuống bái tại. Hai tay thở dài, cao giọng nói, ta Hứa Trử Hứa Trọng Khang, hôm nay bái nhập Hậu tướng quân môn hạ, sau đó đi theo Hậu tướng quân bên cạnh, đi theo làm tùy tùng phụ dưỡng, bất cứ lúc nào chỗ nào, tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Ta toàn thân trên dưới vô luận nơi nào, đều là gia chủ, vô luận sinh tử, tuyệt không bất kỳ thay đổi nào. Vang dội biểu trung âm thanh tại trên cánh đồng bát ngát truyền bá ra, Hứa Trử ánh mắt nhấp nháy, cực kỳ kiên định. Ta Hậu tướng quân Viên Bân Viên Tuấn phủ tiếp nhận ngươi hiệu trung. Cực kỳ chính thức, Viên Bân trầm giọng đáp lại. Dây nặng âm thanh mang theo cảm giác thần thánh, thật sâu kích thích Hứa Trử cảm quan. Không hiểu xúc động từ đáy lòng của hắn lần nữa hiện lên, thông qua thùng thùng nhịp tim đập loạn cào cào, mang đến thân thể mỗi một chỗ xóa xỉnh. Trọng Khang mời lên, Viên Bân phủ phục đi vị. Hứa Trử chỉ cảm thấy đến trên hai tay truyền đến một cỗ không cách nào chống cự to lớn lực đạo, trực tiếp đem hắn dịu lên. Xứng đáng là gia chủ. Hứa Trừ hai mắt tỏa ánh sáng tán thưởng, như vậy to lớn thần lực, ta ngày trước căn bản không có gặp qua. Coi như Tiếu Quận bên trong cái kia hai cái từ trước đến giờ tự xưng là võ nghệ cao cường Hạ Hầu huynh đệ, cũng căn bản không cách nào cùng gia chủ so sánh. Viên Vân ghé mắt, Hạ Hầu huynh đệ. Hạ Hầu Viên, Hạ Hầu Đôn. Đúng đúng đúng. Hứa Trừ liên tục gật đầu, không nghĩ tới gia chủ dĩ nhiên nghe qua hai người kia danh tự. Khoe miệng trống lên một đạo đủ cười, hắn nói, phía trước nghe Tào Mạnh Đức nói qua, hắn cùng cái kia hai huynh đệ chính là bản gia, có nhiều lui tới. Hả? Đúng rồi. Hắn dò hỏi, Trọng Khang ngươi nhiều tại Tiếu Quận, chẳng lẽ không có nghe hai người kia tiến đến Lạc Dương đi theo Tào Mạnh Đức ư? Chương 421, Hứa Trừ nhận nhiệm vụ, Hạ Hầu huynh đệ. Chương 421, Hứa Trừ nhận nhiệm vụ, Hạ Hầu huynh đệ. Có nghe thấy? Hứa Trừ chậm chậm nói, nào đó tại Tiêu huyện cũng coi như nhận thức hai người kia, thỉnh thoảng tại một chỗ luận bàn phía dưới võ nghệ, uống nước rượu. Hạ Hầu hai huynh đệ tại Khăn Vàng tạo phản sau từng rời khỏi Tiếu Quận. Về sau không biết làm tại sao, thời gian không quá dài liền trở về. Uống rượu thời điểm hỏi cũng không nói, liền là than thở. Ta cảm giác trong đó tất nhiên rất có vấn đề. Viên Bân trong bóng tối gật đầu. Đối với có vấn đề gì hay không có người so hắn càng thêm rõ ràng. Hắn thay đổi Tào Tháo giọng, tạo thành mới đồng tính ưa thích. Loại kia giọng mang tới uy lực, không thua kém ghen phương diện thay đổi. Hạ Hầu hai huynh đệ hiện tại cũng coi như trẻ tuổi, lại cao to cường tráng, có lẽ Tào Tháo sau khi say rượu tất nhiên có suy nghĩ, nhưng không nghĩ tới cái kia hai huynh đệ vô cùng cương liệt, trực tiếp lựa chọn rời đi. Thậm chí không tiếc buông tha tiến công Khăn Vàng kiến công lập nghiệp cơ hội, cũng muốn rời xa Tào Tháo. Một phen suy tư hắn, cảm thấy đại khái liền là có chuyện như vậy. Trọng Khang cùng Hạ Hầu huynh đệ còn có lui tới ư? Viên Vân tiếp tục hỏi. Có chút. Hứa Trừ tuy là không hiểu, nhưng trả lời, một đoạn thời gian trước còn gặp mặt. Hạ Hầu Đôn tìm ta mượn chút mét. Căn cứ hắn nói, trong nhà sắp đói. Hạ Hầu Đôn tính toán hơi tốt một chút, nhưng cũng có hạ. Viên Vân ánh mắt hơi sáng. Tốt đẹp như vậy cơ hội, nếu như không đem hai người bỏ vào trong túi, tuyệt đối là đối với hắn người xuyên việt này thân phận kinh nhận. Hắn thực tế không hiểu những cái kia xuyên qua đến thời đại này tới, lại không nghĩ đến dốc hết toàn lực thu thập nhân tài người. Hơi suy tư, hắn nói thẳng, Trọng Khang, nào đó cho ngươi một hạng nhiệm vụ mới, không biết rõ ngươi có thể hoàn thành. Hứa Trừ không cần suy nghĩ liền cao giọng trả lời, chỉ cần gia chủ phân phó, ta nhất định toàn lực hành sự. Nhưng hắn hơi kéo dài âm thanh, vò đầu nói, ta không biết là chuyện gì, không dám nói tuyệt đối hoàn thành. Bất quá ta nhất định cố gắng. Hứa Trừ thẳng tắp lồng ngực, đem quyết tâm của mình toàn bộ hiện ra. Viên Bân mỉm cười nói, Trọng Khang chớ có căng thẳng, không phải cái gì chật vật nhiệm vụ. Tại Hứa Trừ ánh mắt mong đợi bên trong, hắn tiếp tục nói, ta ngoài định mức cho ngươi hai thanh vũ khí, hai bộ khôi giáp, hai thất chiến mã. Ngươi mang lên mấy người trở về Tiêu huyện, liền nói ta hậu tướng quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ Khăn Vàng dư nghiệt, cần nhân thủ ủng hộ. Từ ngươi nơi này biết được Hạ Hầu huynh đệ võ nghệ không tệ, cho nên phái ngươi đi chiêu mộ hai người. Nhưng có quân công, không chỉ phát tiền phát lương thực, hơn nữa còn có càng lớn kỳ ngộ. Hứa Trừ đáy lòng không an toàn bàn biến mất, hắn vô mạnh lồng ngực, nếu như là nhiệm vụ như vậy, ta tuyệt đối có thể hoàn thành. Khỏi cần phải nói, ta tại võ nghệ phương diện đối hai người kia có nhiều nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau ở giữa vẫn tính có lời nói. Ta mang theo vũ khí khải giáp cùng chiến mã đi, Hạ Hầu hai huynh đệ sợ không phải trực tiếp chạy nước miếng. Đến khóc hô hào cầu ta theo tới. Trương Phi tại một bên to cười nói, hắc, ngươi tiểu tử này còn có ta hai phần dáng dấp, đều là như vậy tự tin. Hai người lẫn nhau, có loại không tiếng động ăn ý đột nhiên tạo thành, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Đã như vậy, Dự Đức liền mang lên 5 cái kỵ binh đi theo Trọng Khang tiến đến. Viên Bân phân phó nói, mang lên một chi thương thép, một chôi trường đao. Khôi giáp ngươi căn cứ Trọng Khang miêu tả hai người hình thể lựa chọn, mặt khác đừng quên chiến mã. Ừm. Trương Phi cao giọng trả lời, ta bảo đảm hoàn thành gia chủ phân phó nhiệm vụ. Hứa Trừ thu về rơi vào trên người Trương Phi ánh mắt, bắt trước bộ dáng của đối phương, đứng thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực cao giọng đáp lại, ta cũng đồng dạng. Hắc, người tiểu tử này. Trương Phi quay đầu cười nói, đem ta lời nói đoạt đi. Ngày trước đều là ta theo Vân Trường bên cạnh phụ họa, ta cũng đồng dạng. Hiện tại thành ngươi theo ta bên cạnh kể ra. Hắc hắc, như vậy cảm giác rất tốt. Hứa Trừ vào đầu cười ngây ngô, ta cảm thấy đi theo Dực Đức đại ca gọi thực tế bất lo, không cần ta động não túi, chỉ cần ta xuất lực là được. Ta muốn chuyện tốt như vậy không biết bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng thực hiện. Viên Bân cười nói, Trọng Khang không cần như vậy, sau đó học tập nhiều hơn một phen, cũng có thể học được chính mình suy nghĩ. Nhớ kỹ, não càng dùng càng linh hoạt, phải cần chính mình đi mở mang, càng dùng càng linh hoạt. Hứa Trừ bước ve dày rộng cằm có chút hiểu được. Viên Bân thu thập biểu tình, nghiêm nghị phân phó, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lập tức hành sự. Hai người các ngươi nhanh đi mau trở về. Ừm. Trương Phi Hứa Trừ hai người đồng thời cao giọng trả lời, theo sau quay người liền chạy. Mặt này, Trương Phi quay người quăng đi, đem chạy sai phương hướng Hứa Trừ quăng về. Ngươi chạy lung tung cái hơn. Ta đến trước cưỡi ngựa, lại đi cầm vũ khí khôi giáp cái gì? Hứa Trừ vỗ mạnh đầu, nhìn ta trí nhớ này, quên chính mình đã nắm giữ chiến mã. Chờ mình lên ngựa hắn lắc đầu liên tục nói, như không phải tọa hạ chiến mã như vậy dày nặng, ta thật cảm thấy hết thể đều trong động. Vẫn như cũ không yên lòng hắn mạnh mẽ bóp ở bên hông. Nô. Truyền đến đau đớn để hắn nghe răng niết mép, nhưng để hắn càng thêm cao hứng. Hết thể đều là thật, không phải nằm mơ. Hứa Trừ nâng đao kìm ngựa, vẻ mặt hiện lên chưa từng có nóng bỏng. Từ nay về sau, ta là cũng kỵ tướng. Giá. Có rút roi ngựa. Hứa Trừ đi theo lao vụn vụt Trương Phi nhanh chóng chạy nhanh. Hai người tại trên cánh đồng bắt ngát kéo một làn khói bụi, chiến mã lao nhanh điên cuồng bật mạnh. Viên Bân nhìn hai đạo cường tráng thân ảnh biến mất ở phía xa, hắn thầm nghĩ thời cơ vừa đúng. Ánh mắt có chút mê ly, hắn thấp giọng liễu díu, như vậy võ tướng đội hình, như rừng lưu lại nhất thống hắn địa, chẳng phải là phung phí của trời. Trung Nam bán đảo, Ba Hàn bán đảo, Hoa Khấu đảo, Lữ Tống đảo, thậm chí Đại Thử đảo. Nâng lên tay đột nhiên dùng sức năm quyền, Viên Bân lời thể son sắt nói, ta tất cả đều muốn. Dự Châu, Dĩnh Xuyên biên giới. Một đội trên dưới 100 người cấm quân sĩ tốt bảo vệ mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng hành tẩu tại trên con đạo. Võ trang đầy đủ binh sĩ tuy là người khoác thiết giáp, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy căng thẳng. Dự Châu khăn vàng thanh thế cuồn cuộn, Viên Cơ loại kia tử đệ thế gia mang theo hai cái lao tướng lại khi thắng khi bại. Cái này khiến bọn quan binh biết rõ Dự Châu khăn vàng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không bảo vệ Dự Châu mới nuôi tiến đến nhậm chức. Chuyện tốt không tới phiên trên đầu bọn hắn, nguy hiểm như thế sự tình lại đem bọn hắn phái ra. Cái này khiến khoảng hơn 100 cấm quân sĩ tốt vô cùng phiền muộn. Vương Châu Mục, cấm quân thống lĩnh chỉ hoãn cưỡi ngựa tốc độ, đi tới xe ngựa phía trước nói, hiện tại chúng ta đã tiến vào Dự Châu cảnh nội. Lúc nào cũng có thể tao nổ cỗ nhỏ chạy trốn khăn vàng. Mong rằng, lời nói còn không nói xong, cưới tại trên chiến mã cấm quân thống lĩnh liền bị xa xa trên cánh đồng bắt ngát động tính hấp dẫn. Hoàng Bét, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn nhìn thấy rất nhiều chạy trốn bóng người. Xem ra cũng không phải là người tốt. Bình thường lương dân sao có thể thành quần kết đội hướng về một phương hướng không muốn mệnh băng băng. Toàn thể đều có. Hắn cao giọng hạ lệnh, kết trận. Ngăn địch. Quân lệnh nhanh chóng hạ đạn, khoảng hơn 100 tên cấm quân sĩ tốt phi tốc hành động. Dựa vào trang bị vật liệu mấy chiếc xe ngựa, thời gian ngắn ngủi liên kết thành phòng thủ chiến trận. Chương 422, Dự Châu nuôi Vương Doãn xúc động, Viên Bân chế định sau này kế hoạch. Chương 422, Dự Châu nuôi Vương Doãn xúc động, Viên Bân chế định sau này kế hoạch. Ngồi trong xe ngựa, Vương Doãn từ cửa sổ xe thăm dò nhìn quanh. Biết được giặc cỏ trải qua, đáy lòng của hắn khẽ run. Dự Châu khăn vàng thế lớn, trong triều mọi người đều biết. Bằng không Dự Châu nuôi cái này chức quan béo bở, tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay hắn. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa tiến vào Dự Châu liền tao ngộ khăn vàng loạn quân tới trước. Như vậy trạng thái sợ là chuyến này tuyệt đối vô cùng gian nan. A, hắn thở dài một hơi, ngồi trong xe ngựa một mình nói nhỏ, nếu là Viên Bân tại bên cạnh, thật là tốt biết bao a. Cái gì khăn vàng lục khăn, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Hắn càng thêm tưởng niệm đạo kia cao lớn trẻ tuổi thân ảnh. A, mang binh cấm quân thống lĩnh đột nhiên phát hiện, những cái kia giặc có căn bản không có hướng về bọn hắn không lớn đội ngũ vào tới, mà là hơi thay đổi phương hướng, theo sau hướng về hướng tây bắc nhanh chóng mà đi. Thậm chí trong lúc đó liền nhìn bên trên bọn hắn một chút đều không thấy. Đầu kia cũng không về dáng dấp, tựa như thiên hạ tinh nhuệ nhất sĩ tốt đồng dạng. Tiến lên có độ, rất có mục tiêu, căn bản không bị tình huống khác nhiễu loạn. Cái này, cưỡi tại trên chiến mã cấm quân thống lĩnh vào đầu, giặc cỏ dáng dấp để hắn không làm rõ ràng được. Dựa theo ngày trước nhận thức, dù nói thế nào giặc cỏ cũng đến phái người tới trước tìm hiểu một phen mới phải. Mặc kệ nhiều như vậy, hắn cao giọng hạ lệnh, khôi phục đội hình, tiếp tục đi tới, tăng thêm tốc độ chạy tới Dĩnh Xuyên chủ thành. Trong đội ngũ tất cả người thở dài ra một hơi, vốn cho là sắp sửa phát sinh chiến đấu kịch liệt nhưng căn bản chưa từng xuất hiện. Cái này khiến cấm quân sĩ tốt cùng vương phủ nô bộc rất có sống sót sau hai nạn cảm giác. Lần này chuyện này như là bọn hắn xuất phát phía trước tưởng tượng giống như lúc, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cường đạo không có tới trước công kích. Trong xe ngựa Vương Doãn nghe được báo cáo sau đồng dạng nghi hoặc, hơi suy tư, hắn hạ lệnh nói, đã như vậy, cái kia chúng ta liền không thèm quan tâm nhiều như vậy, hướng như Nam Thành thẳng đi là được. Sớm đến cũng hảo mau chóng mở ra tiêu diệt khăn vàng hành động. Vương Doãn dẫn đội tiếp tục hướng đông nam tiến lên. Trên đường đi gặp được mấy đợt chạy trốn giặc cỏ, lớn có mấy trăm hơn ngàn đội ngũ, nhỏ có mấy chục người tiểu đội. Tuy là những người kia đỉnh đầu đều không có bao bọc khăn vàng, nhưng ngồi ở trên xe ngựa Vương Doãn lại có thể cảm giác được, những người này tất nhiên là khăn vàng giặc cỏ. Về phần tại sao sẽ liều lĩnh hướng phía tây bắc hướng chạy trốn, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Không phải Dự Châu khăn vàng thế lớn, quan quân khi thắng khi bại ư? Vì sao những cái này giặc cỏ ngược lại muốn chạy trốn cách nơi này? Cuối cùng kìm nén không được hắn, lần nữa gặp được một chi chạy trốn mấy chục người tiểu đội, liền hạ lệnh cấm quân kỵ tướng mang binh xuất kích. Tất cả người mang theo đồng dạng lòng hiếu kỳ vọt mạnh mà đi. Lớn giặc cỏ đội ngũ không dám ứng đối, loại này mấy chục người tiểu đội vẫn là dễ như trở bàn tay. Cưỡi ngựa cấm quân thống lĩnh một ngựa đi đầu phóng đi, thời gian ngắn ngủi liền dẫn đội vây đánh chạy trốn giặc cỏ. Một phen tác chiến, giết chết một nửa, còn lại một nửa hô to đầu hàng. Cấm quân thống lĩnh mang lên hai cái bắt giữ đến xe ngựa phía trước. Các ngươi tới từ nơi nào? Lại là người nào? Từ trên xe ngựa đi xuống Vương Doãn nghiêm nghị hỏi thăm. Ta. Bọn ta. Ba. Một tiếng bạo hưởng nổi lên, đứng ở quỳ lệ dưới đất tù binh sau lưng cấm quân sĩ tốt một cước đạp vào. Quát lớn, Châu Mục tra hỏi, tranh thủ thời gian trả lời. Mặt khác, có cái gì thì nói cái đó. Không được có bất kỳ dấu giếm nào. Bằng không trực tiếp chém đầu. Tại cấm quân sĩ tốt uy hiếp dưới, giặc cỏ đội vã kể ra biết đến tình huống. Từ trong miệng đối phương thăm dò tình huống để Vương Doãn đẩy mặt hưng phấn. Nguyên lai Tuấn Phủ đã đến Dự Châu, lại là một trận chiến đánh tan khăn vàng đại quân. Tuấn Phủ thật là thiên tướng hạ phàm đây. Chiến lược như vậy, là thật bản triều người thứ nhất. Vương Doãn càng nói càng hưng phấn, hai tay chăm chú nắm quyền. Vốn cho rằng hôm nay tới đây cứu hỏa, tuyệt đối sẽ bị khăn vàng đại quân liên lụy gặp nạn, lại không có nghĩ đến Viên Bân đưa cho hắn một phần đại lễ. Bị đánh bại khăn vàng sẽ không bao giờ lại đối Dự Châu tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mà hắn lấy không một cái Dự Châu nuôi dạng này có nhiều thực quyền nhất chức vị. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Vương Doãn dưới đáy lòng gào thét, để các ngươi những cái này nên chết triều thần đều không dám tới Dự Châu nhậm chức. Lần này cái này chức quan méo bở là của ta. lần nữa thẩm vấn một phen, biết được càng nhiều tỉ mỉ, Vương Doãn càng thêm cảm thán Viên Vân chiến lực cường đại. Hắn đối đầu mặc cho sau đủ loại tình huống càng có tự tin. Truyền lệnh xuống, trở về xe ngựa phía trước Vương Doãn hạ lệnh, tạm thời thay đổi chỗ cần đến. Bản quan không đi Dĩnh Xuyên chủ thành, mà là trực tiếp đi Nhữ Nam trên thành mặc cho. Toàn quân tăng thêm tốc độ hướng Nhữ Nam thành xuất phát. Lòng tin bạo giảm hắn trực tiếp vượt qua an toàn Dĩnh Xuyên, mục tiêu nhắm thẳng vào Nhữ Nam. Hắn muốn trực tiếp khống chế toàn bộ Dự Châu. Viên Vân đại phá Dự Châu khăn vàng tin tức, qua trong giây lát liền truyền khắp toàn bộ Dự Châu tất cả quận huyện. Vô luận mỗi quận thái thú vẫn là huyện lệnh, cũng hoặc Dự Châu thế gia hào phú, toàn bộ vô cùng kích động. Khăn vàng tan vỡ làm cho của cải của bọn họ bảo trụ, bọn hắn đối Viên Vân cực kỳ cảm kích. Viên Vân mang binh tại giã ngoại dựng trại đóng quân, thu thập tù binh đầy khắp núi đồi. Ban đêm, lều lớn, hắn mang theo một đám thống lĩnh tại ánh nến chiếu dọi xuống nghị sự. Gia chủ, Quan Vũ đi trước đứng dậy, nếu mày cất cao giọng nói, hiện nay khăn vàng mặc dù đại, nhưng quân ta tù binh quá nhiều, khẩu phần lương thực sợ là không kiên trì được mấy ngày. Khăn vàng đại quân tuy nhiều, nhưng đổ quân nhu lại rất ít. Quân ta tiếp quản hoàng cân quân lương thực, căn bản không đủ tù binh ăn. Văn Sú tại một bên tắc lưỡi nói, cũng không biết những cái kia khăn vàng đều là thế nào sống, lại càng không biết ít như vậy lương thực, lại là như thế nào thu thập nhiều như vậy khăn vàng. Nhan Lương lắc đầu, a, đều là nghèo khổ người. Khăn vàng những thủ lĩnh kia nơi nào quản phía dưới người sống chết, đều là chính mình ăn no, những người còn lại nguyện ý đi nơi nào tìm ăn liền tìm, có thể tìm tới liền ăn, tìm không thấy liền đói, đói bụng đến không được liền chết. Phản quân bên trong người vận mệnh vốn không phải mệnh, thậm chí không bằng cỏ rác. Lời của hắn để trong lều lớn cái khác thống lĩnh biểu tình ảm đạm. Hoàng Trung nuốt nuốt hoa dâm tròn râu lắc đầu, loạn thế người không bằng thịnh thế chó. A, cái khác thống lĩnh đồng dạng có nhiều cảm khái. Viên Bân cho tất cả người lưu lại nghị luận không gian, theo sau mở miệng nói, dựa theo phía trước kế hoạch hành sự, đối khăn vàng tù binh sắp xếp một phen, lấy ra trong đó làm điều phi pháp cùng thanh danh bất hảo người, cái khác bị cuốn mang phổ thông máy tính, trong bóng tối cho bọn hắn thả đi, đều là sống không nổi người cơ khổ. Hơn nữa, những nhân khẩu này cũng là bản chiếu cơ sở, để bọn hắn đào tẩu lần nữa là người. Lời của hắn không ra trong lều lớn tất cả thống lĩnh dự liệu. Sắc mặt Quan Vũ đỏ lên, hành lễ nói, vẫn là gia chủ nhân đức, nếu là cái khác võ tướng tới trước, tuyệt đối đào hố vừa chôn. Cuối cùng không ai có thể có gia chủ dạng này quyết đoán, không e ngại đào tẩu tù binh lần nữa tụ chúng tạo phản. Lữ Bố lại nói, nhiều khi lại có tạo phản sự tình cũng không phải việc xấu. Lời của hắn lập tức hấp dẫn trong chướng người khác quan tâm. Tại mọi người nhìn kỹ, Lữ Bố mang theo ẩn ý nói, gia chủ phía trước thế nhưng giáo dục chúng ta qua cầu rút ván điện cố cùng đạo lý, chẳng lẽ các ngươi đều quên ư?